Chương 224, tông sư, lão Hà Bột liền là cái đại ngu ngốc 3. Chương 224, tông sư, lão Hà Bột liền là cái đại ngu ngốc 3. Hơn 20 tuổi đại tông sư. Đây tuyệt đối là toàn thế giới cổ võ giới chuyện điên cùng nhất, cho tới bây giờ không ai có thể làm được loại trình độ kia. Nhìn đối phương gương mặt, tựa như là hạ quốc người. Các loại, hạ quốc người. Trong chốc lát, bọn hắn minh bạch cái gì? Hạ quốc cổ võ bộ đội, bọn hắn nhất định là đến từ hạ quốc cổ võ bộ đội. Liền nói đi, làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa mới hạ xuống liền gặp được đường băng đổ sụp, hơn nữa còn bị tập kích công kích, nguyên lai là hạ quốc cổ võ bộ đội. Nhưng hạ quốc là thế nào biết bọn hắn đến đây hòn đảo này, lại thế nào biết bọn hắn muốn đi trước hạ quốc cảnh nội? Có nội ứng. Khẳng định là xuất hiện nội ứng, mới có thể đem bọn hắn hành tung tiết lộ ra ngoài. Nội ứng là ai hiện tại không cần đi cân nhắc, bọn hắn muốn cân nhắc chỉ có một điểm, cái kia chính là như thế nào đảm bệnh. Một lát sau, nhiều tuổi nhất tông sư cường giả nhảy lên một cái, đi tới hố to bên ngoài. Quần áo trên người lam lũ, thoạt nhìn có chút chật vật, hiển nhiên vừa rồi hành tạc cũng làm cho hắn chịu không ít khổ đầu. Mặt khác bốn cái tông sư đi theo tại phía sau hắn. Tuổi già tông sư tức giận bất bình nhìn xem Sở Huyền nói ra, thô lỗ, quá thô lỗ. Đều là cổ võ giả, các ngươi vậy mà dùng vũ khí nóng. Hừ hừ. Đột nhiên xuất hiện chất vấn để Sở Huyền đều sửng sốt một chút, ánh mắt cổ quái nhìn đối phương vài lần. Ai quy định cổ võ giả không thể sử dụng vũ khí nóng? Nói đùa đâu? Toàn thế giới cổ võ giả đều không có quy củ như vậy, chỉ bất quá rất nhiều cổ võ giả tự nhận tài trí hơn người, phi thường xem thường sử dụng vũ khí nóng, cho nên cũng liền không sử dụng. Điều này sẽ đưa đến đông đảo cổ võ giả cơ bản đều là sử dụng vũ khí lạnh, tựa hồ như thế càng thêm phù hợp bọn hắn thân phận. Hiện nay nhìn thấy Sở Huyền những người này sử dụng vũ khí nóng, bọn hắn tự nhiên là rất khó chịu. Nhưng mà Sở Huyền một câu hỏi lại, trực tiếp để bọn hắn một bước. Giống như thật không có dáng vẻ. Trả lời không được a. Đã không có quy định, quyền kia ít dựa vào cái gì không thể sử dụng. Lại đến nói một chút các ngươi, Hạ Bột gia tộc điều động các ngươi chui vào Hạ Quốc, biết cái kia ý vị như thế nào sao? Sở Huyền hơi hơi hí mắt, lộ ra nguy hiểm qua mang. Ngươi biết thân phận chúng ta? Lớn tuổi tông sư kinh hai muốn tuyệt, không chỉ có biết bọn hắn muốn chui vào Hạ Quốc, ngay cả bọn hắn là Hạ Bột gia tộc sai phái ra tới đều biết. Sở Huyền có chút mờ mịt, đều đã ở chỗ này mai phục các ngươi, như vậy biết các ngươi thân phận thật kỳ quái sao? Những ngày này không rơi nước người nha, đầu óc tốt giống không quá bình thường bộ dáng. Nếu biết chúng ta đến từ Hạ Bột gia tộc, vậy còn không tranh thủ thời gian thả chúng ta? Lớn tuổi tông sư quay mặt lại, muốn lợi dụng Hạ Bột gia tộc tên tuổi tới dọa người. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần tại hải ngoại cổ võ giới, Hạ Bột gia tộc tên tuổi vẫn là rất hữu dụng. Nhưng mà bọn hắn hiện tại đối mặt là Long Vệ, đối mặt là Sở Huyền, Hạ Bột gia tộc tên tuổi căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Quả nhiên, Hạ Bột gia tộc đi ra người đầu óc đều không bình thường. Cổ võ bộ đội chui vào Hạ Quốc, như vậy chỉ là Hạ Bột gia tộc là muốn cùng toàn bộ Hạ Quốc là được sao? Mặc dù không biết mặt trời không lặn nước chính thức cùng Hạ Bột gia tộc đạt thành thỏa thuận gì, nhưng có thể điều động các ngươi tới, hiển nhiên là cái kia lão Hạ Bột đầu óc có cái hố to. Đừng nói nhảm, hiện tại các ngươi là tù binh. Đừng nghĩ lấy phản kháng, không phải bản thiếu gia sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đang lúc nói chuyện, khí tức kinh khủng liên tục không ngừng phát tiết. Nó khí tức thậm chí đều gây nên tiên địa dị tượng, lôi minh không ngừng, cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển. Năm cái tông sư cường giả, cùng Long Vệ đều cảm thấy rùng mình. Bằng vào khí tức liền có thể gây nên tiên địa dị tượng. Tê hắn tu vi đến tột cùng kinh khủng tới trình độ nào? Có thể tạo thành loại hiệu quả này tại bất luận cái gì quốc gia cổ võ giả đều là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng bọn hắn trước đó nhưng không có nghe nói qua Sở Huyền danh tự. Long Vệ càng là chấn kinh, thiếu gia tu vi xa xa không phải bọn hắn có thể đoán. Khi bọn hắn coi là đoán được thời điểm, Sở Huyền lần nữa thể hiện ra một điểm lực lượng, lại để cho bọn hắn phủ định rơi. Thiếu gia, thâm bất khả chắc. Ta cảm thấy phản kháng là không lễ phép. Tại khí tức khóa chặt dưới, lớn tuổi tông sư cúi đầu xuống, thanh âm rất chậm chạp, lại phi thường kiên định. Đối, phản kháng là phi thường không lễ phép hành vi, rất có thể sẽ dẫn phát đánh nhau hậu đả sự kiện. Đối với hắn một cái đến từ mặt trời không lặn nước lão đầu mà nói, vậy thì thật là rất không thân sĩ. Hán, kiên quyết muốn theo đuổi phong độ thân sĩ, cãi nhau cùng đánh nhau cái gì, cái kia không phù hợp phong độ thân sĩ. Đúng đúng đúng, mọi người có chuyện hào hào nói. Hết thảy mâu thuẫn đều có thể tại nói chuyện bên trong kết thúc. Cái khác tông sư điên cuồng gật đầu, đồng thời trong lòng đang thầm mắng. Mẹ nó lao học luôn, ngươi thật sự là cái đại ngu ngốc. Ngay cả Hạ Quốc tình huống đều không điều tra rõ ràng, vậy mà liền để bọn hắn chui vào Hạ Quốc, hơn nữa còn muốn cùng cái gì Long Vương Điện hợp tác, đây không phải là khôi hài à? Long Vương Điện đều không nói qua Hạ Quốc có khủng bố như vậy người trẻ tuổi, có thể thấy được Long Vương Điện tại Hạ Quốc cũng không có bao nhiêu thế lực nha. Lại nói, hiện tại bọn hắn bị Hạ Quốc cổ võ bộ đội phát hiện, lần sau Hạ Quốc tất nhiên sẽ càng thêm cảnh giác, bọn hắn còn muốn chui vào, cái kia căn bản là không thể nào. Lao Hạ Bột tên kia làm sao lại sẽ bị một điểm lợi ích che đậy hai mắt, làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Điều động cổ võ bộ đội chui vào một quốc gia, nhất là Hạ Quốc dạng này siêu cường quốc, cái kia chính là đang gây hấn với toàn bộ Hạ Quốc nhà. Có thể nghĩ, khi Hạ Quốc biết tình huống sau, tất nhiên sẽ tại toàn thế giới phạm vi chế tài Hạ Bột gia tộc. Hoặc giả thuyết, chế tài đã bắt đầu. Bọn hắn đám này cổ võ cao thủ bị Hạ Quốc cổ võ bộ đội ở chỗ này hoành sát chỉ còn lại có 5 người, đây chính là tốt nhất phản kích cùng chế tài. Ưu tú, thật sự là ưu tú. Đánh không lại liền định nọt, rất có quốc gia phương Tây phong cách. Sở Huyền lúc này cho bọn hắn vỗ tay, nghe một chút, lời nói dễ nghe cỡ nào a, cái gì gọi là phản kháng là không lễ phép hành vi. Rõ ràng là rất sợ sự tình, lại vẫn cứ muốn cho mình một cái lý do, dễ nói phục mình. Thật sự là tuyệt, đây chính là phương Tây cổ võ giới cao thủ sao? Mở rộng tầm mắt, Kỳ thật bản thiếu gia là rất chờ mong các ngươi phản kháng, bởi vì nào sẽ tương đối thú vị. Hiện tại các ngươi không phản kháng, bản thiếu gia vô cùng sinh khí, cho nên chỉ có thể quyết định lấy tính mạng các ngươi, không có ý kiến chớ. Sở Huyền cười ha hả nói ra, đồng thời tay phải kim quang lấp lóe, hóa thành mấy mũi tên nhọn hướng phía năm người bắn tới. Đó là kim quang chú biến thành mũi tên, tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu có thể xương vô địch. Năm người cũng còn không có phản ứng kịp, màu vàng mũi tên đã xuyên qua hắn nhóm mi tâm, kéo theo lấy bọn hắn thân thể bay về phía xa mấy chục mét địa phương, cuối cùng hình thành ngôi sao năm cánh phương vị dừng lại tại mặt đất, rất đẹp, rất có nghệ thuật cảm giác. Chương 225, lão Hạo hoàn thành chó 4 chương 225, lão Hạo hoàn thành chó 4 đưa tay diệt sát năm cái cảnh giới tông sư cường giả, Long vệ nhìn thấy đều hít khí lạnh. Khá lắm, thiếu gia tu vi cường hãn đến loại trình độ này sao? Đại tông sư, tuyệt đối là đại tông sư mới có thể có thủ đoạn. Tại bọn hắn thời điểm không biết, thiếu gia đã trưởng thành đến trình độ kinh khủng như vậy sao? Thật sự là Sở gia đại hạnh. Sở gia tương lai có dạng này lãnh tụ, tuyệt đối có thể đi đến đỉnh phong nhất. Trước đừng lúc đích, cho lão Hạo xem chút đồ tốt. Sở Huyền cũng không có để Long vệ thu thập chiến trường. Dưới tình huống bình thường, giải quyết xong cổ võ bộ đội về sau đều cần thu thập chiến trường, miễn cho lưu lại sơ hở gì. Cổ võ giả ở giữa chiến đấu, hay là không thể bị người bình thường biết được, đây là toàn thế giới cổ võ giới công nhận quy tắc. Long vệ nghe được mệnh lệnh liền dừng lại, cùng nhau nhìn xem hắn. Sở Huyền thì là lấy điện thoại di động ra, chiếu vào cái kia chết đi tông sư cường giả, còn có phía dưới hố to quay chụp, chọn vẹn quay chụp một hồi lâu mới đình chỉ, chợt để hệ thống lão ca điều khiển hệ thống theo dõi, lại liên hệ đến giả học tốt. Lúc này tại phía xa mặt trời không lặn nước một chỗ trang viên, lão Hạo thoải mái ngồi tại rộng lớn phòng khách, vào mắt đều là cực kỳ xa hoa đồ dùng trong nhà, bức tranh các loại. Người bình thường vừa tiến đến, đều có thể cảm nhận được cái kia cực kỳ xa hoa thổ hào khí tức. Hạo Bột gia tộc, thật không thiếu tiền. Dù là hiện tại từng cái sản nghiệp gặp được khó khăn, Hạo Bột gia tộc vẫn như cũ trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt, là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn một chút xíu tài phú, liền đầy đủ người bình thường vượt qua cả một đời áo cơm không lo sinh hoạt. Liền nói những cái kia phổ thông Hạo Bột gia tộc tử đệ, mỗi ngày tiêu phí cái vạn thanh đồng tiền bảng Anh. Cái kia đều không phải là sự tình, cơ bản đều là thông thường thao tác. Giống ở tại nơi này tòa trang viên Hạ Bột tộc nhân, nó tiêu phí trình độ càng là cao đến khó lấy tưởng tượng. Không sai biệt lắm nên đến Hạ Quốc đi. Nhìn một chút bên cạnh đồ cổ trùng, lão Hạ Bột cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Mặc dù đã tuổi gần 70, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ kiệt hàng. Không chỉ là các loại đại bổ thiên tài địa bảo, mỗi ngày còn có cổ võ giả cho hắn chuyển vận chân khí. Mặc dù không thể để cho hắn trở thành cổ võ giả, nhưng lại có thể làm cho hắn vô bệnh vô thai, thân thể cứng. Lần này điều động cổ võ bộ đội tiến về Hạ Quốc, kỳ thật cũng là đang đánh cược. Một khi thành công, như vậy Hạ Quốc gia tộc đem có thể chiếm cứ Hạ Quốc thị trường, đồng thời cấp tốc thẩm thấu đến Hạ Quốc cổ võ giới, tại bất chi bất giác trưởng khống Hạ Quốc cổ võ giới. Đối với điểm ấy thao tác, hắn vô cùng tin tưởng. Coi như thất bại, cũng sẽ không có người tra được Hạ Quốc gia tộc trên đầu. Với lại hắn còn chuẩn bị tốt đường lui, một khi cổ võ bộ đội hành động thất bại, liền có thể lập tức rút về đến hòn đảo kia, cưới chuyên cơ trở về mặt trời không lặn nước. Chỉ cần trở lại mặt trời không lặn nước, ai còn có thể nắm giữ chứng cứ đâu? Lao Hạc Lột, những vật này ngươi hẳn là sẽ tương đối cảm thấy hứng thú. Đột nhiên có âm thanh từ đằng xa TV truyền đến, dọa đến hắn kém chút một miếng nước bọt sặc chết quá khứ. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Ô hát mi gột. Hắn quay đầu nhìn về phía TV, chợt liền nhìn thấy không người thao túng TV phát sáng lên, ngay sau đó một chút máu tanh hình tượng xuất hiện. Đây là... Không, không có khả năng. Nhìn thấy những hình ảnh kia, lão Hạc Lột sửng sốt một hồi lâu, khi kịp phản ứng thời điểm, hoàn toàn không tin tưởng. Hình tượng ngay từ đầu liền là năm cái bị màu vàng mũi tên đính tại mặt đất người, năm người kia hắn rất quen thuộc, cũng không phải liền là Hạo gia tộc cung cấp nuôi dưỡng cổ võ giả, hơn nữa còn là cổ võ giả bên trong người nổi bật, cấp bậc tông sư cường giả. Bọn hắn năm người làm sao lại bị màu vàng mũi tên đóng ở trên mặt đất? Theo hình tượng nhảy chuyển tới một cái hố to, máy bay hải cốt, tàn phá bừa bãi ánh lửa, đầy thể thi thể, hắn triệt để giật mình. Những người kia, vậy mà tất cả đều là hắn điều động đến Hạ Quốc cổ võ giả. Nhưng bọn hắn làm sao lại chết đâu? Với lại tử trạng phi thường thê thảm. Đương nhiên hắn nghĩ tới vừa rồi xuất hiện thanh âm, cả kinh tê cả da đầu. Không phải là gặp được quỷ a? Lúc này, TV lần nữa truyền đến thanh âm. Lão Hạc Lột, đừng một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, bản thiếu gia còn ở lại chỗ này tòa đảo đâu, muốn hay không đến hiện trường thưởng thức một chút? Sở Huyền trêu tức thanh âm từ TV truyền đến, Lão Hạc Lột cả kinh đứng lên, đồng thời bên ngoài phòng khách xông tới rất nhiều bảo tiêu, trong đó có không ít cổ võ giả. Bọn hắn cũng là bị TV cơ hình tượng bị dọa cho phát sợ, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão Hạc Lột trung quy là thường thấy gió lớn đại sóng, cấp tốc tỉnh táo lại, muốn hiểu thân phận đối phương. Bản thiếu gia là ai? Ân, ngươi có thể xưng hô bản thiếu gia vì chính nghĩa hóa thân. Ngươi điều động những này nhỏ cây gà, bản thiếu gia trước hết cho xử lý sạch, không có ý kiến chớ. Sở Huyền đương nhiên sẽ không trực tiếp tiết lộ thân phận của mình, cũng còn không có đi hải ngoại đâu, trước giữ lại Lao Hạc Lột, chờ sau này gặp lại thu thập hết. Ngược lại Hạc Lột gia tộc hắn là để mắt tới hoặc là trở thành hắn vật trong túi, hoặc là liền hủy diệt. Ngươi là Hạ Quốc người. Lao Hạc Lột sầm mặt lại, điều động đi Hạ Quốc cổ võ giả chết, tự nhiên là sẽ liên tưởng đến Hạ Quốc người. Hắn lần này điều động thế nhưng là cổ võ bộ đội, có thể đem hắn cổ võ bộ đội tiêu diệt hẳn là chỉ có Hạ Quốc cổ võ bộ đội, hoặc là những cái kia đỉnh tiêm cổ võ thế lực. Phiền phức, phiền toái nha. Hạ Quốc gia tộc sẽ không bị Hạ Quốc chính thức để mắt tới đi. Chuyện lo lắng nhất có vẻ như vẫn là phát sinh. Hắn muốn là đang đánh cược, cực Hạ Quốc không cách nào phát hiện hắn hành động. Thật không nghĩ đến Hạ Quốc không chỉ có sớm phát hiện, còn đem hắn điều động đi người cho diệt đi. Đừng nói dùng loại này video đến kiểm chế Hạ Quốc, vậy căn bản liền không khả năng. Đối phương tuyệt đối sẽ không lưu lại chứng cứ gì. Lại nói, hòn đảo kia là công biển, công hải phát sinh sự tình, hắn Hạ Quốc gia tộc cũng không có cách nào, mặt trời không lặn nước cũng không có cách nào nha. Lần này các ngươi móng đuốt vươn đến rất dài, bản thiếu gia không quá cao hứng. Cho nên ngươi giới cờ những cái kia sản nghiệp nha, chờ lấy bị trả thù a, không biết khi Hạ Quốc gia tộc mất đi đại lượng tài phú thời điểm, cung cấp nuôi dưỡng những cái kia cổ võ giả có thể hay không kiếm chuyện đâu. Khó tránh khỏi là có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị, lão Hạ Quốc sắc mặt biến đổi lớn. Gia tộc của hắn sở dĩ có thể lưu lại nhiều như vậy cổ võ giả, liền là dựa vào khổng lồ tư bản. Nếu như mất đi những cái kia tư bản, Hạ Quốc gia tộc làm sao có thể lưu lại những cái kia cổ võ giả? Đối phương rất có thể là Hạ Quốc chính thức người, Hạ Quốc chính thức muốn thu thập hắn Hạ Quốc gia tộc, mà lại là tại phương diện buôn bán, hắn thật đúng là không có gì biện pháp. Dù sao một cái gia tộc lực lượng, làm sao có thể cùng cơ quan quốc gia loại kia quái vật khổng lồ so sánh đâu? Mặt khác hữu nghị nhắc nhở, tiếp xuống 10 ngày, Hạ Quốc gia tộc chỗ cung cấp nuôi dưỡng cổ võ giả, mỗi ngày đều sẽ tử vong một cái. Cụ thể là ai? Tử vong ngày thứ 2 mọi người liền sẽ biết ta. Chương 226, Quyền Đông phải vận dụng đế đô mạng lưới quan hệ. Một chương 226, Quyền Đông phải vận dụng đế đô mạng lưới quan hệ. Một sự uy hiếp mạnh mẽ, Lao Hạ Quốc cùng những cái kia cổ võ giả sắc mặt tái xanh. Bọn hắn lại bị một cái Hạ Quốc người cho uy hiếp. Đây là không thể nhất chịu được sự tình. Hạ Quốc người trong mắt bọn hắn là đê tiện, xưa nay chỉ có bọn hắn uy hiếp Hạ Quốc phần, lúc nào chỉ là Hạ Quốc người cũng dám ở trước mặt bọn hắn nhảy thoát. Nhưng trên màn hình lớn nội dung, để bọn hắn ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy. Gia tộc sai phái ra đi cao thủ đều vẫn lạc, ngay cả năm cái cảnh giới tông sư cường giả đều chết oan chết uổng. Với lại từ hình tượng đến xem, còn giống như là bị đập phát chết luôn. Đập phát chết luôn năm cái tông sư, tối thiểu cũng phải là đại tông sư mới có thể làm đến a. Hạ Quốc cũng đã thấy rõ bọn hắn kế hoạch, cho nên điều động đại tông sư xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn gia tộc cao thủ chặn đường tại Hạ Quốc hải vực bên ngoài. Tiếp xuống Hạ Quốc có thể hay không nhằm vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Âu Hóa gia tộc, không người nào dám cam đoan, liền ngay cả lão Hạ Quốc cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Cổ lão thần bí quốc độ, nó quốc gia lực lượng muốn đối phó Hạ Quốc gia tộc, hắn có thể đỡ nổi sao? Hoàn toàn ngăn không được. Hiện tại có lẽ cần dựa vào mặt trời không lặn nước chính thức lực lượng mới có thể ngăn cản Hạ Quốc chính thức. Sở Huyền đang uy hiếp đối phương về sau liền chặt đứt liên hệ, ngược lại Hạ Quốc gia tộc là nhất định phải hảo hảo gõ. Nói mỗi ngày diệt đối phương một cái cổ võ giả, vậy thì nhất định phải diệt một cái. Nhất phải vận dụng hải ngoại lực lượng, hoặc là để phân tán ở thế giới các nơi long vệ xuất thủ, coi như Hạ Quốc gia tộc cao thủ trốn đến Thiên Nhai Hải Giác, đồng dạng sẽ tại trong vòng thời gian quy định bị diệt sát. Hy vọng lão Hạ Quốc trái tim đủ cường đại, không phải 10 cái gia tộc cao thủ bị diệt sát, hắn cũng sẽ chịu không được nha. Tiếp xuống nên nhìn xem nhân vật chính đồng chí hành động, còn có ạ kẹt cái kia ngu rốt, ha ha, nghĩ đến ạ kẹt tên kia đã biết Diệp Phàm bí mật, đã cảm thấy buồn cười. Tại biết Diệp Phàm là thầy tướng số tình huống dưới, hắn lại còn sẽ chọn đứng tại hắn trận doanh, chỉ có thể nói nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng thực sự quá kinh khủng. Cũng có lẽ là bởi vì ạ kẹt hiện tại không có lựa chọn nào khác, nếu như bởi vì như vậy điểm nguyên nhân liền cự tuyệt cùng Diệp Phàm liên thủ, vậy hắn làm mất đi trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất cơ hội, thậm chí có khả năng sẽ bị gia tộc thu thập. Gia tộc vì hắn cùng Diệp Phàm chuyện hợp tác, thế nhưng là lấy ra rất lớn thành ý lúc này lựa chọn không cùng Diệp Phàm hợp tác, đây không phải là đang đùa hợp gia tộc à? Cho nên hắn không dám có bất kỳ từ bỏ hợp tác suy nghĩ, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Lúc này Tiểu Bình trong phòng, ạ kẹt tất cung tất kính đứng tại Diệp Phàm sau lưng, tốt một đoạn thời gian giúp Diệp Phàm bưng phân bưng nước tiểu, thật sự là rất đâm tâm. Hắn nhưng là quý tộc thiếu gia, kết quả vậy mà phải làm ác tâm như vậy sự tình, hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp gì, liền rất phiền muộn. Hào Bột gia tộc còn không có phản ứng sao? Diệp Phàm chờ đợi vài ngày, Hào Bột gia tộc nói sẽ điều động một số cao thủ đến đây, vì làm sâu sắc hợp tác. Nhưng đến nay cũng không thấy Hào Bột cao thủ của gia tộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hào Bột gia tộc tiến vào Hạ Quốc còn biết khó khăn như vậy? Thực sự rất không thể tưởng tượng nổi. À, cái lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không có tin tức gì, bất quá những cao thủ kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hiện thân. Gia tộc lần này vì cùng Diệp tiên sinh hợp tác, đã xuất ra lớn vô cùng thành ý. Chỉ là Hạ Quốc cảnh giới sông nghiêm, gia tộc cao thủ muốn đi vào Hạ Quốc, khả năng cần một chút đặc thù thông đạo, đến hao phí một chút thời gian. Diệp Phàm đối với cái này ngược lại là rất tán thành, trước đó hắn vì trở lại Hạ Quốc, thế nhưng là vận dụng không ít quan hệ, ngụy tạo rất nhiều thân phận, cuối cùng mới an toàn thông qua. Hạ Quốc gia tộc điều động rất nhiều cao thủ đến đây, còn tất cả đều là cổ võ giả, cần quá trình sẽ càng thêm phiền phức. Chỉ là hắn có chút bất an tâm, chỉ cần người không tới trước mặt, hắn liền không cách nào dám cam đoan đối phương nhất định có thể đuổi tới. Tựa như trước đó chiến thần từ hải ngoại trở về, không phải cũng là ra rất nhiều sự tình, thậm chí còn chết không ít, dẫn đến hiện tại hắn cũng không dám cùng Long Vương Điện thành viên nói lên chuyện này. Một khi nói, Long Vương Điện nội bộ nhất định phân liệt, cuối cùng bị thế lực khác biết được, hợp nhau tấn công, Long Vương Điện cũng đem sụp đổ. Nhiều liên hệ bên kia, xem rốt cục là tình huống như thế nào. Diệp Phàm ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế lan can, thật sự là rất lo lắng. À, cái nghĩ, cũng liền bắt đầu liên hệ Lão Hạ Quốc. Nhưng mà Lão Hạ Quốc bên kia cũng không nói lên hòn đảo phát sinh sự tình, chỉ nói gần nhất gia tộc có chút chuyện cần phải làm, tạm thời đừng liên hệ. Tin tức như vậy để Akes, Diệp Phàm, Quyền Đông ba người đều rất mập bức. Cái gì gọi là gia tộc có chuyện xử lý? Cho dù có sự tình cần xử lý, cũng không cần nói ra tạm thời đừng liên hệ nếu như vậy à. Chỉ là nghe được, liền để người tâm hốt hoảng. Gia tộc bên kia, khả năng thật xảy ra chuyện gì, không phải tộc trưởng sẽ không hạ đạt mệnh lệnh như vậy. A Kết có chút do dự, Diệp Phàm rất tán thành. Nói cho cùng, Hạo Bột gia tộc đều là phi thường cường đại. Tăng thêm lại là hải ngoại thế lực, Sở Huyền coi như lại ngu xoa, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến hải ngoại thế giới a. Hạo Bột gia tộc hẳn là không vấn đề gì, như vậy Quyền Đông, ngươi nhưng quyết định tốt. Diệp Phàm ánh mắt chuyển hướng Quyền Đông, Quyền Đông trước đó nói, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì đến buổi tội. Như vậy hiện tại vừa vặn có thể quyền điều động đông lực lượng. Diệp huynh ngươi phân phó a. Quyền Đông lắc đầu cười khổ, trước đó còn xưng hô hắn là Quyền huynh, bây giờ lại gọi thẳng tính danh, thật phi thường khó chịu. Ta cần quyền gia lực lượng, cũng cần ngươi Ma Đô thái tử gia thân phận. Ma Đô cổ võ giới bên kia, ngươi có thể lôi kéo đến Linh Kiếm môn cùng Hỏa Đao môn sao? Hai cái này là còn lại ba đại môn phái thứ nhất, Phiêu Miểu Các đã quy thuận Sở Huyền. Muốn đối phó Sở Huyền, cũng chỉ có thể từ mặt khác hai môn phái ra tay. Hắn hiện tại đã hoàn toàn chắc chắn, có thể hợp nhất hai môn phái. Bởi vì, Trương Tiên Phong sẽ là hắn trợ lực lớn nhất thứ nhất. Ẩn thế Trương gia nha, nghe một chút đều để người run rẩy. Còn có Trần Nhược Băng thân phận thần bí, mặc dù đến bây giờ cũng còn không rõ ràng, nhưng có thể xác định chính là thân phận nàng khẳng định rất cao. Không phải trước đó cũng sẽ không lấy trưởng bối giọng điệu cùng Sở Huyền nói chuyện, thậm chí muốn giáo huấn Sở Huyền. Bởi vậy phán đoán, Trần Nhược Băng cũng sẽ là mấu chốt nhất nhân vật. Lôi kéo Linh Kiếm môn cùng Hỏa Đao môn, có lẽ ta cần vận dụng Đế Đô một chút mạng lưới quan hệ, không phải rất khó. Quyền Đông do dự mãi, Đế Đô mạng lưới quan hệ hắn không muốn theo liền vận dụng, bởi vì có quan hệ chỉ có thể vận dụng một lần. Tại Đế Đô cổ võ giới cày cấy nhiều năm, thật không muốn theo liền lãng phí những quan hệ kia lưới. Nhưng bây giờ là Diệp Phàm mở miệng, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp. Diệp Phàm ánh mắt sáng lên, vận dụng Đế Đô mạng lưới quan hệ. Quả nhiên Quyền Đông vẫn là vô cùng mấu chốt, nhìn xem cũng rất thuận mắt. Chương 227, nhân vật chính mẹ ruột câu dẫn đại kế. Hai chương 227, nhân vật chính mẹ ruột câu dẫn đại kế. Hai ta rất hiếu kỳ, tại Đế Đô ngươi đến tột cùng có dạng gì mạng lưới quan hệ? Diệp Phàm có nghe nói qua chuyện này, Quyền Đông là cái phi thường có năng lực người. Ma Đô quyền gia vẹn vẹn chỉ là Đế Đô quyền gia chi nhánh, đồng thời phi thường không được coi trọng. Khả Quyền Đông đến Đế Đô về sau, ngạnh sinh sinh bằng vào tự thân năng lực, xây dựng lên khổng lồ mạng lưới quan hệ, thậm chí ngay cả Đế Đô quyền gia đều cảm thấy kinh ngạc cái chủng loại kia. Cho nên đối với Quyền Đông tại Đế Đô mạng lưới quan hệ, Diệp Phàm liền phi thường tò mò. Nếu như có thể lợi dụng được điểm ấy, có lẽ thật có thể tại Ma Đô trợ giúp cho hắn. Quyền Đông cười cười, nói ra, quan hệ tương đối phức tạp, nhưng quả thật có thể mượn dùng không ít lực lượng. Mặc dù đối phó Sở Huyền có chút nguy hiểm, nhưng cũng hẳn là đủ, chỉ cần Đế Đô Sở ra phản ứng không kịp. Canh giữ cửa ngõ hệ lưới vận dụng thời điểm, liền là hắn điều khiển đại lượng cao thủ thời điểm. Đế Đô những cao thủ kia, nhất định có thể vì hắn sử dụng. Diệp Phàm thủy chung đều không có thể hiểu rõ đến tột cùng là quan hệ thế nào, Quyền Đông hiện tại không nói, hắn thật sự là không có cách nào. Dù sao hiện tại cảm thấy Quyền Đông xác thực rất trọng yếu, đối với hắn tại Ma Đô quật khởi sẽ có lấy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Về phần Akes, tại Hạo gia tộc cao thủ không có đến ngày đó, hắn đều đối Akes cầm thái độ hoài nghi. Gia hỏa này thật có thể thuyết phục Hạo gia tộc. Tiếp xuống liền là Trương Tiên Phong, hy vọng Trần Nhược Băng thật có thể đưa đến tác dụng. Nếu như không có tác dụng, vậy thì phải mặt khác nghĩ biện pháp. Tốt nhất là bắt lấy Trương Tiên Phong nhược điểm, dạng này tài năng khống chế hắn. Chỉ là Trương Tiên Phong đến cùng có nhược điểm gì? Diệp Phàm trong lòng suy tư, ẩn thế Trương gia lực lượng để hắn rất thèm nhỏ dãi. Dựa theo trước đó một số người nói, ẩn thế Trương gia là có được củng cổ võ sở gia chống lại lực lượng. Cũng liền nói, đạt được Trương Tiên Phong ủng hộ, liền có thể diệt sát Sở Huyền. Về phần diệt sát Sở Huyền sau sẽ phát sinh sự tình gì, hắn căn bản muốn không quan tâm. Coi như toàn bộ Hạ Quốc cổ võ giới bạo loạn, vô số dân chúng tử vong, hắn cũng có thể phủi mông một cái rời đi, trực tiếp chạy trốn tới hải ngoại, ở nơi đó vẫn như cũ có thể tiêu diêu tự tại, trải qua phi thường tiêu sái sinh hoạt. Hạ Quốc, trong lòng hắn vẹn vẹn chỉ là dùng để trang bức địa phương mà thôi. Đều nói áo gấm về quê, hắn cũng là có ước mơ như vậy nha. Sở Huyền biết được tâm hắn âm thanh, đã có chút im lặng. Đến lúc này còn nghĩ đến Trần Nhược Băng câu dẫn Trương Tiên Phong sự tình đâu. Nếu như đối phó là người khác, tấm kia Thiên Phong thật rất có thể bị Trần Nhược Băng câu dẫn. Nhưng muốn đối phó người là hắn, mượn Trương Tiên Phong 100 cái lá gan, hắn dám. Lần trước trực tiếp đem Trương Tiên Phong treo ngược lên đánh đập, loại kia kinh khủng đến cực điểm lực lượng đã xâm nhập lòng người. Hiện tại Trương Tiên Phong bóng ma tâm lý có cay bao lớn, bóng ma còn khắc lấy Sở Huyền hai chữ, đơn giản phát rồ à. Cân nhắc đến Trần Nhược Băng đã đáp ứng Diệp Phàm sự tình, Sở Huyền liền mở ra hệ thống theo dõi, xem xét Trần Nhược Băng tình huống bên kia. Hy vọng ngươi có thể cho lực điểm, thật cùng Trương Tiên Phong làm một ít chuyện đi ra. Ai mặc dù bản thiếu gia rất muốn nhìn khoa trình hình, nhưng cũng không để ý xem trước một chút nhu đầu nhân nha. Ân. Cảnh gia chủ trước khóc choáng tại nhà vệ sinh, sau đó Diệp Phàm đấm ngực dậm chân. Ngẫm lại, nếu như cuối cùng Trần Nhược Băng cùng Trương Tiên Phong đùa giả làm thật, Diệp Phàm không được hối hận chết. Đáng thương nhất vẫn là cái kia chưa hề hiện thân cảnh gia chủ, tâm tính đến trực tiếp bạo tạc nhà. Người trong nhà ngồi, nón xanh trên trời tới. Ngoa tào, thật đi tìm Trương Tiên Phong rồi. Phụ Trương, phụ Trương. Nhân vật chính mẹ ruột vậy mà đi câu dẫn Trương Tiên Phong. Tên nguyên nội dung cốt truyện dây bên trong nhân vật chính tiểu đệ, hiện tại muốn trở thành nhân vật chính bố dưỡng tiết tấu. Cái kia nhân vật chính bố dưỡng hơi nhiều nha. Sở Huyền chấn kinh người khác không biết tình huống như thế nào, nhưng ngươi Trần Nhược Băng có thể không biết sao? Năm đó những chuyện kia qua đi, ngươi lại còn có thể yên tâm thoải mái đi câu dẫn Trương Tiên Phong, liền không sợ phiền phức tình bại lộ, làm ra đại tin tức đến. Lúc này Trần Nhược Băng đúng là vì Diệp Phàm cân nhắc, làm nàng duy nhất đại hiếu tử, cơ hội chính là nàng sinh mệnh toàn bộ. Vì Diệp Phàm, nàng có thể làm ra bất luận cái gì không có điểm mấu chốt sự tình đến. Đương nhiên, cái gọi là không có điểm mấu chốt sự tình, ở trong mắt nàng cái kia cũng không tính là thậm chí là vô cùng vô cùng bình thường sự tình. Đơn giản tới nói, nàng liền là trong lòng không có bức số. Chỉ cần đối Diệp Phàm có chỗ tốt, bất luận cái gì tội ác sự tình, nàng đều có thể yên tâm thoải mái đi làm. Lúc này vì đến giúp Diệp Phàm, nàng thậm chí đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mặc kệ Trương Thiên Phong có nguyện ý hay không, nàng đều muốn thành công, dù là tới cứng cũng giống vậy. Nếu như có thể tới cứng vậy khẳng định có thể trói chặt Trương Thiên Phong tâm, đến lúc đó đối phương nói cái gì làm cái gì, còn không phải nàng định đoạt. Trương Thiên Phong đi vào đối phương ngoài cửa phòng, nàng gõ cửa phòng một cái, vận chuyển chân khí, để lãnh diễm gương mặt thoạt nhìn nhiều một ít hồng nhuận phân tớt. Muốn bắt lấy lòng của nam nhân, bên ngoài điều kiện nhất định phải chú ý, xuất ra hoàn mỹ nhất trạng thái, tài năng hấp dẫn đến nam nhân. Cửa phòng mở ra, Trương Thiên Phong mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhìn thấy phía trước Trần Nhược Băng thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó không tự chủ được chuyển khai ánh mắt. Dựa vào, xinh đẹp, quá đẹp a. Cái kia hồng nhuận tơn phất khuôn mặt, thẹn thu ngước gát biểu lộ, đều đã không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy. Dù là Trần Nhược Băng đã có nhất định tuổi tác, nhưng lâu dài vận dụng chân khí bảo dưỡng, thoạt nhìn cùng 30 tuổi thiếu phụ trạng thái là giống nhau như lúc. Lại thêm cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt, Trương Thiên Phong cảm giác trái tim đều là vỗ. Nhưng nghi hoặc cũng càng ngày càng nhiều, nàng đến cùng có chuyện gì, tại sao lại đột nhiên như thế? Trần Nhược Băng chú ý tới hắn biểu lộ biến hóa, trong lòng mừng thầm, biết mình kế hoạch đã thành công một nửa. Chỉ cần mình lại biểu hiện mập mờ điểm, nhất định có thể để Trương Thiên Phong suy nghĩ lung tung. Đối, cứ làm như vậy. Nàng cân nhắc lấy, sắc mặt cũng càng thêm hồng nhuận phân phớt, giống núi phú sĩ quả táo một dạng. Ta có thể vào ngồi một chút sao? Trần Nhược Băng hơi cúi đầu, có vẻ hơi bị khuất. Nàng biết, Trương Thiên Phong khẳng định sẽ đau lòng mình, chỉ cần đau lòng, cái kia đến tiếp sau sự tình liền dễ dàng rất nhiều. Ngay tại lúc này, Trương Thiên Phong chợt sụ mặt, nghiêm mặt nói, Như Băng, ngươi làm như vậy không thích hợp, đối với chúng ta lẫn nhau cũng không tốt. Đã từng sự tình liền quên đi, dù sao khi đó ngươi ta đều tuổi trẻ, rất nhiều chuyện cũng không hiểu, đúng không? Cái gì? Trần Nhược Băng nháy mắt, gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì a? Chính đáng nàng muốn hỏi thăm thời điểm, Trương Thiên Phong cũng đã quay người, phanh một tiếng đóng cửa phòng. Cam, lao tử thế nhưng là sắt thép trực nam, không tiếp thụ hấp dẫn của ngươi. Ha ha, nhất định là muốn giúp Diệp Phàm, cho nên muốn đem lão tử lôi xuống nước sao? Nghĩ đến đẹp. Trần Nhược Băng a Trần Nhược Băng, ngươi cũng quá coi thường ta Trương Thiên Phong ưu tú đầu óc. Chương 228, Trương Thiên Phong, khi cặn bã nam thật sảng khoái một chương 228, Trương Thiên Phong, khi cặn bã nam thật sảng khoái một chỉ cần là cùng sở huyền tác đối, Trương Thiên Phong đều phải thận trọng cân nhắc. Từ Trần Nhược Băng để hắn trợ giúp Diệp Phàm bắt đầu đến bây giờ, có thể cảm giác ra Diệp Phàm cùng Trần Nhược Băng quan hệ thật không đơn giản. Cụ thể là quan hệ như thế nào, hắn đến bây giờ cũng không có điều tra ra được. Ngay cả ẩn thế Trương gia đều điều tra không ra tình báo, Trương Thiên Phong liền càng thêm tò mò. Có lòng muốn hỏi thăm giữa hai người quan hệ, lại lo lắng Trần Nhược Băng sẽ cùng hắn trở mặt, chỉ có thể coi như thôi. Cuối cùng hắn chỉ có thể đổ cho là Diệp Phàm thiên phú rất cao, Trần Nhược Băng muốn bồi dưỡng hắn, trở thành mình tướng tài đắc lực, tại cổ võ giới thu hoạch được đầy đủ cao địa vị. Mà bây giờ Trần Nhược Băng đột nhiên đến thăm, để hắn cảm giác được sự tình rất không thích hợp. Nàng sẽ không lại là vì Diệp Phàm sự tình mà đến đây đi. Khá lắm, Diệp Phàm tên kia muốn cùng Sở Huyền tác đối, thật là đang tìm cái chết nhà. Trần Nhược Băng rất có thể là muốn hắn ủng hộ Diệp Phàm, cùng một chỗ đối phó Sở Huyền. Mẹ nó, mình muốn chết, đừng kéo lên hắn nha. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, vì Diệp Phàm, nàng vậy mà đều có bán rẻ nhan sắc xu thế, thật liền rất ma huyễn. Ngoài cửa phòng, Trần Nhược Băng là tuyệt đối không nghĩ tới Trương Tiên Phong sẽ đem nàng nhốt tại bên ngoài, cùng với nàng thiết tưởng căn bản vốn không đồng dạng. Tại nàng ý nghĩ bên trong, nếu như mình hướng Trương Tiên Phong biểu hiện ra một tia đặc thù hữu nghị, như vậy hắn khẳng định sẽ hấp tấp nghe mình ăn bài. Năm đó cũng không phải liền là như thế a. Nhưng bây giờ Trương Tiên Phong đến tột cùng là thế nào? Chẳng lẽ những năm này không gặp mặt, hắn hay lòng sao? Ha ha, cặn bã nam. Thích nàng, lại không cách nào vì nàng thủ vững nội tâm, sử thượng thứ nhất cặn bã nam bảng danh sách bên trong, hắn tuyệt đối có thể vào bảng. Mang theo cực độ khó chịu cảm xúc, Trần Nhược Băng đều muốn nhanh mở cửa phòng. Nhưng vì Diệp Phàm, vì đạt được gần thế Trương gia ủng hộ, nàng vẫn phải tiếp tục cẩn nhẫn. Coi như Trương Tiên Phong thay lòng đổi dạng, không có cho nàng cái gì tốt sắc mặt, nàng cũng không thể từ bỏ. Lại nói, nếu như Trương Tiên Phong đối nàng thật không có nửa điểm tình cảm, như vậy trước đó liền sẽ không đến Diệp Phàm bên người. Không có được mới là tốt đẹp nhất. Trương Tiên Phong, ngươi trốn không thoát. Trần Nhược Băng ánh mắt một lạnh, nên dùng cái gì thủ đoạn đối phó nam nhân, nàng thực sự hiểu rất rõ. Hướng Trương Tiên Phong nam nhân như vậy, hắn khát vọng cái gì, ngươi liền dùng cái gì sâu hắn khẩu vị, nhưng thủy chung không cho. Loại này mong mà không được bức thiết, sẽ để cho đối phương điên cuồng, sẽ để cho đối phương càng thêm mê muội. Nếu để cho hắn đạt được như vậy đại khái suất chẳng mấy chốc sẽ chẳng lấy. Nàng đè xuống không cam lòng, tiếp tục gõ cửa, muốn để Trương Thiên Phong đi ra. Mà ở bên trong Trương Thiên Phong rất bực bội, đối mặt liên tiếp không ngừng tiếng đập cửa, hắn rất muốn lớn tiếng quát lớn, nhưng cân nhắc đến sự tình trước kia, hắn vẫn là nhịn xuống. Sự tình trước kia đều quên đi, hiện tại ngươi là cảnh gia chủ mẫu, đường hỏng thanh danh. Trương Thiên Phong, ngươi điên rồi. Trần Nhược Băng hơi có vẻ táo bạo thanh âm truyền đến, lúc đầu đã đè xuống lửa giận, hiện tại từ từ tăng vọt. Đã từng liếm chó, hiện tại thật sự là di tình biệt luyến, muốn một cước đem nàng đá băng. Nàng không phải liền là rời đi 10 năm, dựa vào cái gì đem nàng quên? Thật sự cho rằng nàng là nam nhân đồ chơi sao? Ta chỉ là tìm ngươi đàm chút chuyện mời, về phần ngươi sao? Đàm chút chuyện mời? Trương Thiên Phong là không tin, nếu như chỉ là sự tình đơn giản, cái kia về phần một bộ thẻ thùng, tùy thời muốn bỏ lên trên hắn giường biểu lộ sao? Rõ rệt đều đã vận dụng sát dụ thuật, lại còn nói như vậy đường hoàng, giống như hắn liền là cặn bã một dạng. còn có loại này hơi một tí quát tháo hành vi, thật có chút buồn nôn. Trước kia hắn là liếm chó thời điểm còn không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ hắn vì mình mạng nhỏ, tự nhiên không thể làm tiếp liếm chó. Như vậy rất tự nhiên, nặng như thế ngữ khí, liền sẽ để hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Lão tử tốt xấu là ẩn thế Trương gia người thừa kế, bàn về thân phận, cao hơn ngươi vô cùng, thậm chí ngay cả Trần gia, Diệp gia cũng đều không cách nào cùng ẩn thế Trương gia đánh đồng. Ngươi một cái Trần gia đi ra người, đầu tiên là gả cho Diệp gia, hiện tại lại gả cho Thương Nghiệp Cảnh gia, thân phận vừa giảm lại hàng, lại còn dám đối xử với hắn như vậy làm cản. Xem ra là trước kia đều nàng quá nhân từ, liếm quá mức, cho tới nàng quên thân phận của mình đến cùng là cái gì. Trần Nữ Băng, dưới sự phẫn nộ, Trương Tiên Phong thanh âm cũng dần dần trở nên sấm lãnh, chân chính thuộc về tông sư khí độ tại thời khắc này tựa hồ tìm trở về. Hắn nhưng là tông sư tu vi, tự nhiên có được tông sư khí độ. Chỉ là trước kia là Trần Nhược Băng liếm chó, ở trước mặt nàng tự nhiên là không có bất kỳ cái gì khí độ. Tại Sở Huyền nơi đó, hắn lại là bại tướng dưới tay, bị nghiền ép rất triệt để, tự nhiên cũng là không có cái gì khí độ. Bây giờ không còn làm Trần Nhược Băng liếm chó, vậy chân chính thuộc về tông sư khí độ cũng liền về tới trên người hắn. Thậm chí tại thời khắc này, hắn cảm giác được nhiều năm chưa từng dao động qua cảnh giới gông cùng xiển xích, tựa hồ đã sinh ra bừng lòng. Trần Nhược Băng nơi nào có nghĩ tới Trương Tiên Phong biết dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với nàng, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, không biết nên nói cái gì tốt. Nhưng nàng là rất thông minh nữ nhân, biết mình ưu thế vẫn là cái gì, cũng rất hiểu xem xét thời thế, phát giác được Trương Tiên Phong thái độ khác biệt, nàng lập tức hạ thấp tư thái. Ngươi hung cái gì hung, cũng chỉ là muốn tìm ngươi thương lượng một ít chuyện, ngươi, vậy mà. Ô, nữ nhân tốt nhất vũ khí là cái gì? Nước mắt. Đặc biệt là tại thích nàng nam nhân trước mặt, nước mắt mãi mãi cũng là lớn nhất tính sát thương vũ khí. Một giọt nước mắt, thậm chí có thể làm cho siêu cấp mãnh nam loạn trận cước. Lúc này nàng liền là lợi dụng nữ nhân hung mãnh nhất vũ khí, như muốn trực kích Trương Thiên Phong nội tâm. Trương Thiên Phong nghe phía bên ngoài khóc nức nở, sát thực tâm phiền ý loạn, bản năng liền muốn mở cửa. Nhưng hắn tay lập tức dừng lại, hung hăng bóp bắp đuổi mình một thanh. Ngu xuẩn. Đây bất quá là thủ đoạn của nàng mà thôi. Ngươi làm sao lại có thể mắc lừa đâu? Trần Nhược Băng thế nhưng là rất có dã tâm nữ nhân. Với lại cùng Sở Huyền tác đối, đây tuyệt đối là hành động tìm chết, thậm chí sẽ hại chết ẩn thế Trương gia, không nên, nhịn xuống. Nhất định phải nhịn xuống. Nội tâm của hắn lập tức lại bình tĩnh trở lại, cảm giác mình đã không thể phá vỡ, là đối mặt nữ nhân khóc ròng ròng cũng có thể không chút nào dao động, thậm chí trào phúng bên trên một trận cặn bã nam. Đối, hắn hiện tại bản thân cảm giác liền là cặn bã nam. Có loại cảm giác này về sau, thậm chí cảm thấy đến Trần Nhược Băng tiếng khóc đều có chút êm hay, thật có ý tứ. Nguyên lai, khi cặn bã nam cảm giác là như thế thoải mái, cái kia muốn hay không lại cặn bã một điểm. Trương Thiên Phong trong lòng ý lấy, nhưng lại không biết Sở Huyền đã thông qua hệ thống theo dõi thấy cảnh này, biểu lộ có chút nghi ngờ. Lại nói năm đó nhân vật chính mẹ ruột cùng Trương Tiên Phong quan hệ thật sự là thật không minh bạch, bên trong chuyện thú vị rất nhiều nha. Nên nói không nói, Trần Nhược Băng từ nhỏ đã thông minh, rất hiểu tính toán, nhất là tính toán nam nhân. Về phần năm đó phát sinh sự tình, hát tuyệt đối có thể chấn kinh vô số người, tam quan hủy hết nhà. Chương 229, nhân vật chính mẹ ruột là trà xanh giới Trần nhà 2 chương 229, nhân vật chính mẹ ruột là trà xanh giới Trần nhà 2 liên quan tới Trần Nhược Băng cùng Trương Tiên Phong điểm này sự tình, Sở Huyền tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Biết rõ tất cả nội dung cốt truyện, còn có cái gì là hắn không biết đâu. Chỉ là tại làm độc giả thời điểm, cũng không có cảm giác đến cái gì không ổn, nhưng bây giờ chăm chú đến muốn, cái kia đúng là ngã nát tam quan sự tình nha. Trương Thiên Phong cùng Trần Nhược Băng có quan hệ gì? Căn cứ cổ võ giới tin tức, Trương Thiên Phong trước kia không ngừng tìm kiếm cường giả đối chiến, tìm kiếm tại đao đạo phương diện đột phá. Nhưng ở 10 năm trước, Trương Thiên Phong biến mất không còn tăm tích. Có người nói hắn chết, cũng có người nói hắn tìm không thấy đối thủ, cho nên tị thế không ra. Nhưng nó chân chính rời khỏi giang hồ có nguyên nhân khác, mà cái kia nguyên nhân nằm ở chỗ Trần Nhược Băng trên thân. 10 năm trước, Trương Thiên Phong đao đạo cơ hồ đạt tới đỉnh phong, nhưng tại một lần tìm hiểu tới trình bên trong ra không biết sao xảy ra ngoài ý muốn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, không cách nào khống chế tự thân sát ý cũng liền tại cái tia trong lúc nguy cấp, Trần Nhược Băng xuất hiện, đồng thời vận dụng băng lãnh chân khí trợ giúp Trương Thiên Phong thanh tỉnh, lúc này mới tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Thời điểm đó Trần Nhược Băng vẫn như cũ rất mỹ lệ, giống như từ trên trời hạ phàm tiên nữ. Chí ít đang khôi phục thanh tỉnh Trương Thiên Phong xem ra liền là như thế. Từ lúc kia bắt đầu, Trương Thiên Phong ưa thích bên trên Trần Nhược Băng, đồng thời triển khai điên cuồng theo đuổi. Khả Trần Như Băng cũng không có đáp ứng. Đối phương cùng hắn chung đụng một đoạn thời gian, nhưng thái độ lại là như gần như xa, từ đầu đến cuối không có để Trương Tiên Phong đắc thủ. Cuối cùng tại ở chung được hơn nửa năm về sau, Trần Nhược Băng trở lại đế đô, Trương Tiên Phong thương tâm quá độ, cũng liền trở lại ẩn thế Trương gia dốc lòng tu luyện, từ đó biến mất tại cổ võ giới bên trong. Nghe tới rất bình thường, nhưng nhìn hoàn chỉnh nội dung cốt truyện về sau, Sở Huyền biết hai người gặp nhau liền là một trận tính toán. Đơn giản tới nói, Trần Nhược Băng đã sớm để mắt tới Trương Tiên Phong, hoặc giả thuyết để mắt tới ẩn thế Trương gia. Trương Tiên Phong tìm hiểu tới trình bên trong ngoài ý muốn, kỳ thật cũng chính là Trần Nhược Băng chế tạo ra. Đến phía sau hiện thân cứu rút, hết thảy tiết tấu đều bị nàng khống chế rất tốt, Trương Thiên Phong đầu góc bu xì, căn bản là không có hướng phương diện nào suy nghĩ. Đương nhiên, mặc dù để mắt tới ẩn thế Trương gia, nhưng Trần Nhược Băng cũng không có lựa chọn gả cho Trương Thiên Phong, bởi vì nàng rất thanh cao thích xem đến người kia vì nàng cao hứng, rơi lệ, thương tâm, thất vọng, chờ mong các loại. Lại thêm khi đó nàng vẫn là cảnh gia chủ mẫu, tự nhiên không thích hợp thoát ly, không phải nàng tại ba cái giữa gia tộc khổ tâm kinh doanh, rất có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên tại cho rằng thích hợp thời gian điểm, lựa chọn thoát ly Trương Thiên Phong thân phận, để lại cho hắn vô kỳ hạn đợi, mỹ hảo. Nàng tin tưởng, các loại lần nữa gặp gỡ thời điểm, Trương Thiên Phong đối nàng yêu thương sẽ càng thêm điên cuồng, nàng tùy tiện liền có thể trưởng khống đối phương. Một khi Trương Thiên Phong kế thừa ẩn thế chưa ra, mà Trương Thiên Phong lại nghe nàng lời nói, cũng liền tương đương nàng nắm trong tay ẩn thế chưa ra. Cường hãn cỡ nào thủ đoạn, suy nghĩ kỹ một chút, để cho người ta dùng mình. Trần Nhược Băng từ đầu tới đuôi đều là cái tràn ngập tính toán nữ nhân, bất cứ chuyện gì cũng có thể coi là kế, thậm chí ngay cả tình cảm cũng có thể tính toán. Tại nội dung cốt truyện dây bên trong, hết thảy giống như Trần Nhược Băng suy nghĩ như thế. Bởi vì điên cuồng yêu thương, cho nên Trương Thiên Phong đối Trần Nhược Băng nghe lời răm rắp, lợi dụng ẩn thế Trương gia lực lượng, trợ giúp Diệp Phàm cấp tốc tại đế đô cổ võ giới đứng vững gót chân, thậm chí cho hắn cướp bóc vô số tài nguyên. Đương nhiên, đến lại kết cục thời điểm, Trương Thiên Phong cũng không có được Trần Nhược Băng, chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Mà Trần Nhược Băng đâu? Cuộc sống tạm bỡ qua gọi là một cái thoải mái. Hết lần này tới lần khác tại nàng lợi dụng Trương Thiên Phong về sau, tắt máu nao tác giả còn có thể cưỡng ép tẩy trắng, nói là Trương Thiên Phong si tình các loại. Đem tất cả nổi đều vung ra Trương Thiên Phong trên đầu, ngạnh sinh sinh đem đối phương khắc họa thành siêu cấp liếm chó. Độc giả tại thời điểm này cũng không có cho rằng cái nào điểm làm không đối, bởi vì đó là nhất nhân vật chính có lợi sự tình nha. Nhưng này một số chuyện khó mà cân nhắc được, vài phút liền có thể đem người từ thần đàn kéo xuống. Sở Huyền liền là biết những chuyện này, cho nên đối Trương Thiên Phong là rất bội phục. Nhiều như vậy chết đầu óc, tài năng liếm chó đến loại trình độ này. Chỉ sợ chỉ cần Trần Nhược Băng mở miệng, hắn đều sẽ đem toàn bộ ẩn thế Trương gia đưa cho đối phương. Tình huống bây giờ có chút khác biệt, tại kiến thức đến hắn kinh khủng tu vi về sau, Trương Thiên Phong đầu óc tốt giống bình thường điểm. Khi sinh mệnh nhận đến uy hiếp thời điểm, Trương Thiên Phong trí thông minh rốt cục tại tuyến, làm sao cũng không nguyện ý cùng hắn đối nghịch. Ngẫm lại cũng là, cùng Sở Huyền tác đối hữu hảo trái cây ăn sao? Đương nhiên không có. Không nói Sở Huyền thân phận, liền nói tu vi của hắn, cổ võ giới căn bản không mấy người có thể dung chuyện. Cương địch như thế, trêu chọc đối phương, cuối cùng cả người cả của hai không, ngay cả mạng nhỏ đều sẽ dựa vào. Hiện tại ngươi không giúp Trần Nhược Băng, nhân vật chính đồng chí còn thế nào quật khởi đâu? Ai phiền muộn a? Không phải bản thiếu gia không cho ngươi cơ hội bùng lên, thực sự ngươi đồng đội không góp sức nhà. Lại nói Trần Nhược Băng vị này nhân vật chính mẹ ruột, hiển nhiên trà xanh biểu, trà xanh giới Trần nhà a. Sở Huyền không nhịn được nghĩ lên Trần Nhược Băng đã làm những chuyện kia, cơ bản đều là tại bước thứ hai bị công bố ra. Đối với người khác trong mắt, cái kia thỏa thỏa liền là cái trà xanh biểu, đẳng cấp vô cùng cao. Tại cao minh tính toán phía dưới, vô số nam nhân vì nàng điên cuồng, thậm chí ngay cả Trần gia, Diệp gia, Cảnh gia, cùng một chút cường đại cổ võ môn phái, cũng đều biến thành con cờ của nàng. Tại cuối cùng, mặc dù là nhân vật chính thống trị cổ võ giới, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là Trần Nhược Băng thống trị toàn bộ cổ võ giới. Nếu như không có Trần Nhược Băng ủng hộ, Diệp Phàm tuyệt đối không khả năng quật khởi, thậm chí ngay cả trở thành cổ võ giả tư cách đều không có. Hết thảy đều tại Trần Nhược Băng tính toán phía dưới. Vì sao muốn tính như vậy kế? Bởi vì nàng có dạ tâm, làm sao lại là thân nữ nhi, một khi đi đến trước sân khấu, như vậy không có nhiều người sẽ chịu phục. Cho nên nàng chỉ có thể đẩy ra mình người phát ngôn, mà cái kia người phát ngôn khẳng định phải là cốt đục của nàng. Sở Huyền thậm chí nghĩ đến, Trần Nhược Băng mới hẳn là chân chính nhân vật chính a. Diệp Phàm cái kia ngu dốt, căn bản cũng không phải là Trần Nhược Băng đối thủ. Phàm là Trần Nhược Băng là cái nam nhân, vậy thế giới này đều không Diệp Phàm chuyện gì. Như vậy muốn hay không trước tiên đem Trần Nhược Băng tạo chết? Sở Huyền không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này, nhưng cuối cùng đều bác bỏ rơi. Biết Trần Nhược Băng chân diện mục, lại biết nàng biết dùng thủ đoạn gì, cũng biết nàng cuối cùng át chủ bài là cái gì. Hết thảy đều tại chính mình trưởng khống bên trong, như vậy thì không cần thiết trước giải quyết nàng. Giữ lại nàng, có lẽ còn có thể mang đến cho mình một chút niềm vui thú. Thì như không có việc gì cho nàng mấy cái tát. Tin tưởng vì đại hiếu tử, nàng sẽ rất vui lòng đem mặt đưa qua đến để hắn đánh cho, thậm chí sẽ cầu hắn nhiều đánh mấy lần. Mà lúc này Trương Thiên Phong, đầu óc vô cùng thanh tỉnh. Đối mặt khóc sướt mướt rất ủy khuất Trần Nhược Băng, hắn nhất định phải trở thành ý chí sắt đá cặn bã nam, như thế có lẽ sẽ để cho mình thoải mái một điểm. Cân nhắc thật lâu, hắn từ từ mở ra môn, đầu tiên nhìn liền thấy đến hốc mắt hồng Trần Nhược Băng. Chương 230, Trương Thiên Phong thần thao tác đã thức tỉnh. Ba chương 230, Trương Thiên Phong thần thao tác đã thức tỉnh. Ba Trần Nhược Băng cảm xúc đã ấp ủ rất tốt, nữ nhân nước mắt loại này siêu cấp sát khí, nàng am hiểu nhất. Khi cao lãnh nữ thần tại trước mặt thể hiện ra nhu nhược tư thái, rất nhiều nam nhân đều sẽ đem cầm cung ở, từ đó thương hương tiếc ngọc, bất kỳ điều kiện gì đều sẽ đáp ứng. Nhìn thấy cửa phòng mở ra, Trần Nhược Băng trong lòng mừng thầm, nhìn, nàng kế hoạch vẫn là thành công. Chỉ cần Trương Thiên Phong mở cửa, nàng liền hoàn toàn chắc chắn. Trương Thiên Phong loại này đầu góc ngu si ra hỏa, vài phút nắm. Nước mắt nha, trong nháy mắt này lạch cạch liền rơi xuống, thời gian vừa đúng. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là, tiếp xuống Trương Thiên Phong thao tác, thực sự để nàng mở bức. Chỉ thấy Trương Thiên Phong trực tiếp vào tay, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, sau đó thanh âm cũng biến thành rất ôn nhu. Thế nào? Hạt cắt mê mắt. Cái gì? Trần Nhược Băng một cái không có phản ứng kịp, đang muốn hỏi thăm thời điểm, lại gặp Trương Thiên Phong đưa tay đưa nàng ôm lấy, ôm vào trong lòng. Rất dùng sức, vuốt ve rất căng. Nhìn ngươi cũng gầy, gần nhất có phải hay không có nghỉ ngơi tốt? Mau vào đi. Đang lúc nói chuyện đã đem người ôm đến trong phòng, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Một bộ động tác xuống tới, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Trần Nhược Băng toàn bộ hành trình một bước, đại não giống như đều mất đi năng lực suy tính. Có vẻ như quá trình cùng với nàng thiết tưởng rất không đồng dạng. Không phải là Trương Thiên Phong thấy được nàng thúc thiết, sau đó loạn trợ cước, liều mạng nói xin lỗi nàng, sau đó tùy ý nàng nắm sao? Nhưng bây giờ lại đem nàng ôm đến gian phòng, còn đặt lên giường, tiết tấu giống như không nắm chắc được. Quỷ dị, quá quỷ dị. ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt dưới, có chuyện gì, chúng ta chờ sau đó chậm rãi lại nói. Nói đến, chúng ta trước đó 10 năm không gặp, thật rất nhớ ngươi. Chỉ là nha, ta hiện tại đã có yêu mến nữ nhân, ai nàng rất xinh đẹp, rất hiền lành, rất ôn nhu. Trương Thiên Phong giống như đang nhớ lại, trên mặt cũng tràn đầy cương triều tiêu dung. Mà đồ chơi, có yêu mến nữ nhân rồi, đến cùng là cái nào yêu diễm tiện hóa? Đáng chết, ngươi vậy mà thay lòng, chết cặn bã nam. Giờ này khắc này, Trần Nhược Băng giống như có chút quên mục đích chuyến đi này, trong lòng hận ý ngập trời. Nàng như thế nữ nhân ưu tú, Trương Thiên Phong rõ rệt chính là nàng chuyên môn siêu cấp liếm chó, nhưng bây giờ vậy mà ưa thích bên trên những nữ nhân khác. Nàng có loại bị phản bội cảm giác, vô cùng khó chịu, cấp thiết muốn phải biết nữ nhân kia đến cùng là ai. Có hoài nghi tới Trương Thiên Phong có phải hay không đang lừa dối nàng, muốn kiếm cớ xa lánh. Nhưng Trương Thiên Phong biểu lộ giống như không phải giả, cũng liền nói, hắn thật có ưa thích nữ nhân kia còn vô cùng ưu tú. Không thể tha thứ. Nàng kiên quyết không thể tha thứ nữ nhân kia, cũng không thể tha thứ Trương Thiên Phong. Thậm chí nàng muốn đem nữ nhân kia bắt tới, tháo thành tám khối, để nàng biết đắc tội kết quả của mình là cái gì. Nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì nào sẽ để nàng mất đi ưu thế lớn nhất. Nữ nhân có thể nũng nịu, có thể làm tiểu tính tình, nhưng tuyệt đối không thể cố tình gây sự. Một khi cố tình gây sự, hình tượng liền sẽ sụp đổ, sẽ để cho nam nhân sinh ra chán ghét, cuối cùng được không bù mất. Nàng xoa xoa nước mắt, nói bóng nói gió muốn lời nói khách sáo. Nhưng Trương Thiên Phong sớm có cảnh giới, làm sao có thể bị nàng moi ra đến? Hắn hiện tại nhưng cố gắng, không ngừng hồi tưởng mẹ của mình. Mẫu thân tại hắn lúc còn rất nhỏ liền đã qua đời, nhưng là lưu tại trong lòng của hắn ấn tượng lại là hoàn mỹ. Chỉ cần nghĩ lại tới mẫu thân, hắn đã cảm thấy phi thường hạnh phúc. Cũng chính là loại hạnh phúc này biểu lộ, để Trần Nhược Băng chắc chắn hắn đã có yêu mến nữ nhân. A a a, cái kia yêu diễm tiện hóa tại sao không đi chết, dựa vào cái gì câu đi nàng siêu cấp liếm chó tâm? Năm đó vì buộc lại Trương Thiên Phong, nàng thậm chí không tiếc làm một chút khác người sự tình, tỉ như không cẩn thận lộ ra, ngẫu nhiên một cái giống như hàm tình mạch mạch ánh mắt. Đủ loại biểu hiện, chính là vì tại Trương Thiên Phong trong lòng lưu lại khắc sâu nhất là ấn. Sự thật chứng minh nàng là thành công, tại nửa năm sau nàng rời đi Trương Thiên Phong, nhưng có đang âm thầm quan sát, phát hiện Trương Thiên Phong có một đoạn thời gian ngơ ngơ ngác ngác, phi thường đổi phế. Khi đó nàng liền biết, mình đã thành công. Trương Thiên Phong con cờ này đã trộm trong tay, chờ sau này cần thời điểm liền có thể lấy ra. Ẩn thế chưa ra. Đó bất quá là nàng bật trong túi thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Quân cờ đã thoát ly trường khống, không cách nào dùng tình cảm buộc lại hắn, thật vô cùng nguy hiểm. Hiện tại hỗ trợ, có lẽ chỉ là nể tình năm đó ân cứu mạng thôi. Giúp sau lần này, hai người hẳn là liền không còn bất luận cái gì liên quan, nàng muốn có được ẩn thế Trương gia kế hoạch, cũng sẽ thất bại. Gia tâm của nàng, có lẽ sẽ bởi vậy nhận đến to lớn đả kích. Trần Nhược Băng ở trong lòng suy tư phải làm gì, như thế nào mới có thể một lần nữa buộc lại Trương Thiên Phong tâm. Chẳng lẽ, thật muốn bán đứng mình một thể, dùng thân thể đổi lấy Trương Thiên Phong tâm? Giống như có thể đi. Nhưng ở đạt được thân thể nàng về sau, Trương Thiên Phong có thể hay không rất nhanh liền chẳng lấy. Nam nhân nha, vĩnh viễn không thể để hắn đạt được thân thể. Chỉ có nhìn thấy, ăn không đến mới là tốt đẹp nhất. Nàng hiện tại vô cùng xoắn xuýt, tiếp xuống đến cùng nên làm như thế nào? Trương Thiên Phong nhưng như cũng đang kể cùng nữ nhân kia ở giữa sự tình, mặc dù rất yếu ớt, nhưng biểu lộ thật sự là thêm điểm không ít, để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ. Đến Trần Nhược Băng rời phòng thời điểm, Trương Thiên Phong còn chưa đã ngứa. Có chút ý tứ, cặn bã nam thật vô cùng thoải mái. Vậy có hay không cơ hội đoạt tới tay? Lần này tiếp xúc, tựa hồ để hắn mở ra thế giới mới đại môn. Muốn có được Trần Nhược Băng, có lẽ cũng không phải là phi thường khó khăn. Chỉ cần bắt được nàng quá phận tự ngạo tâm lý, xác suất lớn có thể thành chuyện tốt. Tốt xấu là hắn nhớ thương 10 năm nữ nhân, nếu là không cách nào đạt được, thật sẽ là một kiện việc đáng tiếc. Ba bị quy, nhân vật chính mẹ ruột muốn ba bị quy tiết tấu. Trương Thiên Phong đồng chí đã thức tỉnh à, chuẩn bị từ siêu cấp liếm cho tiến hóa thành cặn bã nam. Có lẽ thật có thể làm đến Trần Nhược Băng, bản thiếu gia muốn hay không giúp ngươi một cái. Trong truyền thuyết, có một loại vô sắc vô vị thần dược, tên là ta yêu một đầu tuổi nếu là Trần Nhược Băng dùng. Hắc Sở Huyền cười đến rất gian trá, để nữ chủ nhóm cùng nhau dùng mình một cái. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Cái kia thần dược cái gì, đến cùng là cái quỷ gì? Nếu là Trần Nhược Băng dùng, hậu quả đoán chừng sẽ rất không hợp thói thường a. Nhưng vì sao cứ như vậy chờ mong đâu? Khi biết Trần Nhược Băng cùng Trương Thiên Phong điểm này sự tình về sau, nữ chủ nhóm đều cảm thấy rất không đáng. Thật tốt một cái võ đạo thiên tiêu, lại bị Trần Nhược Băng tính toán gắt gao, hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi. Cũng chính là hiện tại có thức tỉnh dấu hiệu, không phải về sau vẫn là bị Trần Nhược Băng đùa bỡn xoay quanh. Chương 231, quyền gia, Lý yêu nữ quá kinh khủng. 4 chương 231, quyền gia, Lý yêu nữ quá kinh khủng. 4 tổng thể tôi nói, hiện tại Trương Thiên Phong biểu hiện để cho người ta rất hài lòng. Không chỉ có không bị đến Trần Nhược Băng dụ hoặc, thậm chí còn đưa nàng chơi một trận, thật vô cùng ưu tú. Dựa theo Trần Nhược Băng cái kia cực độ tự ngạo tính tình đến xem, nàng khẳng định sẽ tốt vô cùng kỳ Trương Thiên Phong biến hóa, hiếu kỳ nữ nhân kia đến cùng là ai. Khi nữ nhân bắt đầu hiếu kỳ, thường thường cũng chính là bắt đầu luân ham thời điểm. Có thể tưởng tượng đến, đằng sau nàng khẳng định sẽ càng thêm cố gắng tiếp cận Trương Thiên Phong, không chỉ có muốn nghe ngóng nữ nhân kia thân phận, còn muốn chứng minh mình mị lực. Trương Thiên Phong đâu? Hắn chắc chắn sẽ không để ý, bởi vì cái kia rất có cơ hội để hắn đạt được Trần Nhược Băng, hoàn thành 10 năm qua tâm nguyện. Sở Huyền rất tình nguyện nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật nghĩ chúc phúc Trương Thiên Phong. Mặc dù cảnh gia chủ sẽ bị đội nón xanh, nhưng quản được nhiều như vậy. Huống chi nhân gia cảnh gia chủ đến bây giờ cũng còn không có nổi lên đâu, Trương Thiên Phong hắn tốt xấu là tiếp xúc qua tương đối mà nói tương đối quen thuộc. Cho nên loại chuyện này, có thể không trước cùng hộ người quan sao. nhất định phải ủng hộ nha. Tạm thời không còn quan tâm Trần Nhược Băng cùng Diệp Phàm bên kia, Sở Huyền suy nghĩ thu thập Hạ Bột gia tộc sự tình. Sai phái tới Hạ Quốc cổ võ bộ đội là tiêu diệt, cũng uy hiếp qua lão Hạ Bột. Nhưng hắn cũng đã có nói, tiếp xuống 10 ngày, mỗi ngày đều sẽ có một cái Hạ Bột gia tộc cung cấp nuôi dưỡng cổ võ giả tử vong. Chuyện này được thật tốt thao tác, không phải chẳng phải là biến thành người nói không giữ lời. Cho nên phái người nào đi làm Hạ Bột gia tộc cổ võ giả đâu? Suy đi nghĩ lại, hiện tại tốt nhất liền là vận dụng Long vệ. Trước điều tra ra Hạ Bột cổ võ giả vị trí, xác định tu vi của bọn hắn, lại điều động phụ cận Long vệ đi tiến hành ám sát. Chuyện điều tra rất nhìn thấy, giao cho hệ thống theo dõi là được, tất nhiên có thể đem những cái kia cổ võ giả cho gõ điều tra ra. Dù sao Hạ Bột gia tộc chính là phương Tây thế giới gia tộc, nó cung cấp nuôi dưỡng cổ võ giả cũng đều là hải ngoại cổ võ giả, bọn hắn đối thiết bị điện tử càng thêm bị lại. Chỉ cần có thiết bị điện tử, hệ thống theo dõi liền có thể hoàn thành xâm lấn, giám sát các loại sự tình. Trước từ mặt trời không lặn nước bên kia bắt đầu. Hạ Bột gia tộc cổ võ giả cũng là phân tán tại rất nhiều nơi, nhưng ở trang viên nơi đó, cổ võ giả tu vi là cao nhất. Chỉ cần từ điểm đó bắt tay vào làm, đem cổ võ cao thủ từng cái đánh giết, tất nhiên có thể làm cho Hạ Bột gia tộc run như cầy sấy. Về phần sẽ tới hay không điều tra Hạ Quốc bên trong chuyện gì xảy ra, cái kia chính là một chuyện khác. Tại Sở Huyền bên này nghĩ đến đối phó Hạ Bột gia tộc thời điểm, Lý Nhan cũng đã triển khai hành động. Quyền gia hiện tại rất khủng hoảng, bởi vì đối Thánh An tập đoàn hạ thủ sự tình, không chỉ có Quyền Đông tức giận, thậm chí ngay cả Quyền gia rất nhiều sản nghiệp đều hứng chịu tới đả kích nghiêm trọng. Liên trước mắt bọn hắn biết, tổn thất đã cao tới hơn 100 tỷ. Đồng thời Thánh An tập đoàn bên kia giống như đã biết bọn hắn hành động, cho nên đối ngoại phát ra một chút tuyên bố, khiến cho hiện tại Ma Đô không có gì xí nghiệp dám cùng bọn hắn hợp tác. Đương nhiên, trên buôn bán tổn thất vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là cổ võ giới tổn thất cũng rất to lớn. Đường ra, Nam Cung Thế gia mấy cái kia gia tộc không biết là rút cái gì điên, vậy mà điên cuồng nhằm vào bọn họ Quyền gia, cho tới hiện tại Quyền gia đệ tử cùng chuột chạy qua đường mở dạng, người người kêu đánh, tinh thần đều nhanh hỏng mất. Nhất tuyệt vọng liền là, trong truyền thuyết cổ võ giới Lý Yêu nữ Lý Nhan, nàng vậy mà đi tới Quyền gia, với lại mang theo trong truyền thuyết Sở gia phượng vệ, xem xét liền là kẻ đến không thiện. Quyền gia chủ chuyên môn trên bảo tọa, Lý Nhan ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, biểu lộ bình thản, lại lộ ra cực kỳ cường đại khí chàng. Có nó là phía dưới hai bên 20 cái phượng vệ, càng làm cho Quyền gia chủ bọn người cảm thấy áp lực núi lớn. Lý Yêu nữ làm sao lại đến Quyền gia? Nàng muốn làm gì? Không có ai biết, Quyền gia chủ cũng không dám hỏi thăm, sợ quấy nhiều đến Lý Nhan. Lý Nhan bị cổ võ giới xưng là yêu nữ, không chỉ là bởi vì dung mạo của nàng và khí chất, cũng bởi vì nàng kinh khủng đến cực điểm cổ võ thiên phú. Có người nói qua, nàng hiện tại đã là cảnh giới tiên thiên, là thỏa thỏa thiên chi tiểu nữ. Đáng tiếc bọn hắn còn không biết, hiện tại Lý Nhan thế nhưng là cảnh giới tông sư cường giả, với lại tu vi còn tại không ngừng đột phá. Lý Nhan ngược là muốn diệt đi Ma Đô Quyền gia, tuyệt đối không phải là chuyện phiền phải gì. Quyền gia chủ bọn người chính là biết những tình huống này, cho nên mới cũng đúng, không dám làm tức giận Lý Nhan. Ngồi ở chỗ đó trọn vẹn một cái giờ đồng hồ, nó mạnh mẽ khí chẳng để ở đây chỗ còn có người không biết làm thế nào, toàn thân không được tự nhiên. Liên xem như những cái kia ngày bình thường ngang ngược cản rỡ thế hệ tuổi trẻ, hiện tại cũng đều thành thật thật trốn ở bên ngoài, thở mạnh cũng không dám một cái. Vì cái gì? Bởi vì Lý Nhan là mang theo phượng vệ trực tiếp đánh vào tới. Từ tiến vào Quyền gia trang vườn bắt đầu, dẫn theo phượng vệ mạnh mẽ đâm tới. Ngay từ đầu những người tuổi trẻ kia khẳng định rất khó chịu, lại gặp được Lý Nhan mỹ nhân như vậy, đều muốn biểu hiện một chút mình. Cho nên bọn hắn hành động, kết quả là cái gì? Đương nhiên là bị Lý Nhan một trận đánh tới bẩy, thật nhiều cái đã biến thành phế nhân. Cho nên bọn hắn rất hoảng sợ, sợ Lý Nhan một cái khó chịu, trực tiếp bắt bọn hắn xuất khí. Quyền gia chủ, biết ta tới tìm các ngươi làm cái gì? Lý Nhan nhàn nhạt hỏi thăm, lại mang theo không thể nghi ngờ, thể mệnh lệnh ngữ khí. Quyền gia chủ cứ việc rất bất mãn, nhưng vẫn như cũ cúi đầu, cung kính nói ra, mời Lý tiểu thư chỉ rõ. Hắn đương nhiên không biết là tình huống như thế nào, gần nhất Quyền gia phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn loay hoay sức đầu mẹ chán, trời mới biết Lý Nhan đến cùng là vì cái gì sự tình. Ngược lại kẻ đến không thiện là được rồi, cần hảo hảo ứng phó, miễn cho nói sai lời gì, làm cho đối phương tìm tới nhược điểm. Không có cách nào a, ai bảo Lý Nhan khủng bố như vậy? Tự thân tu vi cường hành còn chưa tính, còn mang theo Sở gia phượng vệ đến đây, để bọn hắn hoàn toàn không có động thủ tâm tư. Dù sao cùng Lý Nhan, hoặc là cùng Sở gia phượng vệ giao thủ, cái kia chính là tại hướng Sở gia tuyên chiến. Thử hỏi chỉ là một cái Ma Đô Quyền gia, có năng lực cùng Sở gia tuyên chiến sao? Đương nhiên không có. Chỉ cần tuyên chiến như vậy ngày thứ hai Quyền gia liền sẽ biến thành lịch sử. Thậm chí ở đây Lý Nhan bọn người cũng có thể đem to lớn Quyền gia giết xuyên, thật không có nói đùa. Không biết. Vậy ta liền nói với các ngươi nói ra. Quyền Đông là các ngươi Quyền gia người a? Lý Nhan cười, xem ra là không rõ ràng Thánh An tập đoàn bối cảnh nha. Thật sự là có ý tứ, tại không biết đối phương bối cảnh tình huống dưới liền dám ra tay, thật sự là không biết sống chết. Có chút không minh bạch Quyền gia đến cùng là thế nào lăn lộn đến bây giờ, vậy mà không có bị người cạo chết. Không sai, Quyền Đông chính là ta Quyền gia người thừa kế, không biết Lý tiểu thư ý là. Quyền gia chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, suy nghĩ sẽ không phải là Quyền Đông gây ra chuyện gì à. Chương 232, Quyền gia có bị bỏ người thừa kế xúc động. Một chương 232, Quyền gia có bị bỏ người thừa kế xúc động. Một Quyền Đông trong gia tộc địa vị thực sự rất đặc thù. Mặc dù là người thừa kế, nhưng nhân gia thật cho tới bây giờ đều xem thường Quyền gia. Gia tộc người khẳng định rất khó chịu, nhưng có biện pháp nào đâu. Đó là cái rất thông minh gia hỏa, tại Ma Đô thời điểm còn không có biểu hiện ra cái gì, hết thảy đều rất bình thường. Nhưng tại đối phương đi một chuyến đế đô về sau, trở về đã hoàn toàn thay đổi. Cũng chính là tại thời điểm này, gia tộc mới biết được qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đang ngủ đông, đến đế đô về sau liền thể hiện ra chân chính tài năng, kết giao rất nhiều đế đô cổ võ giới thế lực, thậm chí ngay cả một chút cường đại môn phái cùng thế gia cũng đều cùng hắn nhắc lên một chút quan hệ. Trọng yếu nhất là đế đô của nhà, vậy mà đối với hắn cũng là nhìn với con mắt khác. Cho nên tại trở lại Ma Đô về sau, gia tộc người biết hắn tại đế đô thành tựu, cũng đều là cảm thấy cùng có vinh yên. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là quyền đông thay đổi. Trước kia ở gia tộc không đúng, sau khi trở về lại một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thậm chí ngay cả gia tộc trưởng lão đều không để vào mắt. Thời điểm đó gia tộc trưởng lão muốn cho hắn cái giáo huấn, kết quả là cái gì? Đương nhiên là bị hắn mang về cao thủ phản thu thập một trận, từ đó không ai còn có thể phản đối hắn. Mặc dù có chút không tôn kính trưởng bối dáng vẻ, nhưng tốt xấu là gia tộc người thừa kế, với lại thành tựu như vậy cao, quyền gia vẫn là cảm thấy rất vinh hạnh, chờ đợi quật khởi, sửa ngũ đại thế gia cục diện, thậm chí trở thành Ma Đô đệ nhất thế gia. Đáng tiếc nha, quyền đông cũng không có phản hồi gia tộc ý tứ, khắp nơi đều cao cao tại thượng, cũng không cho gia tộc đáp cầu rắc mối. Hiện tại xác thực có một ít cổ võ thế lực đối quyền gia rất tôn kính, cũng là bởi vì quyền đông. Nhưng ngũ đại thế gia cùng ba đại môn phái đâu? Hoàn toàn không có đem Ma Đô quyền gia để vào mắt, để cho người ta vô cùng không hiểu. Quyền đông tại sao lại như thế đâu? Chẳng lẽ gia tộc quật khởi đối với hắn còn có chỗ xấu không thành? Cuối cùng bọn hắn làm rõ ràng nguyên nhân, liền là quyền đông thủy chung cho rằng Ma Đô quyền gia đỡ không nổi tưởng, tại sao muốn lãng phí thời gian phát triển gia tộc, còn không bằng về sau trở lại đế đô, ở nơi đó phát triển thế lực của mình. Lại nói đế đô quyền nhà đối với hắn thế nhưng là phi thường coi trọng, tương lai trở thành đế đô quyền nhà cao tầng, trưởng lão, thậm chí là gia chủ cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần hắn cố gắng, vạn sự đều có khả năng. Hiện tại gia tộc đã có chút ý tứ buông tha, ngược lại không có khả năng tổng quyền đông nơi này đạt được bất kỳ chỗ tốt. Hắn vẫn như cũng là người thừa kế, chờ hắn kế thừa gia tộc về sau, nhìn hắn đến cùng còn có hay không tâm tư phát triển. Nếu là không có tâm tư, tự nhiên sẽ đem gia tộc giao cho những người khác, hoặc là trưởng lão đoàn biểu quyết, đem hắn vị trí gia chủ đút bỏ. Dưới mắt Lý Nhan đến đây quyền gia, vẫn là mang theo 20 cái phượng vệ đánh vào đến, hỏi thăm quyền đông sự tình, quyền gia chủ ý niệm đầu tiên liền là, đại hiếu tử chọc tới tai họa, trêu chọc đến Lý yêu nữ. Khá lắm, người nào không biết Lý Nhan mặc dù họ Lý, nhưng nhân gia thân phận chân chính là Sở gia đại tiểu thư. Đế đô Sở gia, đây chính là hạ quốc cổ võ giới trần nhà cấp bậc bá chủ. Trêu chọc loại tồn tại này, vài phút muốn xảy ra chuyện. Như vậy, quyền đông đến cùng là trêu chọc đến Sở gia, vẫn là trêu chọc Lý Nhan. Nếu là đằng sau một loại, quyền gia chủ cảm giác liền xứng rồi, có thể trong nháy mắt não bổ ra 8 triệu chữ nam nữ tình yêu cố sự, cuối cùng là quyền gia kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhưng nếu như là loại trước, vậy liền ba bị quy rồi. Lý Nhan gặp hắn trong mắt loạn chuyện, xác suất lớn cũng có thể đoán được một ít chuyện, khẽ cười xuống, đánh vỡ đối phương huyễn tưởng. Quyền đông là cái rất ưu tú người. Quả nhiên, có hy vọng. Quyền gia chủ đáy mắt tinh quang bùng lên, kích động đến nhận việc điểm nhảy dựng lên. Các trưởng lão khác sắc mặt cũng rất đặc sắc. Lý Nhan vậy mà tán thưởng quyền đông là rất ưu tú người, cũng liền nói quyền đông vậy mà tại trong bất chi bất giác câu được nàng. Như vậy quyền đông tại đế đô sở dĩ có như vậy cao thành liền, cũng là bởi vì Lý Nhan. Đáng giận, quá làm cho người ta hâm mộ. Tên kia vậy mà dựa vào nữ nhân đứng vững gốc chân, thậm chí còn để Lý Nhan tâm tâm niệm niệm, trực tiếp đuổi tới Ma Đô đến, thậm chí không tiếc đánh lên quyền gia đến muốn người. Hy vọng dường nào chính bọn hắn cũng có thể có dạng này diễm lộ, hẳn là sẽ cho người thoải mái nổ a. Đông Nhi cái đứa bé kia từ nhỏ liền quyền gia chủ thẳng tắp sống lưng, nhìn xem Lý Nhan ánh mắt cũng rất không thích hợp, tựa hồ mang theo điểm cao ngạo, xem kỹ. Nói thế nào cũng là tương lai mình con dâu, hắn cái này làm công công không được mạnh mẽ lên. Còn dám dẫn người đánh lên quyền gia, về sau nhất định phải ở trên người nàng thu hết điểm chỗ tốt mới được. Nghĩ đến chỗ này, hắn cảm giác người đều muốn nhẹ nhàng, há miệng liền muốn tán thưởng quyền đông vài câu. Nhưng Lý Nhan lại nói tiếp, từ nhỏ liền rất ưu tú đúng không? Cũng là, nếu như không phải như vậy, lại thế nào có thể sẽ trêu chọc Sở thiếu đâu? Trêu chọc Sở thiếu, ta cái này làm tỉ tỉ nha, chỉ có thể đến ngươi quyền gia tìm người, ngươi cứ nói đi. Dạ. Vâng. Hết thể viễn tưởng trong nháy mắt đình trệ, sau đó ầm vang vỡ vụn. Trêu chọc Sở thiếu. Các loại, nàng nói Sở thiếu chẳng lẽ là trong truyền thuyết Sở gia người thừa kế duy nhất, Sở Huyền. Mọi người đều biết, Lý Nhan đối ngoại thân phận là Sở Huyền tỷ tỷ, dù sao treo Sở gia đại tiểu thư thân phận mà. Nhưng nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ tình cảm liền phi thường tốt, căn bản không phải cái gì tỷ đệ. Quyền đông tiên kia em đẹp vậy mà trêu chọc đến Sở Huyền. Nào chỉ là ba bị quy, quả thực là tại chỗ qua đời tiết tấu. Đắc tội cổ võ Sở gia, 100 đầu mệnh đều không đều chết nhà. Còn có một chuyện khác, tựa hồ các ngươi quyền gia rất dũng đâu, đối Thánh An tập đoàn ra tay. Suýt nữa quên mất nói cho các ngươi biết, Thánh An tập đoàn là Sở thiếu danh nghĩa sản nghiệp. Các ngươi quyền gia thật sự là khó lường, người thừa kế trêu chọc Sở thiếu, thậm chí muốn Sở thiếu mệnh. Mà các ngươi đâu, đối Sở thiếu sản nghiệp nhìn chằm chằm, là cảm thấy Sở gia căn cơ không tại Ma Đô, cho nên các ngươi liền trở nên siêu dũng. Như vậy hiện tại nên cho ta cái gì bàn giao đâu? Lý Nhan em hay nói, mỗi một câu nói đều để ở đây lòng người tạm đi theo phanh phanh rung động kịch liệt. Quyền đông vậy mà muốn Sở Huyền tính mệnh. Khá lắm, trực tiếp đem Sở gia làm mất lòng tiết tấu. Còn có cái kia Thánh An tập đoàn dĩ nhiên là Sở Huyền danh nghĩa sản nghiệp. Nghĩ đến bọn hắn trước đó còn đối Thánh An tập đoàn động tay chân, muốn có được tài liệu bên trong, thậm chí không tiếc xử lý một chút Thánh An tập đoàn người. Khủng hoảng, mãnh liệt khủng hoảng. Đến cùng là tạo cái gì nghiệt, quyền gia làm sao lại nhiều tài nạn đâu? Không đối, là quyền đông, nhất định là bởi vì kia không may thuốc không phải quyền gia không đến mức đắc tội Sở Huyền khủng bố như vậy tồn tại. Gia chủ đã sớm nên phế bỏ con chó kia nương dưỡng tư cách người thừa kế. Không sai, thân là người thừa kế lại không nghĩ tới tiến thủ, mỗi ngày gây tai họa, nên phế bỏ hắn. Gia chủ động thủ đi, không phải Sở gia lửa giận, chúng ta không chịu được nổi a. Tên kia liền là cái phế vật, có chút thành tựu liền lâng lâng, sớm muộn cũng sẽ đem gia tộc hại chết. Các trưởng lão nhao nhao mở miệng, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải quả quyết điểm. Không phải Lý Nhan lửa giận, cổ võ Sở gia lửa giận, bọn hắn hoàn toàn không chịu được nổi. Quyền gia chủ trương miệng cứng lưỡi, phế bỏ quyền đông sao? Mặc dù biết là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng bây giờ thật có chút không đỡ nha. Tốt xấu là hắn duy nhất đại hiếu tử, với lại tại đế đô bên kia thành tựu cũng rất cao, cứ như vậy phế bỏ, thực sự rất đáng tiếc. Như vậy hiện tại muốn đem sự tình giấu giếm xuống tới, đến làm thế nào? Giết người diệt khẩu sao? Đừng làm loạn, thật sự cho rằng cái kia 20 cái phượng vệ là ăn chay. 20 cái phượng vệ, tăng thêm Lý Nhan, đủ để đem quyền gia vén cái út sấp. Hắn nhất định phải muốn cái điều hòa biện pháp. Chương 233, không hủy bỏ người thừa kế. Vậy trước tiên hủy bỏ gia chủ a. Hai chương 233, không hủy bỏ người thừa kế. Vậy trước tiên hủy bỏ gia chủ a. Hai quyền gia chủ, không biết ngươi cho rằng nên cho cái dạng gì bàn giao đâu. Lý Nhan vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở thuộc về quyền gia chủ trên bảo tọa, mặc dù là giọng khách gát giọng chủ trạng thái, nhưng thật không có người cảm thấy chỗ nào không đúng. Ngược lại cho rằng liền nên như thế, nhân gia thế nhưng là Sở gia đại tiểu thư, thân phận tôn quý, há lại bọn hắn cả nhà có thể với cao. Trường lão đoàn toàn bộ ánh mắt chuyển tới quyền gia chủ thân bên trên, chờ đợi hắn làm cuối cùng quyết đoán. Bất kể nói thế nào, đầu tiên muốn bảo toàn gia tộc, cái này mới là mấu chốt nhất. Về phần quyền đông tên kia, chỉ có thể trách chính hắn không có mắt, thậm chí ngay cả Sở gia người thừa kế duy nhất cũng dám trêu chọc. Xem ra là tại đế đô phát triển ra một chút quan hệ, coi là đạt được đế đô chủ gia bên kia coi trọng, liền có thể không coi ai ra gì, ngay cả Sở thiếu như thế tồn tại đều không để vào mắt, thậm chí còn nghĩ đến muốn Sở thiếu tính mệnh. Lý Nhan hiện tại tìm tới cửa, có thể nghĩ Sở gia đối với chuyện này là cỡ nào tức giận. Phải biết, đế đô quyền nhà mặc dù nghe được rất cường đại, nhưng lại cũng không phải là đế đô cường đại nhất cổ võ thế gia. Đế đô có thập đại cổ võ thế gia, đều vô cùng cường đại. Nhưng mà đế đô quyền nhà lại cũng không tại thập đại cổ võ thế gia hàng ngũ, thực lực ở giữa chênh lệch, trực tiếp liền có thể thể hiện đi ra. Đối thập đại cổ võ thế gia tới nói, còn lại mấy cái bên kia thế gia bất quá là a miêu a cẩu, tùy tiện đều có thể nghiền chết. Liền xem như thập đại cổ võ thế gia, trong đó chênh lệch cũng là vô cùng to lớn. Đệ nhất thế gia tự nhiên là Sở gia, có thể coi là cùng là thập đại thế gia Diệp gia, Trần gia, cũng căn bản không biết Sở gia đến tột cùng cường đại đến trình độ gì, nó nội tình đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chí ít liền hiện tại Diệp gia cùng Trần gia, đó là tuyệt đối không dám cùng Sở gia khai chiến, bởi vì căn bản đánh không lại nha. Thật đánh nhau, đoán chừng cũng là Sở gia bị thương nặng, mà hai nhà bọn họ lại đến vĩnh viễn biến mất tại dòng sông lịch sử. Quyền gia chủ gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đầu óc phi tốc vận chuyển, nhưng căn bản nghĩ không ra biện pháp gì đến. Điều hòa biện pháp đã có thể bảo toàn quyền gia cùng quyền đông, lại có thể lắng lại Sở gia lửa giận, cái kia biện pháp đến cùng là cái gì đây? Lấy đầu óc của hắn, hiện tại là thật nghĩ không ra đến. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cầu trợ ở trưởng lão đoàn, lại phát hiện trưởng lão đoàn đã lửa giận ngút trời. Mẹ nó, làm gia chủ, ngươi đến bây giờ lại còn không nhanh chút làm ra quyết đoán. Như thế không quả quyết, đơn giản liền là a đấu. Lý tiểu thư, cái này, không bằng ngài nói một chút nên làm cái gì? Quyền gia chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, trưởng lão đoàn cái mũi kém chút tức điên. Nghĩ không ra biện pháp, cho nên để Lý Nhan cho cái biện pháp. Ngươi được làm đấy, bóng ra cũng không phải như thế đá. Hiện tại là nhân gia đến hỏi tội, muốn ngươi cho cái bằng dao, kết quả ngươi ngược lại muốn người ta nói biện pháp, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Quả nhiên, Lý Nhan cười, tiếu dung phi thường sán lạ, trong mắt quang mang lại vô cùng nguy hiểm. Quyền gia chủ, ngươi thật muốn ta cho cái chủ ý? Cái này quyền gia chủ đầu đầy mồ hôi, áp lực tăng gấp bội, là, đúng vậy. Hắn vẫn là cắn chặt răng, cùng nó nói làm cho đối phương không hài lòng biện pháp, còn không bằng làm cho đối phương nói thẳng tốt. Tối thiểu, như thế thống khoái điểm không phải. Trưởng lão đoàn nếu là biết hắn nghĩ như vậy, đoán chừng có thể tại chỗ qua đời. Thống khoái điểm. Đoán chừng nhân gia Lý Nhan sẽ rất thống khoái nhượng quyền nhà biến mất nha. Quả nhiên, Lý Nhan từ tốn nói, đã quyền gia chủ nói như vậy, vậy ta liền cho cái chủ ý quyền đông mạo phạm Sở thiếu, quyền gia ý đồ xâm chiếm Sở thiếu sản nghiệp, như vậy các ngươi liền lấy cái chết tạ tội, liên lụy tam tộc, như thế nào? Và anh, bình thản đến cực điểm ngữ khí, lại như là một viên cự thạch nện vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Trường lão đoàn đang lui lại, quyền gia chủ càng là hù đến nghẹn họng nhìn chân chối, há mồm thở dốc. Để nuốt hết lấy cái chết tạ tội, còn liên lụy tam tộc. Đó không phải là muốn chỉnh cái quyền gia người tử vong, với lại ngay cả bọn hắn thân thuộc cũng phải bị liên lụy. Trạm thảo trừ căn, đây là trạm thảo trừ căn a. Thật không hổ là Lý yêu nữ, thủ đoạn quả nhiên ngon độc. Khó trách cổ võ giới không ai dám trêu chọc nàng, nàng tức giận, kết quả thật sự là vô cùng kinh khủng. Ngay cả liên lụy tam tộc nếu như vậy đều nói phong khinh vấn đạo, giống như cái kia vô số người sinh mệnh không quan trọng gì, cùng sâu kiến một dạng. Nàng tuyệt đối sẽ không để ý sâu kiến tính mệnh. Làm sao? Quyền gia chủ không hài lòng. Chẳng lẽ không phải quyền gia chủ để cho ta cho cái chủ ý sao? Lý Nhan mỉm cười nói, đã ngươi mình không thoải mái điểm, vậy cũng đừng trách ta nha. Đương nhiên, nàng không có khả năng cứ như vậy giết chết quyền gia, dù sao cảm giác Sở Huyền còn muốn cầm quyền nhà chơi đùa. Nếu là sớm giết chết Sở Huyền chẳng phải không có gì tốt chơi. Để Sở Huyền không vui sự tình, nàng nhưng tuyệt đối sẽ không làm. Không không không, cái này quyền gia chủ đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như. A, cái kia quyền gia chủ ngược lại là nói một chút nên cho Sở gia dạng gì bàn giao. Lý Nhan từng bước ép sát, muốn quyền gia chủ nói ra câu nói kia đến. Khả quyền gia chủ vẫn tồn tại như cũ may mắn tâm lý, đại khái cũng là biết Lý Nhan muốn đáp án là cái gì, nhưng hắn thật không nguyện ý từ bỏ. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua, tại Lý Nhan dần dần biến lạnh sắc mặt bên trong, trưởng lão Đoàn rốt cục nhịn không được đứng ra. Quyền Bắc Nhã, chính mình muốn chết, đừng hại gia tộc. Đáng chết đồ chơi, Quyền Đông cái kia đại nghịch bất đạo đồ chơi đã sớm nên bị phế trừ tư cách người thừa kế, ngươi còn có cái gì tốt do dự? Ngươi được làm đấy, vì để cho con của ngươi chiếm lấy người thừa kế bảo tọa, cho nên muốn chỉnh cái quyền gia chôn cùng sao? Trưởng lão Đoàn giận không kềm được, Lý Nhan rõ ràng càng muốn đối giao Quyền Đông, quyền gia ở trong mắt nàng chỉ là sâu kiến, không có gì hứng thú. Dưới loại tình huống này, chỉ cần cùng Quyền Đông cắt chém, quyền gia xác suất lớn đánh đổi một số thứ mới có thể sống sót. Khả Quyền Bác Nhã thân là gia chủ, lại tại cái này trong lúc mấu chốt không quả quyết, đưa ra tộc sinh tử tại không để ý, chỉ muốn tự thân cùng nhi tử lợi ích. Hán, như thế nào có tư cách trở thành gia chủ của bọn hắn? Đã ngươi không nguyện ý hủy bỏ người thừa kế, vậy trước tiên hủy bỏ gia chủ a. Đại trưởng lão lanh lanh nói ra, quyền gia quy củ như thế, trưởng lão Đoàn có tư cách hủy bỏ gia chủ tư cách. Quyền gia trưởng lão Đoàn nhưng thật ra là chia làm ba phe cánh, vì chính là chế ước lẫn nhau, miễn cho trưởng lão Đoàn quyền lực quá lớn, nguy hại đến gia tộc. Nói như vậy, hủy bỏ gia chủ loại chuyện này là không thể nào sẽ xuất hiện. Chí ít tại quyền gia trong lịch sử còn không có xuất hiện qua. Nhưng bây giờ, đại trưởng lão quyết định vận dụng quyền lực như vậy. Muốn hủy bỏ gia chủ, nhất định phải đạt được trưởng lão Đoàn toàn viên đồng ý mà quyền gia trưởng lão Đoàn, tổng cộng 21 người. Bỏ phiếu a. Quyền Bác Nhã đã không thích hợp đảm nhiệm gia chủ. Đại trưởng lão giơ tay lên, tại chỗ tiến hành biểu quyết. Chương 234, bá khí nhăn tỉ, bãi miễn gia chủ. Ba chương 234, bá khí nhăn tỉ, bãi miễn gia chủ. Ba đại trưởng lão. Quyền gia chủ quá sợ hãi, em đẹp lại muốn bãi miễn gia chủ. Hắn lập tức liền nhớ tới quyền gia tộc quy bên trong xác thực có quy củ như vậy, trưởng lão Đoàn có được bãi miễn gia chủ tư cách. Một khi đạt được toàn viên tán thành, như vậy thì có thể chân chính bãi miễn gia chủ. Bãi miễn về sau, trưởng lão Đoàn có được bổ nhiệm gia chủ tư cách. Dưới tình huống bình thường lời nói, nếu như gia chủ là chủ động tư nhiệm, như vậy gia chủ liền có thể chỉ định người thừa kế. Nói chung, đều là gia chủ người thừa kế đảm nhiệm gia chủ mới. Cho dù là gia chủ tử vong, người thừa kế cũng có thể danh chính ngôn thuận trở thành gia chủ. Nhưng bây giờ nếu như hắn bị bãi miễn như vậy, không chỉ có hắn sẽ mất đi gia chủ bảo tọa, ngay cả Quyền Đông cũng sẽ mất đi tư cách người thừa kế. Bọn gia hỏa này, thật là quá mức a. Bất quá hắn vẫn còn có chút may mắn tâm lý, bởi vì trưởng lão Đoàn ba phe cánh bên trong một cái là thuộc về gia chủ trận doanh, những trưởng lão kia khẳng định là ủng hộ vô điều kiện gia chủ. Cho nên tại quyền gia trong lịch sử, chưa từng có trưởng lão Đoàn có thể bãi miễn gia chủ, bởi vì không cách nào đạt được toàn viên tán thành. Quyền Bác Nhã, ngươi đã không thích hợp đảm nhiệm gia chủ. Đại trưởng lão lanh lanh nói ra, chợt lại nhìn xem các trưởng lão khác. Bỏ phiếu a, việc này không nên chậm trễ. Quyền Nghĩ Bác. Quyền gia chủ trừng to mắt gầm thét đại trưởng lão, đối phương như thế quả quyết, vậy thì đồng nghĩa với mặt mặt, không có tất yếu lại xưng hô đối phương vì đại trưởng lão. Nếu như lần này có thể tránh thoát đi, về sau khẳng định phải hào hào chỉnh đốn trưởng lão Đoàn. Tốt nhất là đem dạng này tộc quy cho sửa lại, bảo đảm gia chủ quyền lực sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì. Đại trưởng lão cũng không để ý tới hắn, ngược lại hướng Lý Nhan Thiện lấy khuôn mặt tươi cười hỏi, "Lý tiểu thư, ngài nhìn dạng này nhưng phù hợp?" Nói cho cùng, quyền gia có thể hay không sống xuống dưới, đều phải nhìn Lý Nhan quyết định. Nếu như nàng không nguyện ý, vậy bọn hắn làm lại nhiều sự tình, cũng là vô dụng công. Lý Nhan cười cười, nói ra, đại trưởng lão ngược lại là rất thông minh, trước bài miễn gia chủ, chuyện như vậy ta còn thực sự là chưa từng gặp qua, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Như vậy, các ngươi sẽ để cho tuần vui này kết thúc hoàn mỹ sao? Nàng xem thấy các trưởng lão khác, hiện tại đem sinh tử quyền lựa chọn giao cho bọn hắn. Muốn sống, bài miễn gia chủ, không thể tránh được. Không muốn sống, vậy liền phản kháng a, ngược lại mang theo 20 cái phượng về tới, tăng thêm chính nàng, nghiền ép quyền gia không thành vấn đề gì. Coi như sự tình truyền đến ma đô cổ võ giới, thậm chí cả là đế đô cổ võ giới, cũng không có người dám phản bác nàng nửa câu. Liền nói đơn giản nhất một điểm sai lầm, ý đồ ngầm chiếm sở huyền sản nghiệp, chỉ là điểm ấy liền có thể giết chết quyền gia. Dù sao ngầm chiếm sản nghiệp, cái kia chính là đang gây hấn với sở huyền quyền uy. Chủ động khiêu khích, cổ võ giới những người khác dám chỉ trích sở huyền hoặc là nàng a. Lại nói, là ma đô quyền gia người thừa kế quyền đông, lại còn muốn nguy hại sở huyền tính mệnh. Điểm này, liền có thể để sở gia diệt quyền gia trăm ngàn lần, liên lụy tam tộc đều là nhẹ nhất. Cho dù là đế đô quyền nhà nghe được tin tức, cũng hả hê sắt phát run. Nói cho cùng, bọn họ đều là chủ gia nha, ma đô quyền gia là bọn hắn chi nhánh. Phân gia làm ra loại chuyện này, truy cứu chủ gia trách nhiệm cũng là rất bình thường. Dựa theo tình huống bình thường, loại đại sự này truy cứu trách nhiệm, vài phút đem đế đô quyền nhà cũng kéo xuống nước, diệt bọn hắn cả nhà. Dù là những người khác dám giúp quyền gia nói chuyện, nàng Lý Nhan cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Nàng, liền lại như thế bá khí. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, là thật không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ vận dụng quyền lực như vậy. Đế đô quyền nhà đến bây giờ đã có 800 năm lịch sử, mà ma đô quyền gia phân gia đến cũng đã có 500 năm. Tại 800 năm trong lịch sử, chưa hề xuất hiện qua những chuyện tương tự. Nhưng bây giờ, bọn hắn thật đã đến làm lựa chọn thời điểm. Rất nhanh liền có một vị trưởng lão nhấc tay bỏ phiếu, ủng hộ đại trưởng lão. Có vị trưởng lão này dẫn đầu, các trưởng lão khác liên tiếp nhấc tay, nhựa quyền gia chủ mặt đều tái rồi. Mẹ nó, quả nhiên đều là mặt khác hai phe cái người. May mắn hắn gia chủ trận doanh các trưởng lão đến bây giờ cũng còn không có nhấc tay, bỏ phiếu xác suất lớn là sẽ không thông qua. Mặt khác hai phe cánh trưởng lão đã bỏ phiếu hoàn thành, tất cả mọi người nhìn xem gia chủ trận doanh các trưởng lão. 10 giây đồng hồ quá khứ, bọn hắn vẫn không có nhấc tay, xem ra vẫn là ủng hộ gia chủ. Lý Nhan có chút híp dưới mắt con ngươi, xem ra cần phải gặp điểm huyết mới được nha. Hai phe cánh trưởng lão chờ lấy con mắt, mẹ nó, chẳng lẽ các ngươi liền không nhìn rõ thế cục sao? Đến bây giờ còn ủng hộ Quyền Bác Nhã cái này ngu ngốc, thực biết đem gia tộc hại chết nhà. Quyền gia chủ thì là nhẹ nhàng thở ra, xem ra gia chủ của hắn bảo tọa là có thể bảo vệ. Như vậy tiếp xuống nên cân nhắc ứng đối ra sao Lý Nhan, dù sao đến làm cho chuyện này quá khứ, không phải Quyền gia vẫn như cũ gặp nguy hiểm. Các vị trưởng lão, từ trước mắt bỏ phiếu kết quả đến xem, bại miễn gia chủ một chuyện cũng không thông qua biểu quyết, cho nên ta vẫn như cũng là chủ nhà họ Quyền. Hiện tại ta tuyên bố 000, chúng ta còn không có tiến hành bỏ phiếu đâu. Đột nhiên một vị trưởng lão nói ra, nhược Quyền gia chủ đều chẹn họng trở về. Nói chuyện trưởng lão, thình lình lại là hắn gia chủ Trần Doanh. Ngươi đang nói cái gì? Quyền gia chủ mặt lạnh lùng, trong lòng lẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Vị trưởng lão kia nhìn xuống Quyền gia chủ, sau bình tĩnh nói ra, không có gì, chẳng qua là cảm thấy à, nếu là bỏ phiếu, vậy thì phải có chút nghi thức cảm giác, phải làm đến chỉnh tề như một mới được. Cho nên, ta ủng hộ. Ta ủng hộ. Trong khoảnh khắc, còn lại trưởng lão đồng thời giơ tay lên, thật sự chỉnh tề như một. Phốc, tất cả trưởng lão đều duy trì bãi miễn gia chủ, Quyền gia chủ tức giận đến một ngụm lao huyết phun tới. Ngay cả hắn gia chủ Trận Doanh trưởng lão đều làm phản. Hắn đến cùng là có bao nhiêu thất bại? Vì sao những người này liền không thể châm chước một cái hắn? Quyền Đông đối Ma Đô Quyền gia tới nói thật vô cùng trọng yếu. Ma Đô Quyền gia về sau có thể hay không có thời, liền nhìn Quyền Đông nha. Nếu như không có Quyền Đông, về sau Ma Đô Quyền gia khẳng định vẫn như cũng là Tam Lưu gia tộc, không có khả năng trở thành đỉnh tiêm cổ võ thế gia. Các ngươi làm sao lại không nghĩ ra cái này mấu chốt điểm đâu? Nhưng mà hắn lại làm sao biết các trưởng lão bây giờ suy nghĩ, nhưng lại như thế nào nhượng Quyền nhà sống sót? Lý Nhan thái độ đã rất rõ ràng, không thể để cho nàng hài lòng, cái kia Quyền gia chắc chắn hủy diệt. Quyền gia hủy diệt cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tất cả mọi người ở đây đều phải tử vong. Lý Nhan khẽ lắc đầu, mang theo lấy tiết mới nói ra, đáng tiếc, vốn còn muốn các ngươi phản kháng một cái cũng rất tốt, như thế liền có thể trực tiếp diệt đi các ngươi Quyền gia. Hiện tại các ngươi như thế thành khẩn, ta đều có điểm không hảo ý hạ thủ. Như vậy Quyền Bác Nhã đã không phải là gia chủ, con của hắn nguy hại Sở Thiếu sự tình, nhưng phải tìm hắn hảo hảo tính sổ sách. Con nợ cha trả, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Quyền Bác Nhã, con của ngươi làm chuyện tốt, ngươi nên cho cái gì bàn giao đâu? Chương 235, Sở Huyền, ngoại tạo. Ta Nhan tỷ như vậy chẳng sao? Bốn chương 235, Sở Huyền, ngoại tạo. Ta Nhan tỷ như vậy chẳng sao? Bốn đàng cung, Sở Huyền nhàn nhã nửa nằm ở trên ghế salon, trực tiếp đem hệ thống lao ca khi công cụ người, để hắn điều động hệ thống theo dõi, xem xét hạ luật gia tộc tình huống bên kia. Trước mắt cái thứ nhất hạ luật gia tộc cao thủ đã bị diệt sát, thông qua hệ thống theo dõi tiến hành sàng chọn, quy hoạch hoàn mỹ nhất lộ tuyến, tìm kiếm thích hợp nhất thời gian điểm, để phụ cận Long vệ xuất thủ, thần không biết quỷ không hay đem trong trang viên một vị cao thủ diệt sát, cuối cùng lặng yên không một tiếng động rời đi. Hành động phi thường thuận lợi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tin tưởng ngày thứ hai Hạo gia tộc phát hiện thời điểm, tuyệt đối sẽ gây nên chấn động. Hạo gia tộc trang viên cảnh giới là phi thường xâm nghiêm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, có bảo tiêu đội ngũ mọi thời tiết tuần tra, tăng thêm các loại thiết bị công nghệ cao, coi như một con rồi cũng rất khó bay vào đi. Nhưng tại hệ thống theo dõi phía dưới, cái gọi là phòng thủ cũng là trăm ngàn chỗ hở. Chỉ là hệ thống theo dõi tính toán đi ra hành động lộ tuyến, liền nhiều đến trăm đầu. Coi như muốn ám sát có trùng điệp thủ vệ bảo vệ lao hạp luật, cũng tuyệt đối là nhiều nước. Cho nên điều khiển quá khứ Long vệ vẹn vẹn chỉ là cảnh giới tiên tiên cựu trọng, lại vô thanh vô tức ở giữa ám sát một vị tông sư ngũ trọng cao thủ. Đối với những khác cổ võ giả tới nói, đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị. Nhưng đối với Sở Huyền mà nói, bất quá là cơ thao. Có hệ thống theo dõi, muốn tìm đến cao thủ kia sơ hở, đây không phải là uống nước một dạng đơn giản à? Xem hết Long vệ hành động, Sở Huyền trong lúc rảnh rỗi liền quan sát một chút của gia. Hiện nay Quyền Đông tên kia đã cùng nhân vật chính một lần nữa liên hợp, không thể không nói nhân vật chính quang hoàn sát thực rất cường đại, Quyền Đông dạng này nhân vật phản diện căn bản chống cự không được, vài phút bị trấn áp, thậm chí còn sinh ra một loại rất quỷ dị tình cảm, để hắn kém chút phá phòng. Lại thêm lão tặc tiên tao thao tác, Quyền Đông chẳng phải vài phút bị Diệp Phàm nắm đến sao? Quyền Đông nếu như đã một lần nữa cùng Diệp Phàm liên hợp, như vậy hắn khẳng định phải đối Quyền gia động chút tay chân. Mặc dù biết Tô Yên Nhiên các nàng đã tại công kích Quyền gia sản nghiệp, nhưng cổ võ giả sự tình mà, vẫn là dùng cổ võ giả thủ đoạn tương đối tốt. Muốn hay không tìm thời gian diệt đi Quyền gia đâu? Nếu như Diệp Phàm biết Ma Đô Quyền gia diệt, như vậy còn biết tin tưởng Quyền Đông có thể cho hắn mang đến trợ giúp sao? Hoặc là sẽ giật dây Quyền Đông vận dụng Đế Đô bên kia mạng lưới quan hệ. Hắc hắc hắc, không tệ không tệ, dạng này rất tốt. Quyền Đông vị kia Ma Đô thái tử gia tại Đế Đô mạng lưới quan hệ cũng không tệ lắm, Ma Đô Quyền gia hủy diệt, như vậy Quyền Đông có thể mượn dùng lực lượng, cũng vẹn vẹn chỉ có Đế Đô mạng lưới quan hệ. Ngược lại đều muốn đối phó Quyền Đông cùng Diệp Phàm, vậy trước tiên nhượng Quyền Đông vận dụng bên kia quan hệ. Vừa vận nhân cơ hội này gõ một cái Đế Đô cổ võ giới một số người, để bọn hắn thành thật một chút, đừng thật sự cho rằng hắn Sở Huyền là cái mưu lệ. Ma Đô cổ võ giới một ít chuyện mặc dù truyền đến Đế Đô cổ võ giới, nhưng hiển nhiên cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Không có cách nào, ai kêu trước kia Đế Đô cổ võ giới đều biết hắn đối cổ võ lực lượng không có hứng thú đâu. Cho nên hiện tại xuất hiện những cái kia nghe đồn, bọn hắn cảm thấy xác suất lớn là Sở gia thả ra phong thanh, muốn nghe nhìn lẫn lộn. Đã như vậy, vậy liền mượn dùng Quyền Đông mạng lưới quan hệ, đem hắn đã là cổ võ giả, hơn nữa còn là cao thủ tin tức phát tán ra. Quyền Đông nha, tại Diệp Phàm bên kia là công cụ người, tại hắn nơi này cũng là công cụ người. Tên kia đã chú định liền là cái công cụ người mệnh, không phải liền là kinh nghiệm bà bảo. Như thế suy tư, liền để hệ thống theo dõi điều lấy quyền gia trang vườn hình ảnh theo dõi. Chỉ là không nghĩ tới ngoại tảo. Nhan tỷ tại quyền gia làm gì? Khá lắm. Cái này, quyền gia sợ kẻ ra quần rồi. Thậm chí ngay cả bãi miệng gia chủ loại chuyện này đều làm được, cũng bởi vì Nhan tỷ sao? Nhìn thấy Lý Nhan trong đáy mắt, Sở Huyền sợ ngây người. Thực sự không nghĩ tới nàng vậy mà lại tại quyền gia, hơn nữa còn phong khinh vân đạm uy hiếp quyền gia, nhượng quyền phụ huynh lao đoàn làm ra quyết đoán, bãi miệng gia chủ. Khá lắm, điên cùng như vậy sự tình vậy mà làm đi ra. Nhưng vì sao sự tình phát sinh ở trên người nàng, đều khiến người cảm thấy đương nhiên. Sở Huyền vội vàng tìm hiểu một chút tình huống, điều lấy ra hệ thống theo dõi thu hình lại, tăng thêm tốc độ kiểm tra một hồi, liền biết chuyện đã xảy ra. May mắn trước đó có để hệ thống theo dõi giám sát quyền gia, cho nên lộ tuyến đều giữ lại, nhẹ nhàng liền có thể xem xét đến trang viên phát sinh bất cứ chuyện gì. Hiểu rõ sau khi trải qua, càng là chấn kinh. Ngoa tào. Ta Nhan tỷ đã vậy còn như thế chảnh chứ sao? Quyền gia ở trước mặt nàng căn bản chính là cặn bã, tùy tiện liền bị nắm. Thế trên đời này có thể làm được loại chuyện như vậy nữ nhân, ngoại trừ ta Nhan tỷ bên ngoài, liền hỏi còn có ai? Sở Huyền không chút nào keo kiệt thổi phồng Lý Nhan, không có cách nào, nội dung cốt truyện người thiết bên trong, Lý Nhan liền là như thế nữ nhân hoàn mỹ, thậm chí so thứ nhất nữ chủ Tô Yên Nhiên còn muốn hoàn mỹ. Nàng rất thành thục, cũng rất yêu nghiệt. Am hiểu phỏng đoán lòng người thiên phú, để nàng luôn có thể chính xác khống chế đến tâm tình của mỗi người, quan sát được mỗi người ranh giới cuối cùng, từ đó làm ra lựa chọn tốt nhất. Hiện tại nàng chính là biết quyền gia ranh giới cuối cùng ở nơi nào, biết quyền gia trưởng lão đoàn cấp thiết muốn cái gì, cho nên quang minh chính đại uy hiếp. Sự thật chứng minh nàng tính toán không có bất cứ vấn đề gì, quyền gia trưởng lão đoàn liền là dựa theo nàng chỗ tưởng tượng như thế, đối với gia chủ làm loạn, cực lực định đoạt nàng. Nhìn thấy những chuyện này, Sở Huyền đều có xuất phát tiến về quyền gia xúc động. Nhìn xem trong tấm hình cái kia phong thái chiếu người Lý Nhan, thật nghĩ đuổi tới hiện trường, đưa nàng hung hăng ôm đến trong ngực. Dạng này uy vũ bá khí Nhan tỷ, thật sự là quá thơm. Lại nói, Nhan tỷ là vì hắn xuất khí mà đi tìm quyền gia phiền phức. Loại tâm tính này, hắn có thể không cảm động sao? Nếu không, chỉ là quyền gia, làm sao lại bị nàng để vào mắt? Lúc này nghe được tiếng lòng nữ chủ nhóm đều là im lặng. Cặn bã nam, ngươi như thế thổi phồng Nhan tỷ thật được không? Có hay không đem chúng ta để vào mắt ta? Chúng ta cũng là rất ưu tú được không? Nhưng cũng chỉ có cùng Lý Nhan chung đụng nữ chủ mới biết được, Lý Nhan hoàn mỹ thật sự là không ai bằng. Nàng có thể cùng đại tỷ tỷ một dạng, đối tất cả tỷ muội đều rất chiếu cố. Nhưng cũng có thể cùng nữ vương một dạng, trong lúc nói cười định giang sơn tương lai. Trọng yếu nhất là, nàng đối Sở Huyền tình cảm, vậy thì thật là khắc sâu đến làm cho tất cả mọi người đều động dung. Vì Sở Huyền, nàng có thể làm ra bất luận cái gì thế giới, dù là cùng toàn thế giới là địch cũng ở đây không tiếc. Không nên, nhịn không được, phải đi quyền gia đi một chuyến. Nhìn xem phong dong không chế toàn cục Lý Nhan, Sở Huyền cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở không đến hiện trường quan sát, thật sự là lãng phí dạng này cơ hội tốt. Nghĩ đến liền làm, một cái cá chép nhảy từ ghế sofa bay xuống, với tay, chìa khóa xe liền bay tới rơi vào trong tay, trực tiếp thi triển huyễn ảnh mê tung liền chạy về nhà để xe, để bên cạnh Thu Vũ Tâm bọn người nhìn im lặng. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Nhan tỷ, ngươi thế nào vẫn là như vậy khống chế không nổi đâu. Thực sự không được, ngươi có thể đợi Nhan tỷ trở về, hai người lại đi trong phòng hào hào giao lưu nha. Không được nữa, ngươi trước tiên có thể suy nghĩ một chút chúng ta mà. Như thế một đám thiên kiều bá mị cực phẩm nữ thần ở bên người, ngươi vậy mà đều không động tâm sao? Cỡ nào kiều nộn cỏ gần hang, đều đã chủ động đưa đến bên miệng, ngươi thật không cân nhắc ăn một đợt. Chương 236, Lý Nhan, không ai có thể đắc tội Sở Hiếu. Một chương 236, Lý Nhan, không ai có thể đắc tội Sở Hiếu. Một Lý Nhan lời nói để trưởng lão đoàn mồ hôi lạnh ứa ra, may mắn bọn hắn sáng suốt, làm ra lựa chọn chính xác nhất, không phải Lý Nhan chân sẽ không bỏ qua quyền gia bất luận kẻ nào. Vừa rồi nếu như không thể quyền bãi miễn bắt nhã, như vậy Lý Nhan khẳng định sẽ để cho Phượng vệ xuất thủ, trước đem bọn hắn giải quyết hết, lại diệt đi quyền gia tất cả mọi người, liên lụy tam tộc. Cho dù là đế đô chủ gia bên kia, cũng căn bản cứu không được bọn hắn phân ra nha. Nữ nhân thật là đáng sợ, không hổ là Lý yêu nữ, quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, làm việc phi thường quả quyết. Quyền Bác Nhã hiện tại chân chính cảm thấy hoảng sợ, vị trí gia chủ đã bị bãi miễn, hiện tại hắn bất quá là bình thường cả nhà tử đệ thôi. Đối mặt gia tộc sinh tử tồn vong, nếu như có thể đẩy một cái gia tộc tử đệ ra ngoài liền bảo toàn gia tộc, như vậy trưởng lão đoàn chắc chắn sẽ không lưu tình. Hoặc giả thuyết tại bãi miễn hắn gia chủ chi vị thời điểm, trưởng lão đoàn đã không có lưu thủ ý tứ. Dù là Lý Nhan không giết hắn, sau đó trưởng lão đoàn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Muốn chơi chết hắn, biện pháp thật sự là rất nhiều. Một mình hắn lực lượng căn bản không có khả năng chống lại trưởng lão đoàn, thậm chí đại trưởng lão xuất thủ, liên hợp mấy cái trưởng lão liền có thể đem hắn trực tiếp cầm xuống. Bây giờ còn nói đến quyền đông sự tình, hắn thật không biết nên làm cái gì tốt. Giờ này khắc này, hắn thật đã hối hận đem quyền đông sinh đi ra. Nếu như không có quyền đông cái kia đại hiếu tử, như vậy quyền gia khả năng rất phổ thông, nhưng tuyệt đối sẽ không gặp phải hôm nay loại chuyện này. Lúc trước nếu là đem quyền đông dán trên tường tốt biết bao nhiêu a. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, coi như hiện tại hắn giao ra quyền đông, thậm chí cả nổi giận chém đại hiếu tử, Lý Nhan khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đối hỏi thăm, bất quá là muốn tra tấn hắn, trêu bừa hắn thôi. Xem ra ngươi còn chưa làm tốt giác ngộ, là trong lòng còn có may mắn. Lý Nhan mỉm cười hỏi thăm, thông qua tiếng lòng nàng biết Sở Huyền sắp đến, cũng liền không nóng nảy hiện tại giết chết quyền Bác Nhã. Sở Thiếu muốn đi qua, nàng không được chờ đợi một cái, ngay trước Sở Thiếu mặt giết chết đối phương, cái kia hẳn là tốt hơn. Hoặc giả thuyết Sở Thiếu còn muốn chơi bừa, như vậy thì trước giữ lại quyền Bác Nhã, để Sở Thiếu chơi cái vui vẻ lại nói. Quyền Bác Nhã gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, bản năng muốn xin giúp đỡ trưởng lão đoàn, lại đột nhiên nhớ tới trưởng lão đoàn hiện tại hận không thể hắn đi chết, cả người đều đổi phế toàn thân mất đi khí lực, trực tiếp co quắp trên mặt đất, hối hận nước mắt chảy xuôi xuống. Nếu như không có những chuyện này, thật là tốt biết bao a quyền gia vốn có đồng bộ phát triển cơ hội, lại làm cho hắn đại hiếu tử quấy nhiễu. Quỳ xuống. Lý Nhan Tử Tốn nói, quyền Bác Nhã một cái giật mình, vội vàng quỳ tốt. Sở Thiếu lập tức tới ngay, các ngươi làm tốt bị Sở Thiếu thẩm phán chuẩn bị tâm lý. Nói xong nàng không nhìn nữa hiện trường những người này, mà là lấy điện thoại di động ra, tại nữ chủ trong đám nói chuyện phiếm. Hôm nay làm chuyện này, không được cùng đám tiểu tỷ muội khoe khoang. Trước mắt Tô Yên Nhiên các nàng đều tại thu thập quyền gia, có từ phương diện buôn bán xuất kích, cũng có ám sát quyền gia đệ tử, cũng có từ cổ võ giới phương diện xuất kích. Tổng thể tới nói, quyền gia đã bị một đám kinh khủng nữ nhân để mắt tới, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem bọn hắn giết đi. Hiện tại mình đến quyền gia nghiền ép một đợt, đám tiểu tỷ muội hẳn là sẽ rất sùng bái a. Lý Nhan, tỷ tỷ hôm nay thao tác như thế nào? Tô Yên Nhiên, Nhan tỷ, không phải đã nói quyền gia để cho chúng ta thu thập sao? Đường Thu Đồng, đúng, ngươi bây giờ xuất thủ, chúng ta không có chơi nha. Lý Nhan, có vẻ như, giống như, khả năng, thật có nói như vậy qua. Lý Nhan có ném một cái ném lung túng, trước đó Tô Yên Nhiên các nàng đang quyết định trước thu thập quyền gia thời điểm, mình quả thật cố ý để các nàng giải quyết liền tốt. Làm sao mình thực sự không vừa mắt, quyền gia đối Sở Thiếu sản nghiệp độc thủ, nàng có thể chịu. Cho nên liền đến, trực tiếp đạp quyền gia một đợt. Lý Nhan, khu cụ vậy cũng là chi tiết nhỏ, không cần để ý quá nhiều. Sở Thiếu lập tức tới ngay, nhìn Sở Thiếu an bài thế nào a, nếu là muốn diệt quyền gia, các ngươi liền trực tiếp xuất thủ, đem quyền gia triệt để đẻ chết tính toán. Ôn Tiểu Tiểu, không hổ là ta Nhan tỷ, trực tiếp đẩy quyền gia đi ra. Minh Bạch đều hiểu, đây bất quá là muốn dùng quyền gia sinh tử đến hóa giải một cái lúng túng mà thôi. Dù sao nàng tại tất cả mọi người trong lòng vẫn luôn rất phi thường thành thục ổn trọng người, hiện tại bởi vì Sở Huyền sự tình chủ động xuất kích, xác thực làm cho người có chút ngoài ý muốn. Bất quá giống như cũng có thể lý giải, chỉ cần là dính đến Sở Huyền sự tình, nàng tiểu gì cũng sẽ phi thường chăm chú. Cho dù là một chút chuyện nhỏ, một điểm nhỏ phiền phức, nàng cũng sẽ toàn lực ứng phó. Quyền gia trưởng lão Đoàn biết được Sở Huyền sắp tới, đồng dạng là khủng hoảng, đứng ở nơi đó không biết làm thế nào, đứng ngồi không yên. Làm sao? Trên mặt đất có kim đâm các người, đứng đấy còn không an ổn. Như vậy, cũng bị xuống a. Lý Nhan liếc qua, bọn gia hỏa này, càng xem càng không vừa mắt. Quyền gia đằng sau khẳng định phải giết đi, Sở Thiếu là sẽ không lưu bọn hắn. Hiện tại bất quá là cho bọn hắn một điểm kéo dài hơi tàn thời gian, các loại Sở Thiếu lúc nào cảm thấy ngán, đó chính là bọn họ tự kỳ. Trưởng lão Đoàn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đi theo Quyền Bác Nhã quỳ trên mặt đất, chia hai nhóm, đầu buông xuống, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất không dám luận động. Động tác kia nha, liền cùng chờ đợi yết kiến hoàng đế bình thường, phi thường trung thành. Ước chừng hơn nửa giờ đồng hồ, Sở Huyền rốt cục đi vào quyền gia trang vườn. Cơ hồ không có bị ngăn cản, trực tiếp tiến vào cái này to lớn phòng khách. Vừa tiến đến liền thấy quỳ trên mặt đất người, thoáng kinh ngạc dưới, nói ra, nha cái này quỳ rất chỉnh tề, nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Rắc. Các trưởng lão tâm tính kém chút sập, quỳ lại còn có thể có chuyên nghiệp huấn luyện sao? Khiến cho bọn hắn giống như rất sớm đã chuẩn bị kỹ càng địch nhân đánh đến tận cửa liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một dạng, quá phận đi. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói đi ra, đối phương là Sở Huyền, là cao không thể chạm đại nhân vật, nhìn một chút đều là khinh nhẫn. Nhan tỷ, cái này tình huống gì? Sở Huyền giả bộ như cái gì cũng không biết, nhìn xem trên bảo tọa Lý Nhan. Lý Nhan cười đứng lên, biết Sở Huyền đang giả ngu, cũng không ngạch trần, liền đem sự tình nói đơn giản một lần. A, như vậy dứt khoát sao? Sở Huyền mấy mắt, thuận thế ngồi tại gia chủ trên bảo tọa, Lý Nhan thì là rất tự nhiên đứng tại bên cạnh hắn. Không ai có thể đắc tội Sở Thiếu, đắc tội Sở Thiếu người, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không để hắn tốt hơn. Kia cái gì quyền đông, tỷ tỷ tìm cơ hội giết chết hắn, như thế nào? Lý Nhan thăm dò hỏi thăm Sở Huyền ý tứ, cái gì ma đô thái tử gia, Sở Thiếu ở chỗ này, hắn có tư cách xưng là thái tử gia. Thật sự là tăng thể diện. Muốn nói thái tử gia, Sở Thiếu liền là hạ quốc cổ võ giả độc nhất vô nhị thái tử gia. Sở Huyền đại thủ cảm động, nhẹ nhàng nắm lấy Lý Nhan nu để, nhẹ giọng nói ra, Nhan tỷ không cần để ý như vậy, bất quá là một chút nhỏ tạm chúng thôi, chọc tức thân thể, bản thiếu gia lại sẽ đau lòng. Quyền Đông tiên kia tùy thời có thể giết chết, hiện tại giữ lại, coi như cái đồ chơi a. Về phần cái này cái gì Quyền Bác Nhã, không quan trọng, giết chết liền giết chết. Ngược lại Quyền Đông tiên kia không phải không quan tâm hắn người phụ thân này sao? Vậy liền đem Quyền Bác Nhã đầu đưa đến trước mặt hắn a. Chương 237, đại phản phái tâm tính nổ tung, đây là lễ vật. Hai chương 237, đại phản phái tâm tính nổ tung, đây là lễ vật. Hai vì sao kêu giết người chu tâm? Đây chính là Quyền Bác Nhã lúc đầu đối đại hiếu tử là có một chút điểm chờ mong, hy vọng đối phương có thể mang bay gia tộc, mang bay hắn. Nhưng kết quả đây, Quyền Đông căn bản không có trợ giúp Quyền gia, cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Coi như như thế, Quyền Bác Nhã thẳng đến mới vừa rồi còn muốn giữ gìn đối phương, nhưng lại tại Lý Nhan uy áp dưới sinh ra hối hận tâm lý. Hiện tại Sở Huyền một phen, liền cùng đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, triệt để hắn tâm tính nổ tung. Đúng nha, đại hiếu tử căn bản cũng không quan tâm sống chết của hắn. Nếu quả như thật quan tâm, như vậy ngày bình thường liền sẽ không lời nói lạnh nhạt, thậm chí xem thường hắn, thậm chí cả cho gia tộc mang đến họa lớn ngập trời. Như vậy hiện tại Sở Huyền coi như giết chết hắn, đầu đưa đến đại hiếu tử trước mặt, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì thương tâm khổ sở a. Đối, nhất định là như vậy. Hắn đến cùng là sinh ra cái gì đồ chơi đi ra, lão thiên gia làm sao lại như vậy sẽ chơi hắn. Quyền Bác Nhã cúi đầu, rốt cục triệt để co quắp trên mặt đất, không còn nửa điểm khí lực, nhân sinh đã triệt để tuyệt vọng, lâm vào trùng điệp trong bóng tối, không còn có tờ mở sáng ánh dạng đông. Lý Nhan liếc mắt nhìn hắn, theo Tán Sở Huyền xấu bụng, tùy tiện dăm ba câu liền để Quyền Bát Nhã dạng này người triệt để tuyệt vọng. Nếu như có thể mà nói, Quyền Bát Nhã hiện tại cũng muốn tự sát ta. Trường lão đoàn cơ bản đều là giả thành tình, chỗ đó nhìn không ra Sở Huyền đang đả kích Quyền Bát Nhã lòng tin, đem hắn sau cùng tín niệm triệt để đánh tan. Cái này Sở Huyền quá kinh khủng. Sở ra người thừa kế duy nhất liền không có đơn giản, khống chế lòng người thủ đoạn đơn giản làm cho người giận sôi. Tuyệt đối không thể đắc tội hắn, tuyệt đối không thể. Lúc trước chúng ta còn muốn ngầm chiếm Thánh An tập đoàn, thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Các trưởng lão run lẩy bẩy, chân chính biết Sở Huyền là hạng người gì, bọn hắn lâm vào thật sâu khủng hoảng. Sở Huyền là bọn hắn không đắc tội nổi người, cũng là không nên đắc tội người. Mặc kệ đối phương là làm Sở ra người thừa kế, vẫn là làm cái khác cổ võ giả tồn tại, nó thủ đoạn đều không phải là bọn hắn có thể chống đỡ. Lý Nhan đại khái cũng biết Sở Huyền ý nghĩ, liền là muốn trước hết giết Quyền Bát Nhã, kích thích một cái Quyền Đông. Về phần Quyền Gia mà, kỳ thật tùy thời đều có thể diệt. Cuối cùng liền là Quyền Đông, Sở Huyền hiện tại còn không muốn giết hắn, đoán chừng là muốn làm cho đối phương cùng Diệp Phàm hợp tác, nhiều làm một ít chuyện đi ra, tốt đuổi nhàm chán thời gian. Ai Quyền Đông tên kia nha, nhất định liền là Sở Huyền đồ chơi, tùy thời có thể lấy ra chơi bừa, cũng tùy thời có thể phá hủy. Vậy tỷ tỷ trước hết giết Quyền Bát Nhã, về phần Quyền Gia muốn ngầm chiếm Sở thiếu sản nghiệp chuyện này, liền để Quyền Gia cho nhất định bồi thường, như thế nào? Lý Nhan đưa ra đề nghị, Sở Huyền không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Chỉ cần là Nhan tỷ cho chủ ý, kỳ thật căn bản vốn không dùng đi cân nhắc quá nhiều, ngược lại đối với hắn đều là có chỗ tốt. Với lại Lý Nhan lúc người rất thông minh, trí thông minh như yêu, mỗi một chuyện thường thường đều suy tính rất lâu dài. Đi, cứ làm như thế a. Sở Huyền sau khi đồng ý, Lý Nhan không nói nhảm, một đạo màu đỏ tươi chân khí gào thét mà ra, hóa thành lưỡi dao chém xuống Quyền Bát Nhã đầu. Máu tươi vẩy ra, đầu nhanh như chớp rơi trên mặt đất, đến chết thời điểm, Quyền Bát Nhã hai mắt vẫn như cũng là lộ ra vô hạn tuyệt vọng, con mắt mở rất lớn, chết không nhắm mắt. Sở Huyền nhìn thấy Lý Nhan động tác, âm thầm tán thưởng một phiên. Làm cổ võ giới đỉnh tiêm yêu nghiệt, Lý Nhan chân khí thuộc tính kỳ thật rất khó lường, giống Trần Nhược Băng nữ nhân kia, chân khí của nàng thuộc tính là băng, cái này cùng tu luyện công pháp có quan hệ trực tiếp. Mà Lý Nhan chính là cái gì? Rất nhiều. Bởi vì công pháp của nàng tu luyện không ít, với lại công pháp lẫn nhau ở giữa lại còn sẽ không xung đột, điều này sẽ đưa đến nàng có thể nắm giữ nhiều loại khác biệt chân khí. Thậm chí nàng còn nghiên cứu ra một chút biện pháp, có thể làm cho nhiều loại chân khí dung hợp lại cùng nhau, đồng thời thi triển ra nhiều loại thuộc tính chân khí. Đương nhiên, thân thể tự thân thuộc tính cũng rất trọng yếu. Mỗi người thu hoạch được chân khí thời điểm, kỳ thật liền kích hoạt lên tự thân thuộc tính, có thể là nhiều loại thuộc tính, nhưng luôn có một chút tương đối đột xuất. Cổ võ giả tại tu luyện, hoặc là tại chọn lựa công pháp thời điểm, cũng sẽ lựa chọn cùng tự thân thuộc tính phù hợp công pháp, xác định mình đường hướng tu luyện. Tỷ như Lục Ly, nàng có được cửu âm chi thể, lựa chọn công pháp lời nói, tốt nhất cũng là cùng cửu âm chi thể phù hợp, như thế tu luyện sẽ làm ít công to. Lý Nhan chọn lựa công pháp rất nhiều, thậm chí còn có thể tiến hành dung hợp, cái này đương nhiên cũng là nàng cố tình làm. Lại nói Sở Huyền mình, thuộc tính càng nhiều. Hệ thống đánh dấu mỗi một loại công pháp đều sẽ giao phó hắn đối ứng thuộc tính. Tỷ như Dương Ngũ Lôi, trực tiếp giao phó hắn Dương thuộc tính cùng Lôi thuộc tính, Âm Ngũ Lôi, giao phó Âm thuộc tính, Lửa Mây Trưởng giao phó Hỏa thuộc tính các loại. Nhiều loại thuộc tính, hắn vài phút nắm. Bởi vì hắn đã là Lục Địa Thần Tiên nha. Lục Địa Thần Tiên chân khí cùng Tiên Tiên chân khí là khác biệt, đó là càng thêm thuần túy, càng thêm cực hạn lực lượng. Nhan tỷ, chúng ta đi về trước. Nhìn thấy Lý Nhan đại phát thần uy, Sở Huyền thật có điểm nhịn không được, nhất định phải lập tức mang nàng sẽ đàn cung. Như thế uy vũ bá khí Nhan tỷ, thử hỏi ai có thể chịu nổi. Được, Lý Nhan liếc mắt, tùy ý hắn nắm tay rời đi, phút cuối cùng còn phân phó phụ bệ, đem Quyền Bát Nhã đầu nào sắp xếp gọn, đưa đến Quyền Đông bên kia đi. Hiện tại Quyền Đông còn tại Tiểu Bình phòng nơi đó, xuất phát từ đặc thù nào đó tình cảm, hiện tại cùng Diệp Phàm có chút như hình với bóng cảm giác. Lao Tắc Tiên, thao tác không phải bình thường tao nha. Leng keng. Chuông cửa bị theo vang, Quyền Đông ánh mắt từ nằm trên ghế salon chợp mắt Diệp Phàm trên thân rời đi, rón rén đi hướng cổng. Mở cửa xem xét, không có người, chỉ là trên mặt đất thả một cái rất tinh xảo hộp quà tặng, mặt trên còn có thiệp chúc mừng. Đây là cái gì? Quyền Đông cau mày, đem cái kia to lớn hộp quà tặng cầm lên, ước lượng xuống, còn có chút phân lượng bộ dáng. Lại mở ra thiệp chúc mừng xem xét, chỉ thấy trên đó viết Quyền Đông tiên sinh, làm ơn tất nhận lấy chúng ta vì người tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Lễ vật? Người đang làm gì? Quyền Đông còn không có nghĩ rõ ràng, đằng sau liền truyền đến Diệp Phàm thanh âm, quay đầu nhìn lại thời điểm, Diệp Phàm không biết lúc nào đã đứng tại phía sau hắn, chính chừng chừng chằm chằm vào túi kia chứa tinh mỹ hộp quà tặng. A, không biết là người nào tặng lễ vật. Đoán chừng, lại là một chút muốn cùng ta bầu víu quan hệ người a. Quyền Đông lập tức giải thích, Diệp Phàm lại cau mày. Mở ra, nhân gia muốn nhìn một chút là cái gì. A, tốt. Quyền Đông liên tục không ngừng gật đầu, lúc này mở ra hộp quà tặng, nhưng nhìn đến đồ vật bên trong, lại dọa đến oa kêu to một tiếng, đem hộp quà tặng bước ra ngoài. Cả người bắn lên, bờ môi run rẩy, tâm tính đều nổ tung. Ngươi phát cái gì thần kinh a? Diệp Phàm bị hắn đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình, lập tức liền gầm thét một tiếng. Mà lúc này Quyền Đông lại gắt gao nhìn chằm chằm hộp quà tặng, hai mắt nổi lên, tựa hồ thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Mẹ nó, đây là lễ vật. Ngươi mẹ nó xác định đây là lễ vật? Đến cùng là tên hỗn đản nào đang hù dọa người? Chương 238, cha ruột chết vì sao có chút cao hứng? Ba chương 238, cha ruột chết vì sao có chút cao hứng? Ba thiên địa lương tâm, hắn cha ruột đầu làm sao lại xuất hiện tại hộp quà tặng? Đùa giỡn, nhất định có người tại đùa giỡn hắn. Quyền Đông nổi giận. Phản ứng đầu tiên chính là có người tại đùa giỡn hắn, dù sao hắn cha ruột đang ở nhà bên trong thật tốt, đầu làm sao có thể xuất hiện tại hộp quà tặng bên trong. Loại này trò đùa, thật không tốt đẹp gì cười. Đừng để lão tử biết là ai, không phải cạo chết ngươi. Quyền Đông lửa giận ngập trời, quan sát hai bên, muốn biết đến tột cùng là cái nào con rùa con bê dở trò quỷ. Nhưng chung quanh rất yên tĩnh, căn bản không có bất kỳ người nào xuất hiện vết tích. Náo quỷ rồi. Hỗn đản. Nhất kinh nhất xạ làm cái gì? Diệp Phàm không thấy hộp quà tặng, chỉ cảm thấy hiện tại Quyền Đông rất không vừa mắt. Trời mới biết chuyện gì xảy ra, trách trách hô hô rất đáng sợ được chứ. Hắn căm tức nhìn Quyền Đông bóng lưng, Quyền Đông thì là bất đắc dĩ quay đầu, đang muốn giải thích thời điểm, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Mùi máu tươi. Các loại, hộp quà tặng làm sao lại xuất hiện mùi máu tươi? Chẳng lẽ nói, tinh thần hắn chấn động, lần nữa nhìn về phía hộp quà tặng bên trong đầu lâu, ánh mắt khóa chặt. Một lát sau, hắn mặt đen. Thật dĩ nhiên là thật. Hộp quà tặng bên trong đầu lâu vậy mà thật sự là hắn cha ruột. Khá lắm, đến tột cùng là cái nào con rùa con bê dở trò quỷ, lại đem hắn cha ruột giết đi, còn đem đầu đưa đến trước mặt hắn đến. Hắn nhớ kỹ không có sai lầm người nào nha. Sẽ không phải là Sở Huyền a? Không đến mức, nếu như là Sở Huyền, xác suất lớn sẽ trực tiếp đem quyền ra diệt môn, sẽ không làm dạng này thủ đoạn nhỏ. Không phải là hắn tại Đế Đô cựu ra. Ngược lại là có khả năng, tại Đế Đô phát triển mạng lưới quan hệ quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ đắc tội một số người. Nếu như là những người kia, như vậy hắn liền không có biện pháp nào. Dù sao những người kia thân phận tôn quý, căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng đắc tội. Dù là tại Đế Đô có không ít mạng lưới quan hệ, nhưng người ta quan hệ cũng rất cứng á hỗn đản. Vậy mà không để ý tới nhân gia. Chẳng lẽ cha ngươi chết? Cần thiết hay không? Diệp Phàm thanh âm tức giận lần nữa từ phía sau truyền đến, đối Quyền Đông bất mãn vô cùng mãnh liệt. Quyền Đông bất đắc dĩ chỉ có thể quay người, bất đắc dĩ nói, thật đúng là để ngươi nói đúng, phụ thân ta xác thực chết, đầu đều để người cho đưa tới, ấy, là ở chỗ này. Hắn bĩu bĩu môi, ra hiệu Diệp Phàm nhìn sang, trong lòng cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng là hắn cha ruột chết, nhưng vì cái gì vẹn vẹn chỉ có một điểm nhàn nhạt yêu thương đâu? Không có người bình thường nên có phẫn nộ, chỉ là một chút xíu yêu thương mà thôi. Đều nói thù giết cha không đội trời chung, nhưng hắn phụ thân chết, lại thật không có cái gì quá tức giận cảm giác. Đến cùng là vì cái gì? Nói đến rất đơn giản, từ nhỏ hắn liền không đồng ý phụ thân, không đồng ý Ma Đô quyền ra bất cứ người nào, cho là mình là siêu thoát bọn hắn tồn tại. Cái gọi là phụ thân, cái gọi là tộc nhân, chẳng qua là gánh nặng của hắn thôi. Hiện tại phụ thân chết, ngoại trừ điểm này nhàn nhạt yêu thương, còn có không hiểu bưng lòng. Thật giống như một khối chướng ngại vật bị đá mở, không hiểu cảm thấy vui vẻ. Diệp Phàm lúc này cũng chú ý tới hộp quà tặng bên trong tình huống, sắc mặt biến hóa. Đầu lâu, quyền gia chủ đầu lâu. Làm sao, thế nào lại là quyền gia chủ đầu lâu? Rốt cuộc là ai động tay chân, quyền gia chủ chết, không phải là trong gia tộc đấu. Vậy có phải hay không đại biểu Quyền Đông đã mất đi Ma Đô quyền gia? Nếu như không có Ma Đô quyền gia ủng hộ, cái kia, không đối. Quyền Đông quan hệ chủ yếu tại Đế Đô, hắn nhưng so sánh Ma Đô quyền gia có giá trị nhiều. Diệp Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh, cái thứ nhất liền là cân nhắc Quyền Đông hiện tại giá trị. Mất đi Ma Đô quyền gia Quyền Đông, tự nhiên không thể lại xưng là cái gì Ma Đô thái tử gia, địa vị của hắn sẽ rớt xuống ngàn trượng. Dưới tình huống bình thường, loại này không có cái gì giá trị người, hắn sẽ đá bay ra ngoài. Có thể cân nhắc đến đối phương tại Đế Đô cổ võ giới quan hệ, hắn vẫn là nhịn được. Tòng Quyền Đông phát triển ra tới những quan hệ kia lưới đến xem, hắn xa so với Ma Đô quyền gia có giá trị rất nhiều rất nhiều. Nếu như về sau tiến về Đế Đô cổ võ giới, át phải còn cần dùng đến Quyền Đông mạng lưới quan hệ. Thậm chí hiện tại hắn liền định nhượng Quyền Đông lợi dụng Đế Đô mạng lưới quan hệ, đến giúp hắn đối kháng Sở Huyền. Sở Huyền đồng dạng đến từ Đế Đô cổ võ giới sở ra, có Đế Đô cổ võ giới ngăn được, hắn hẳn là sẽ thu liễm một chút, mình cũng có thể tìm tới cơ hội bù lên. Thậm chí hắn thao tác tốt, còn có thể đem Quyền Đông mạng lưới quan hệ vào tới. Ai không biết, nếu như hắn hiện tại cho hấp thụ ánh sáng tại Đế Đô cổ võ giới những người kia trước mặt, như vậy liền không phải cơ duyên, mà là tai nạn. Tại tự thân nội tình chưa đủ tình huống dưới, Trần gia, Diệp gia, Cảnh gia tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội bù lên, ngược lại sẽ đem hắn giết chết, duy trì bên trong gia tộc cân bằng. Đặc biệt là Trần gia cùng Diệp gia, một khi Cảnh gia chủ biết Diệp Phàm tồn tại, tất nhiên sẽ tận hết sức lực diện sát Diệp Phàm, thậm chí có khả năng cùng Diệp gia cùng Trần gia trở mặt. Diệp gia, Trần gia, Cảnh gia, ba nhà quan hệ trong đó là rất mật thiết. Cảnh gia là đỉnh cấp thương nghiệp thế gia, có được khổng lồ tài phú, thậm chí còn cung cấp nuôi dưỡng không ít cổ võ giả, cũng thu được không ít cổ võ tài nguyên. Diệp gia cùng Trần gia chính là cần những tư nguyên này, cho nên cùng Cảnh gia quan hệ rất mật thiết. Lại thêm Trần Nhược Băng quan hệ, ba nhà quan hệ thì càng không cần nói. Nhưng nếu như Diệp Phàm thân phận sớm bạo lộ, cái kia Cảnh gia chủ không được nổ. Phụ thân ngươi chết, hiện tại có tính toán gì? Không bằng giết trở lại Quyền gia. Diệp Phàm con ngươi đảo một vòng, nếu như bây giờ mang theo Quyền Đông giết sẽ Quyền gia, phải chăng có cơ hội cầm xuống Quyền gia đâu? Mặc dù không phải Ma Đô ngũ đại thế gia thứ nhất, nhưng dầu gì cũng là cổ võ thế gia, có nhất định nội tình, có thể giúp hắn làm không ít chuyện. Nhưng mà Quyền Đông lại trực tiếp lắc đầu, nói ra, không cần thiết, Quyền gia hiện tại tất yếu. Phụ thân ngươi rất có thể là chết bởi gia tộc đấu tranh, nếu là phụ thân ngươi, vậy chúng ta liền phải trở về nhìn xem. Diệp Phàm lúc này đánh gãy hắn, không cần thiết. Không không không, hắn cho rằng tất yếu, vậy chính là có tất yếu. Để đó thật tốt một cái cổ võ thế gia không cầm xuống, sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Quyền Đông hà to miệng, cuối cùng lại không nói gì. Tốt ta, hiện tại Diệp Phàm nói cái gì chính là cái đó. Đã hắn muốn đi Quyền gia nhìn xem, vậy mình liền liều mình bồi quân tử, cùng hắn đi một lần lại như thế nào. Lại nói, nếu thật là bên trong gia tộc đấu tranh, vậy mình vừa vận nhân cơ hội này triệt để cùng Ma Đô quyền gia gãy mất quan hệ. Về sau không cần bị bọn hắn liên lụy, chính mình mới có thể đi đến cao hơn đỉnh phong. Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này hướng quyền gia tiến đến. Sở Huyền bên này biết được Diệp Phàm cùng Quyền Đông muốn đi trước quyền gia, có như vậy ném một cái ném im lặng. Mặc dù muốn đi xem một chút, nhưng bây giờ cùng Nhan tỷ chơi đùa trọng yếu hơn. Điểm này chuyện nhỏ mà, liền không quan trọng rồi. Chương 239, nhân vật chính bẩn thỉu thủ đoạn, Linh Kiếm Môn 14 chương 239, nhân vật chính bẩn thỉu thủ đoạn, Linh Kiếm Môn 14 đảo mắt đã qua mấy ngày, Quyền Đông cùng Diệp Phàm tiến về quyền gia nhất định tốn công vô ích. Hiện tại quyền gia đối Quyền Đông phi thường căm hận, tự nhiên không có khả năng đem quyền gia giao cho hắn. Cho dù là muốn cùng Quyền Đông khai chiến, trưởng lão đoàn cũng là sẽ không tiếc. Hết thể chỉ vì Sở Huyền lực uy hiếp quá kinh khủng, để trưởng lão đoàn đến bây giờ còn thường xuyên trong giấc mộng bừng tỉnh. Mặc dù không có thu hoạch gì, nhưng tốt xấu biết quyền gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để cho hai người đối Sở Huyền là càng thêm oán hận. Nhất làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, trước hết nhất đối quyền gia làm loạn vậy mà lại là Lý Nhan. Diệp Phàm đến bây giờ còn tâm tâm niệm niệm mỹ nhân Lý Nhan, vậy mà lại trực tiếp đối quyền gia xuất thủ. Mà ra tay nguyên nhân rất đơn giản, liền là quyền gia đắc tội Sở Huyền, Quyền Đông đắc tội Sở Huyền. Cứ như vậy cái lý do, liền đủ để cho nàng đối quyền gia hạ đao. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi luôn luôn giúp hắn? Chẳng lẽ lao tử không đủ ưu tú sao? A a a. Đáng chết, làm sao tất cả mỹ nữ đều quay chung quanh Sở Huyền cái kia hỗn đản? Diệp Phàm tâm tính sập nha, nếu như là Sở Huyền đối quyền gia ra tay, cái kia còn dễ dàng tiếp nhận điểm. Nhưng chủ động đối quyền gia xuất thủ dĩ nhiên là Lý Nhan, lý do lại còn đơn giản như vậy thô bạo, để hắn thực sự không tiếp thu được. Hắn luôn luôn tự nhận ưu tú, cho rằng tất cả mỹ nữ đều hẳn là quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Nhưng từ khi gặp được Sở Huyền về sau, hết thảy cũng thay đổi. Hắn coi trọng tất cả mỹ nữ, giống như đều cùng Sở Huyền thật không minh bạch. Thậm chí ngay cả hắn tại hải ngoại trước nhận biết Uyển Sổ cũng đều cùng Sở Huyền xen lẫn trong cùng một chỗ. Thực sự không thể nào tiếp thu được nha. Uyển Sổ là ai? Nàng thế nhưng là ruột chỉ gia tộc công chúa, thân phận cỡ nào tôn quý, nắm giữ tài phú liền xem như hắn đều đỏ mắt. Nhưng dạng này công chúa, vậy mà cùng Sở Huyền cái kia hôn đản xen lẫn trong cùng một chỗ. Mỗi lần nghĩ đến hắn cũng còn không được đến tiểu công chúa bị Sở Huyền ôm vào trong ngực, tùy ý đùa giỡn, hắn liền ghen ghét đến phát tím. Đúng, Uyển Sổ, tuyệt đối không thể buông tha con kỹ nữ kia, cùng cái kia hôn đản xen lẫn trong cùng một chỗ. A ha ha, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ phải hối hận. Diệp Phàm vô năng cùng nộ, nhưng cũng nghĩ đến một cái biện pháp. Muốn để Uyển Sổ rời đi Sở Huyền, có một cái vô cùng đơn giản biện pháp, cái kia chính là ruột trì gia tộc. Chỉ cần ruột trì gia tộc xuất thủ, Uyển Sổ vài phút trở lại bên cạnh hắn. Đối, cứ làm như vậy. Như vậy muốn để ruột trì gia tộc biết được, liền phải mượn dùng một người lực lượng, Akes. Trước đó Akes không phải cùng Uyển Sổ ra mắt ta. Nếu như Akes cùng ruột trì gia tộc nói rõ Sở Huyền sự tình, chỉ cần thêm mắm thêm muối một đợt, ruột trì không được bạo tạc. Đến lúc đó cái kia gia tộc khổng lồ xuất thủ, triệu tập vô số cường đại cổ võ giả đến đây, nhất định có thể diệt Sở Huyền. Chỉ cần Sở Huyền chết, trước đó những mỹ nữ kia hắn nhất định có biện pháp đắc thủ, dù là vận dụng thủ đoạn cứng rắn. Sở Huyền hưởng thụ qua nữ nhân, hắn muốn cướp chiếm. Không có hưởng thụ qua nữ nhân, hắn cũng muốn chiếm trước. Giờ này khắc này, Diệp Phàm tâm thái đã triệt để biến hóa, cả người tràn ngập hắc ám khí tức, như là giống như ma quỷ. Hắn muốn nhằm vào không chỉ có là Sở Huyền, còn có bên cạnh hắn những nữ nhân kia. Đặc biệt là rõ rệt trước biết hắn, cuối cùng lại cùng Sở Huyền xen lẫn trong cùng nhau nữ nhân. Uyển Sổ, Lục Ly, Nam Cung Điệp, mấy cái này là hắn nhất không cách nào quên được. Uyển Sổ là hắn tại hải ngoại liền đã nhận biết lúc trước vẫn là mình tiểu mê muội. Lục Ly đâu? Đây chính là hắn thanh mai trúc mã, từ nhỏ ngay tại cô nhi viện nhận biết. Về phần Nam Cung Đắc, đây chính là Trần Nhược Băng cho hắn tìm vị hôn thê. Vị hôn thê đều cùng Sở Huyền xen lẫn trong lên, cảm giác mình trên đầu xanh mơn mởn. Nếu là không đoạt tới, vậy mình còn là cái nam nhân sao? Hắn cấp tốc làm tốt một hệ liệt kế hoạch, liền đợi đến áp dụng. Trước mắt hắn đã chuẩn bị từ mấy phương diện bắt tay vào làm. Một cái là lợi dụng Quyền Đông tại đế đô cổ võ giới mạng lưới quan hệ, một cái liền là lợi dụng Akes Hạo gia tộc, một cái khác tự nhiên chính là ruột chỉ gia tộc. Còn có một cái, Trần Nhược Băng cùng Trương Thiên Phong quan hệ. Về phần tại Ma Đô giới kinh doanh phương diện, hắn cũng có biện pháp. Chỉ cần tư bản đầy đủ khổng lồ, nhất định có thể làm cho những cái kia đáng chết xí nghiệp gia khuất phục. Nếu là cho hấp thụ ánh sáng hắn nắm trong tay tiền mặt lưu, những cái kia xí nghiệp gia không được cùng con rồi một dạng cấp tốc bay tới. Trước đó thật sự là náo rút, vậy mà không có cân nhắc đến phương diện này sự tình. Còn nghĩ đến bằng vào mị lực cá nhân hấp dẫn những cái kia xí nghiệp gia, quả thật là đầu góc quất có rồi. Đối phó những cái kia xí nghiệp ra, đơn giản nhất thu bạo liền là hiện ra khổng lồ tư bản. Trong tay trên đầu vạn đức tiền mặt lưu lấy ra, những cái kia xí nghiệp ra đều sẽ khủng hoảng nha. Trước đó cùng Quyền Đông hợp tác, dùng một chút tư kim, còn lại hơn 7.000 ước. Đằng sau ạ kẹt cùng gia tộc báo cáo tình huống, hảo đột gia tộc trực tiếp cầm 3.000 ước đi ra. Cũng liền nói, hiện tại hắn trong tay đầu đã có hơn 1.000 tỷ tiền mặt lưu. Tin tưởng những này tiền mặt lưu có thể đối Ma Đô thượng giới tạo thành kịch liệt trùng kích. Không có bất kỳ cái gì xí nghiệp có thể ngăn cản được khổng lồ như vậy thế công, cũng không có bất luận cái gì xí nghiệp ra có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Ai không biết tiếng lòng của hắn đã bị nữ chủ cùng Sở Huyền biết được. Biết hắn kế hoạch tiếp theo, Uyển Sổ tâm tính kém chút bạo tạc, suýt nữa mang theo đám tiểu tỷ bội tiến lên, cho hắn 1.800 cái bà miệng. Bẩn thỉu đồ chơi, vậy mà vô sỉ đến loại trình độ này, còn muốn lợi dụng gia tộc đến uy hiếp nàng. Ha ha, đắt chỉ sợ là phải thất vọng nha. Nếu là gia tộc biết hiện tại Long Vương điện trạng thái, sợ rằng sẽ cùng hắn phân rõ giới hạn a. Nếu là lại biết Sở Huyền kinh khủng, chỉ sợ ra đều sẽ tự mình đến Hạ Quốc cùng Sở Huyền sướng nói chuyện hợp tác sự tình. Có thể nói, chỉ cần Sở Huyền nội tình chân chính bày ra, toàn thế giới liền không có bất kỳ thế lực nào có thể ngồi được vững. Cổ võ giới, giới kinh doanh, hai bút cùng vẽ, ai chịu nổi? Lại thêm hắn bây giờ còn có khoa học kỹ thuật thực lực vượt mức quy định nhà chế tạo vũ khí, cùng phi thường khủng bố súng ống đạn dược sở nghiên cứu. Tại vũ khí nóng phương diện, hắn cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Sở Huyền cùng Lý Nhan chơi đùa vài ngày, cuối cùng hài lòng đem thả xuống, thư thư phục phục nằm ở phòng khách ghế sofa, thưởng thụ Thu Vũ Tâm ôn nhu tay nhỏ massage, cảm giác đặc biệt ba bữa. Lúc này, Ú Ảnh cầm một phần thiệp mời tới. Sở thiếu, cho ngươi thiệp mời. Thiệp mời? Ai muốn kết hôn sao? Ai lại được góp phần tiền rồi? Sở Huyền không thèm để ý chút nào, tiện tay tiếp nhận thiệp mời, kết quả xem xét, dĩ nhiên là Linh Kiếm Môn đưa tới thiệp mời. Linh Kiếm Môn cung tỉnh Sở thiếu giá Lâm không tự chủ được nói ra, đại khái cũng minh bạch, liền là Linh Kiếm Môn mời hắn tiền đến, nói là Linh Kiếm Môn khai chiến một trận nội bộ kiếm tử tuyển bạt giải thi đấu, mời hắn quá khứ xem lễ. Có ý tứ, kiếm tử tuyển bạt giải thi đấu sao? Khu cụ có người nào muốn cùng đi chơi đùa? Chương 240, muội tử, các ngươi nói chuyện rất có nghĩa khác a. Một chương 240, muội tử, các ngươi nói chuyện rất có nghĩa khác a. Một kiếm tử tuyển bạt giải thi đấu chính là Linh Kiếm Môn trọng yếu nhất thịnh sự thứ nhất, 10 năm tổ chức một lần. Giải thi đấu bên trong không chỉ có sẽ tiến hành kiếm tử cuộc thi xếp hạng, còn có kiếm tử đấu vòng loại. Đấu vòng loại đi đầu tổ chức, từ hậu tuyển kiếm tử khiêu chiến kiếm tử, khiêu chiến thành công thì có thể gánh vác thay nó vị trí, chuẩn bị tham gia cuộc thi xếp hạng. Nếu là khiêu chiến thất bại, thì mất đi hậu tuyển kiếm tử tư cách, biến thành phổ thông nội môn đệ tử. Linh Kiếm Môn kiếm tử có cố định số lượng, tổng cộng 9 cái kiếm tử. Mà hậu tuyển kiếm tử số lượng liền có thêm, dưới tình huống bình thường sẽ có vượt qua 20 cái. Tại Linh Kiếm Môn trong lịch sử, thậm chí xuất hiện qua 50 vị hậu tuyển kiếm tử tình huống. Hậu tuyển kiếm tử số lượng nhiều, mang ý nghĩa Linh Kiếm Môn thực lực cường đại, kiếm tử số lượng ít thì mang ý nghĩa Linh Kiếm Môn tại đi xuống dốc. Hiện nay Linh Kiếm Môn hậu tuyển kiếm tử số lượng tại 25 cái, sẽ tại đấu vòng loại bên trong khiêu chiến hiện hữu kiếm tử. Dạng này quy mô thịnh đại giải thi đấu, sẽ mời ma đô cổ võ giới rất nhiều cổ võ thế lực tiến đến xem lễ. Sở Huyền đối dạng này giải thi đấu tự nhiên có chút hứng thú, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi đuổi dưới thời gian tốt. Hiện tại nhân vật chính bên kia đã chuẩn bị bắt đầu hành động, nhưng hành động chân chính áp dụng, chỉ sợ vẫn phải qua một đoạn thời gian. Tại đoạn này nhàn nhã ngày nghỉ bên trong, không được tìm một chút sự tình chơi đùa. Ta đi. Ú Ảnh trước tiên liền cự thủ, hai mắt tỏa ánh sáng. Sở Huyền mang theo đi, không được phát sinh một ít chuyện sao? Nàng xem như ngộ ra một cái đạo lý, chỉ cần Sở Huyền trình diện khẳng định đều phải phát sinh một ít chuyện. Ta đi. Ngươi lễ phép sao? Sở Huyền khỏe miệng co quắp xuống, muội tử, ngươi nói chuyện rất có nghĩa khác nha. Ta đi. Ta đi. Đủ. Sở Huyền lông mày chực nhẹ, cả đám đều tính là gì nha, nói chuyện có thể hay không văn minh một chút, đến điểm có văn nghệ phạm thuyết pháp. Thì như ta muốn. Nhìn thấy rất nhiều nữ chủ tới, đều là muốn đi theo đi Linh Kiếm Môn. Thời kiểm kê hạ nhân số, khá lắm, đều có mười mấy. Ngoại trừ tương đối bận rộn Tô Yên Nhiên bọn người bên ngoài, cái khác giống như đều rất có hứng thú. Được rồi được rồi, ngược lại các nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền kéo nàng nhóm ra ngoài lưu lưu cũng tốt. Đi, kiếm tử tuyển bạt giải thi đấu tại sau 5 ngày tổ chức, đến lúc đó liền cùng đi chứ. Quy mô thịnh đại tranh tài, khẳng định phải làm một chút chuẩn bị. Kỳ thật từ mấy tháng trước Linh Kiếm Môn liền đã đang chuẩn bị chuyện này, hiện tại ban bố thì mời, lưu lại 5 ngày thời gian để xem lễ người chạy tới, thời gian phương diện cũng coi là rất dư dả. Đạt được Sở Huyền đáp ứng, chúng nữ chủ đều là gieo họ. 5 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, Sở Huyền thật sự là cái nào đều không đi, cơ bản cũng là tại đàn cung, hoặc là đi sở thị tập đoàn đi vài vòng, nếu không nữa thì liền muốn đi Thánh An tập đoàn. Về phần Ôn Tiểu Tiểu, Trình Nguyên Nguyệt, Hàn Linh Linh ba người, dưới sự chỉ điểm của hắn, ý thuật hiện tại cũng phi thường cao minh. Không chút nào khoa trương mà nói, treo lên đánh cái gọi là chuyên gia là không có cái gì vấn đề. Cũng bởi vì Sở Huyền chỉ điểm, khiến cho các nàng tại Hạ Quốc y học giới đều đã trở thành danh nhân. Tại giải quyết một chút lệnh vô số chuyên gia đều thúc thủ vô sách nghi nan tạm chứng về sau, triệt để nổi danh, mỗi ngày đều có thật nhiều bệnh nhân mộ danh mà đến, muốn có được các nàng trị liệu. Cho nên hiện tại ba người vô cùng bận rộn, có thể nói là Thánh An Y Y Viện bận rộn nhất bác sĩ. Nó y thuật chi cao minh, cũng làm cho trong bệnh viện vô số chuyên gia tâm phục khẩu phục. Về phần Thánh An tập đoàn, tại Tân Dược gia chỉ dưới, các loại đơn đặt hàng không ngừng bay tới, tài sản điên cuồng tăng vọt. Hiện nay Tô Yên Nhiên ngay cả Ma Đô Tô thị tập đoàn đều chẳng muốn đi để ý tới, giao tất cả cho bọn thủ hạ xử lý, chuyên tâm quản lý Thánh An tập đoàn. Đương nhiên, Tân Dược lực hấp dẫn thật sự là phi thường khủng bố, liền trong khoảng thời gian này, Thiên Thần Bảo An đã bắt được không ít người xâm nhập, rất nhiều đều là cổ võ giả, đều là muốn đánh cắp Tân Dược tư liệu. Đối với những người này, Sở Huyền cho phương án liền là tạm thời toàn bộ giam, chờ cái gì thời điểm nhàn rỗi lại tìm người sau lưng bọn họ thanh toán. Đối Thánh An tập đoàn ra tay, không được để bọn hắn xuất huyết nhiều. Sở thiếu, chúng ta bây giờ xuất phát sao? 10 cái nữ chủ đã cách ăn mặc tốt, thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, oanh oanh nghiến nghiến, có thể làm cho tất cả nam nhân hâm mộ đến phát tím. Cùng một chỗ tham gia người có Ú Ảnh, Thu Vũ Tâm, Uyển Sô, Mục Tử Ý Điệp, Liệu Ý Điệp, Giản Thanh, Tiêu Mục Tình, Đồng Tâm, Hoắc Sa Vi, Vương Manh Manh, tổng cộng 10 cái nữ chủ, mỗi cái đều là cực phẩm nữ thần hàng ngũ, có thể làm cho nam nhân điên cuồng theo đuổi cái chủng loại kia. Với lại các nàng cũng còn không phải tới từ cổ võ thế gia hoặc là cổ võ môn phái người. Tại cổ võ giới, căn bản liền sẽ không có người nhận biết các nàng, chẳng lẽ là cố ý sao? Xác thực như thế. Nữ chủ nhóm đã thương lượng xong, lần này liền để không phải cổ võ thế lực nữ chủ đi, xem như tăng trưởng một cái kiến thức. Còn lại mấy cái bên kia cổ võ thế gia nữ chủ, căn bản liền không có đi tất yếu. Bởi vì tương tự hoạt động các nàng đã tham gia qua rất nhiều lần, đi cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng để cái khác tiểu tỷ muội tham gia, gia tăng một chút kiến thức, về sau cũng tốt đến giúp Sở Huyền. Lại nói, quá nhiều người đi, chỉ sợ Sở Huyền một người chiếu cố không đến nhà. Ta nói, các ngươi muốn đi tham gia tiệc tối sao? Sở Huyền có chút im lặng, những này nữ chủ từng cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cơ bản đều là mặc lễ phục dạ hội. Khá lắm, cái này nếu là mang ra môn, không được hâm mộ chết những nam nhân kia. Sai lầm, hắn thật không có muốn khoe con nha. Rất tốt nha. Ưu Ảnh ở trước mặt hắn vòng vo tầm bài vòng, cũng không cảm thấy mình trang phục có cái gì kỳ quái, nàng mặc cùng loại gỗ thiệt trang phục lễ phục, có điểm đặc sắc, tăng thêm la lị bề ngoài, phi thường trước mắt, có thể làm cho có một ít tình kết người muốn thôi không thể, trong nháy mắt biến thành liều chó. Cái khác nữ chủ lễ phục dạ hội cũng đều là đem riêng phần mình đặc sắc phát huy ra. Nhớ không lầm, hiện tại các nàng riêng phần mình gian phòng phòng giữ quần áo đều đã chất đầy các loại trang phục. Không có cách nào nha, ai bảo Lý Nhan tài đại khí thô, lần trước trực tiếp mời một đám thế giới nổi tiếng nhà thiết kế, chuyên môn cho các nàng thủ công định chế các loại trang phục. Bỏ ra bao nhiêu ước tạm thời không rõ ràng, ngược lại phi thường hào khí là được rồi. Được thôi, xuất phát Sở Huyền nhún nhún vai, chợt mang theo 10 cái nữ chủ đi ra ngoài. Nhiều người như vậy cùng đi, tự nhiên đến có xe đội. Đàn cung bên ngoài Lao Tư Lai Tư Mị Ảnh xa đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà tại Linh Kiếm môn, vì nên đón Sở Huyền đến, trưởng lão cùng môn chủ thật sự là thao nát tâm. Xác định không có vấn đề sao? Vân Kiếm trưởng lão lần nữa hỏi thăm, nhất định phải bảo đảm sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề mới được. Sở thiếu lần thứ nhất đến đây Linh Kiếm môn, cần phải cho lưu lại một cái tốt ấn tượng. Đôi kia Linh Kiếm môn mới là tốt nhất. Vân Kiếm trưởng lão, Sở thiếu bên kia nhưng có tin chính xác. Ngồi ngay ngắn đại điện trên bảo tọa môn chủ cao mày hỏi thăm. Chương 241, nguy nga Linh Kiếm môn, đám người tề tụ. Hai chương 241, nguy nga Linh Kiếm môn, đám người tề tụ. Hai môn chủ yên tâm, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Sở thiếu sẽ đến. Vân Kiếm trưởng lão vuốt râu dài cười ha hả nói ra, phiêu miểu các sự tình môn chủ cũng biết, dựa theo Sở thiếu tính cách, hẳn là sẽ rất tình nguyện đến Linh Kiếm môn một chuyến. Chỉ hy vọng như thế a, còn có chuyện kia. Ai môn chủ thở dài, lo lắng phiêu miểu các phát sinh sự tình không cách nào trốn qua Linh Kiếm môn thám tử con mắt, cho nên cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn hắn hiện tại cũng phi thường rõ ràng. Ba đại môn trong phái phiêu miểu các đã đi theo Sở Huyền, thoạt nhìn tựa như là chủ động, nhưng thật có như vậy trùng hợp sao? Trước ở Diệp Phàm tiến về phiêu miểu các ban bố ủy thác nhiệm vụ thời điểm hiện thân, dẫn đến phiêu miểu các vì bảo mệnh mà chủ động quy hàng. Muốn nói Sở Huyền không phải cố ý, đánh chết hắn cũng không tin nha. Cho nên môn chủ hiện tại phỏng đoán liền là Sở Huyền cố ý hợp nhất ba đại môn phái, liền cùng hợp nhất ngũ đại thế gia là giống nhau. Nhìn xem đông đảo trưởng lão đều đang bận rộn, môn chủ cũng không có bao nhiêu lòng tin. Sở Huyền, thực biết đến đây Linh Kiếm môn sao? Linh Kiếm môn có thể hay không quật khởi, thật sự nhìn lần này. Muốn trở lại đế đô cổ võ giới, cơ duyên có lẽ ngay tại Sở Huyền trên thân. Lấy trước mắt phiêu miểu các tới nói, đã có một lần nữa trở lại đế đô tư cách. Sở ra người thừa kế duy nhất muốn dẫn đầu phiêu miểu các tiến về đế đô cổ võ giới rất khó khăn sao? Cũng không khó khăn, đó bất quá là chuyện một câu nói. Thử hỏi nếu như Sở Huyền tại đế đô cổ võ giới thuyết một tiếng, phiêu miểu các là hắn bảo bọc sẽ tại đế đô cổ võ giới cắm rễ, đế đô cổ võ giới có ai sẽ phản bác? Tuyệt đối sẽ không có người phản bác. Thứ nhất cổ võ thế gia tên tuổi không phải nói khoác đi ra mà là đánh đi ra, giết ra tới. Lúc này Linh Kiếm môn răng đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy vui mừng khí tức. Rất nhiều đến từ cổ võ giới người tiến vào Linh Kiếm môn sơn môn chi địa, cũng bị nơi này rộng lớn chỗ kinh ngạc. Linh Kiếm môn đồng dạng ở vào ma đô vùng ngoại ô, cơ bản ở vào khu vực biên giới, là một tòa tương tự bảo kiếm ngọn núi. Độ cao so với mặt biển cũng không cao, nhưng chiếm diện tích lại không nhỏ. Linh Kiếm môn chia làm nội môn cùng ngoại môn, tất cả đều không đối du khách mở ra, còn có các loại tấm chắn thiên nhiên ngăn cản du khách các loại. Vượt qua một tòa thiết tác kiểu liền có thể đến ngoại môn, ngày thường Linh Kiếm môn tràn đầy sắc bén khí tức, bởi vì nơi này là kiếm tu thiên đường, lấy kiếm vi tôn. Đặt mạnh tiến nơi này, liền có thể cảm nhận được sắc bén kiếm ý, đặc biệt là sơn môn đền thờ bên trên Linh Kiếm môn ba chữ to, trong đó kiếm chữ càng là nhiếp nhân tâm phách, đem mắt nhìn xa, liền có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa vô hạn kiếm ý, giống như có thể chạm đoạn thương khung. Nghe nói đây là Linh Kiếm môn một vị đại tông sư cựu trọng lão tổ tông lưu lại. Cũng chính bởi vì Linh Kiếm môn đã từng đi ra một vị đại tông sư cựu trọng lão tổ tông, cho nên cho dù nhiều năm qua đi, Linh Kiếm môn đã đi xuống dốc, nhưng vẫn không có người có thể dung chuyển thứ ba đại môn phái địa vị. Hiện nay Linh Kiếm môn môn chủ, tu vi cũng bất quá là cảnh giới tông sư, thủy chung không cách nào đụng chạm đến đại tông sư cánh cửa. Không hổ là Linh Kiếm môn, phong thái vẫn như cũ a. Chỉ là cái này kiếm chữ, liền có thể để vô số kiếm tu xấu hổ. Linh Kiếm môn lão tổ tông, thật sự là vô cùng kinh khủng. Ngoài sơn môn rất nhiều cổ võ giả bình phẩm từ đầu đến chân, đều tại tán thưởng Linh Kiếm môn rộng lớn. Trong đám người, Sở Huyền đã mang theo 10 cái mỹ nhân đến đây. Trung quanh rất rộng rãi, cũng không có bất kỳ cái gì chen chúc cảm giác, chỉ là có không ít ánh mắt đặt ở trên người bọn họ. Hiện nay Sở Huyền tại Ma Đô cổ võ giới đó là tuyệt đối danh nhân, chỉ là võ đạo giao lưu đại hội một trận chiến, liền để hắn Sở Huyền tên vang vọng Ma Đô cổ võ giới. Ai cũng biết hắn là đế đô Sở gia người thừa kế duy nhất, có thể không tôn kính điểm sao? Lại thêm hắn kinh khủng đến cực điểm thiên phú, cùng cái kia thâm bất khả chắc tu vi, cũng liền khiến cho vô số thế hệ tuổi trẻ đem hắn phụng làm thần tượng. Thậm chí cả thế hệ trước cường giả, cũng đều không ngừng tán thưởng thiên phú của hắn cùng tu vi. Cho nên hiện tại hắn mang theo 10 cái mỹ nữ tới, cũng không có người dám ngăn cản bước tiến của bọn hắn, cũng không có người cho là hắn trầm mê sắc đẹp. Dù sao hắn là trung cực đại phản phái, với lại thiên phú và tu vi đều cực kỳ yêu nghiệt, ai có thể cho là hắn là trầm mê sắc đẹp tiểu sát chi đồ đâu. Tương phản mọi người cho là hắn bên người có rất nhiều mỹ nữ đi theo, đó mới là bình thường sự tình. Sở Thiếu cũng tới tham gia linh kiếm môn thịnh sự. A lại một lần nhìn thấy Sở Thiếu, phong thái vẫn như cũ, phong thái vẫn như cũ a. Sở Thiếu không hổ là ta thế hệ trẻ tuổi mẫu mực, không chỉ tu vì người tiên, liền thân bên cạnh mỹ nữ cũng đều là. Tê trên đời này chỉ có Sở Thiếu mới xứng với những này mỹ nhân. Ân. Sai sai là những này mỹ nhân miễn cưỡng xứng với Sở Thiếu. Người chung quanh thảo luận càng ngày càng không thích hợp, để ưu ảnh những này nữ chủ đều phiền muộn. Liên hỏi các ngươi lễ phép sao? Cái gì gọi là các nàng miễn cưỡng xứng với? Mình thế nhưng là cực phẩm nữ thần nha. Các ngươi như thế thổi phồng Sở Thiếu, thật là quá mức nha, khiến cho các nàng giống như không có nửa điểm mị lực, giống như hơn nữa còn cùng con quắp một dạng, muốn ăn Sở Huyền con này thiên nga trắng. Lần thứ nhất, làm cực phẩm nữ thần các nàng cảm nhận được đâm tâm. Sở Huyền thì là hướng người chung quanh mỉm cười thăm hỏi, ai những người này quá thành thật nói mò gì lời nói thật đâu, tốt xấu cũng muốn chiếu cố một chút nữ nhân nho nhỏ lòng tự trọng mà Sở Thiếu. Sở Thiếu. Đột nhiên, từng đạo thanh âm ở bên cạnh băng lên. Quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Đường gia chủ, Nam cung gia chủ, Phiêu Miểu các chủ bọn người. Bọn hắn vội vàng hướng nơi này chạy đến, có vẻ như vô cùng hưng phấn nha. Nha các ngươi cũng đều tới rồi. Sở Huyền cười cười, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Linh kiếm môn khẳng định là mời bọn hắn khẳng định cũng sẽ đến đây cổ động. Bất kể nói thế nào, đều là ngũ đại thế gia cùng ba đại môn phái một thành viên, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Với lại có thể thông qua hoạt động lần này nhận thức đến linh kiếm môn nội tình cùng tiềm chất, cớ sao mà không làm đâu. Sở Thiếu, chúng ta đi vào chung. Mọi người đi tới bên người, vây quanh hắn đi vào bên trong đi, về phần mục tử ý đi những người này, giống như bị quên lắm nha. Chúng nữ chủ. Lúc này linh kiếm môn nội môn kiếm hoàng điện, nội môn đệ tử đến báo, môn chủ cùng vân kiếm trưởng lão bọn người hưng phấn. Sở Thiếu thật tới. Chư vị trưởng lão, chúng ta ra ngoài nên đón. Vân kiếm trưởng lão hưng thú bừng bừng vừa muốn đi ra, lúc này môn chủ khiển trách quá mắng, Vân kiếm trưởng lão, lỗ mãng còn thể thống gì? Sở Thiếu tới, các ngươi liền ra ngoài nên đón. A, cái này Vân kiếm trưởng lão quay người, sắc mặt có chút khó coi. Môn chủ đại nhân ngài có ý tứ gì? Chẳng lẽ không nghĩ nên đón Sở Thiếu? Đừng làm loạn, đây chính là thân phận tôn quý người, không nên đón một cái, thực sự có chút không thể nào nói nổi nha. Các trưởng lão khác cũng là lo lắng, canh cổng chủ dáng vẻ, đoán chừng sẽ cùng Sở Huyền lên xung đột nha. Chẳng lẽ là cảm thấy mình thân là môn chủ uy nghiêm bị mạo phạm đến rồi? Môn chủ đứng người lên, cao mày khiển trách quá mắng, Sở Thiếu đến đây, các ngươi những trưởng lão này ra ngoài nên đón, đem buồn môn chủ rơi xuống, như cái gì lời nói. Đương nhiên muốn buồn môn chủ dẫn đầu các ngươi tiến đến nên đón, lúc này mới lộ ra thành ý đầy đủ. Tất cả trưởng lão. Chương 242, ngoa tạo, nhân vật chính lại xuất hiện rồi. Ba chương 242, ngoa tạo, nhân vật chính lại xuất hiện rồi. Ba môn chủ, ngươi như thế tú, lão tổ tông biết không? Ai có thể nghĩ tới môn chủ vậy mà lại đến như vậy một câu, tuy không kịp để phòng tao, là thật lẽo. Hiện tại môn chủ tiến đến nên đón Sở Huyền, hẳn là cũng cùng chuyện kia có quan hệ a. Vân kiếm trưởng lao nghĩ đến gia hỏa kia, lông mày gắt gao xoắn xuýt cùng một chỗ. Thật sự là âm hồn bất tán, làm sao địa phương nào đều có thể gặp được tên kia, mấu chốt là đối phương mỗi lần xuất hiện thời điểm, kiểu gì cũng sẽ ngoài dự liệu. Môn chủ trong lòng cũng có rất nhiều sầu lo, nhưng theo Sở Huyền đến, những cái kia sầu lo tựa hồ có thể buông xuống. Hắn mang theo một đám trưởng lao tiến về ngoài sơn môn nên đón, rất nhanh liền nhìn thấy bị đám người chen chúc tiến đến Sở Huyền, lúc này nên đón. Linh kiếm môn linh kiếm tử, cung nên Sở Thiếu đại giá quang lâm. Môn chủ trước tiên tiến lên, hai tay ôm quyền chắp tay. Mỗi một đời linh kiếm môn môn chủ đều tên là linh kiếm tử, đây là thân phận tượng trưng. Ngoại trừ môn chủ bên ngoài, các trưởng lão khác cũng đều là như thế, tỉ như Vân kiếm trưởng lão, nó xưng hào liền là từ đời trước Vân kiếm trưởng lão nơi đó kế thừa mà đến. Môn chủ khách khí. Sở Huyền mỉm cười đáp lại, vừa nhìn về phía các trưởng lão khác. Linh kiếm môn có 8 vị trưởng lão, đối ứng 9 vị kiếm tử. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vị này trưởng lão từ nhiệm về sau, liền sẽ từ kiếm tử đảm nhiệm trưởng lão. Đến lúc đó, hậu tuyển kiếm tử lần nữa tiến hành tuyển bạn, chọn lựa ra 9 vị kiếm tử. Về phần kiếm thứ nhất tử thì là đảm nhiệm môn chủ chi vị, môn chủ cùng trưởng lão đều là cùng nhau từ nhiệm. Dạng này hình thức có thể kích thích linh kiếm môn thế hệ tuổi trẻ không ngừng phấn đấu, bởi vì chỉ cần phấn đấu, liền sẽ có hy vọng trở thành linh kiếm môn chân chính cao tầng. Sở Thiếu, mời tới bên này. Môn chủ mời Sở Huyền cùng mọi người cùng nhau đi tới, rất nhanh liền đi vào nội môn sân môn. Kiếm tử tuyển bạt giải thi đấu địa điểm ngay tại nội môn kiếm hoàng ngoài điện. Nơi đó có rộng lớn bình đài, tùy tiện cải tạo một cái liền có thể kiến tạo lên lôi đài tiến hành tỷ thí. Kiếm tử tuyển bạt giải thi đấu sẽ chỉ có một cái lôi đài, thuận tiện tất cả mọi người quan sát đến kiếm tử cùng hậu tuyển kiếm tử thực lực, từ đó cho ra tổng hợp đánh giá. Lúc này 9 vị kiếm tử cùng hậu tuyển kiếm tử đều đúng chỗ đang tại bình đài nơi đó chờ. Tổng cộng hơn 30 người. Tại trong những người này, có một cái lộ ra không hợp nhau, tựa hồ bị những người khác chố ghét bỏ. Nhất là kiếm thứ nhất tử, nhìn thấy đối phương thời điểm, đầy mắt đều là lửa giận cùng kiêng kỵ. Vậy mà, là tên kia. Kiếm thứ nhất tử nghiến răng nghiến lợi, lần trước tại võ đạo giao lưu đại hội thời điểm để hắn mất mặt người, hôm nay vậy mà lần nữa gặp được, thật nghĩ lập tức mang theo các sư đệ tiến lên, đem đối phương hung hăng dẫm chết. Nếu không phải hiện tại có cổ võ giới rất nhiều hào kiệt ở đây, hắn thực biết làm như vậy. Sở Huyền lúc đến nơi này, cửa hải thứ nhất chú liền là những cái kia kiếm tử cùng hậu tuyển kiếm tử. Khi thấy người kia thời điểm, bó tay rồi. Ngoa tạo, nhân vật chính lại xuất hiện rồi. Quả thật là địa phương nào có cơ duyên, địa phương nào liền có thể gặp được nhân vật chính. còn nói là đây chính là nhân vật phản diện cùng nhân vật chính số mệnh. Trong đám người cái kia không hợp nhau tự nhiên chính là nhân vật chính đồng chí. Lúc này đối phương đứng tại hậu tuyển kiếm tử trận doanh nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ hết thảy xung quanh đều không bị hắn để vào mắt, cũng tựa hồ hắn đã đem khống toàn cục. Đối với hôm nay kiếm tử tuyển bạt giải thi đấu, hắn có lòng tin tuyệt đối. Nghe được Sở Huyền tiếng lòng nữ chủ trước tiên liền hướng Diệp Phạm vị trí nhìn lại, đồng dạng là cảm thấy vô ngữ. Thật sự là sẽ có chút sự tình phát sinh nha, nhìn, nhân vật chính cái này chẳng phải xuất hiện a. Liên rất buồn bực, hắn vì cái gì luôn có thể ở trước mặt bọn họ lắc lư, muốn tránh đi đều rất khó. Không phải là nhân vật chính quang hoàn nguyên nhân. Nữ chủ nhóm cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng có chút chờ mong. Hắn đã xuất hiện, vậy hôm nay hẳn là sẽ bị hung hăng nghiền ép một trận a. Dù sao Sở Huyền ở đây, làm sao có thể ngồi nhìn Diệp Phạm đạt được cơ duyên đâu. Từ đối phương chỗ đứng đến xem, không khó suy đoán đối phương lần này muốn lấy được cơ duyên, liền là kiếm thứ nhất tử. Từ trước đó võ đạo giao lưu đại hội tình huống đến xem, coi như kiếm thứ nhất tử đều không phải là Diệp Phạm đối thủ. Như vậy đối phương tại hậu tuyển kiếm tử trong trận doanh mặt, không thể nghi ngờ cũng sẽ là mạnh nhất. Không ai có thể ngăn cản hắn trở thành kiếm tử, thậm chí là kiếm thứ nhất tử. Nếu như hắn thật trở thành kiếm thứ nhất tử, vậy có phải hay không mang ý nghĩa khi các trưởng lão cùng môn chủ từ nhiệm sau, hắn liền sẽ trở thành linh kiếm môn môn chủ. Tựa hồ chú ý tới Sở Huyền ánh mắt, Vân kiếm trưởng lão thấp giọng nói ra, "Sở thiếu, trước đó ra một chút tình huống, tên kia trở thành linh kiếm môn hậu tuyển kiếm tử. Tình huống cụ thể, sau đó lại cùng ngài nói tỉ mỉ." Sở Huyền khẽ gật đầu, đối tình huống bên trong cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao trước đó Vân kiếm trưởng lão tại võ đạo giao lưu đại hội thời điểm, thế nhưng là kém chút đem Diệp Phàm giết chết. Nhưng bây giờ đối phương lại trở thành linh kiếm môn kiếm tử, muốn nói không có điểm đại sự, ai có thể tin tưởng? Mà Diệp Phàm lúc này cũng mở hai mắt ra, phản phất là từ nơi sâu xa có một loại nào đó dẫn dắt, trực tiếp nhìn về phía Sở Huyền vị trí của bọn hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy liền là ưu ảnh bọn người. Nhìn thấy những này tiên kiều bá mỹ nữ tử, con mắt triệt để sáng lên. Linh kiếm môn lại còn có nhiều như vậy mỹ nữ đệ tử sao? Nhưng lại nhìn thấy Liêu Y Y các nàng về sau, lại cảm thấy phi thường nhìn bên mắt, lập tức lại nghĩ tới tới này chút không phải liền là đi theo Sở Huyền bên người cực phẩm nữ thần sao? Các nàng xuất hiện, chẳng lẽ nói Sở Huyền cái kia hỗn đản? Cam. Vậy mà thật là hắn. Hỗn đản a. Vì cái gì ở nơi nào đều có thể gặp được ngươi, vì cái gì, vì cái gì? Diệp Phàm nhìn thấy Sở Huyền trong nháy mắt, tâm tính kém chút sập. Mỗi lần gặp được Sở Huyền đều không chuyện tốt, mặc kệ tại Giang Thành vẫn là Ma Đô, bao quát tại cổ võ giới thời điểm, tựa hồ chỉ cần Sở Huyền xuất hiện, hắn liền sẽ phi thường không may. Mặc kệ làm bất cứ chuyện gì đều sẽ thất bại, thậm chí sẽ biến thành tất cả mọi người trò cười. Hôm nay tới đây Linh Kiếm môn, hắn đã phi thường địa thấp, không có lộ ra, nhưng lại còn có thể gặp được Sở Huyền, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Sở Huyền nghe được Diệp Phàm tiếng lòng, trực tiếp liền cười. Nhân vật chính đồng chí nha, đã có duyên ở chỗ này gặp được ngươi, vậy ít sao có thể không cho ngươi tìm một chút chuyện kích thích đâu. Tham gia kiếm tử tuyển bạt giải thi đấu đúng không? Rất tốt, hy vọng ngươi có thể thuận lợi tiến hành, đến lúc đó bản thiếu gia cho ngươi đưa chút kích thích đồ vật, bảo đảm để ngươi thoải mái lật trời, quên hết tất cả. Linh kiếm tử mời Sở Huyền tiến về ghế khách quý, cái gọi là ghế khách quý, kỳ thật liền là tại kiếm hoàng ngoài điện trên bậc thang chính giữa vị trí. Nơi đó đã trưng bày mười mấy tấm ghế bành, có thể ngồi tại những thái sư này ghế dựa đều là có đầy đủ thân phận người, hoặc là ngũ đại thế gia gia chủ, hoặc là ba đại môn phái môn chủ. Sở thiếu, liên quan tới Diệp Phàm sự tình, lão hủ cái này cùng ngài nói rõ ràng. Vừa ngồi xuống, Vân kiếm trưởng lão liền vây quanh phía sau hắn, nhỏ giọng giải thích. Chương 243, thần thao tác, đế đô cổ võ giới người tới. Bốn chương 243, thần thao tác, đế đô cổ võ giới người tới. Bốn đại Vân kiếm trưởng lão giải thích về sau, Sở Huyền cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Không thể không nói, nhân vật chính đồng chí cái này một đợt thao tác xác thực rất mạnh, thậm chí có thể xưng là thần thao tác. Diệp Phàm cũng không phải là linh kiếm môn đệ tử, chí ít lúc trước cũng không phải là. Nhưng sự tình tại 3 ngày trước liền phát sinh cải biến. 3 ngày trước, đế đô cổ võ giới Thanh Vân kiếm tông trưởng lão đống nhiên mang theo Diệp Phàm đến đây. Thanh Vân kiếm tông là cái gì cổ võ thế lực? Đây chính là đế đô cổ võ giới thất đại môn phái thứ nhất, thực lực vô cùng mạnh mẽ, căn bản không phải linh kiếm môn dạng này thế lực có khả năng so sánh. Mang theo Diệp Phàm đến đây vị kia Thanh Vân kiếm tông trưởng lão, càng là đại tông sư cảnh giới. Đại tông sư nha. Liền nói hiện tại linh kiếm môn, tu vi cao nhất môn chủ cũng bất quá là cảnh giới tông sư, đối mặt loại kia cường giả, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Thanh Vân kiếm tông trưởng lão mang theo Diệp Phàm đến đây mục đích vô cùng đơn giản, liền là để Diệp Phàm trở thành linh kiếm môn hậu tuyển kiếm tử. Lúc đầu a, hậu tuyển kiếm tử loại chuyện này, ngoại nhân là không có cách nào nhúng tay, bởi vì đều muốn từ linh kiếm môn nội môn đệ tử tiến hành chọn lựa, nhân tài ưu tú có thể trở thành hậu tuyển kiếm tử. Khả Thanh Vân kiếm tông trưởng lão mang tới người, trực tiếp nhúng tay việc này, linh kiếm môn dám phản kháng sao? Đương nhiên không dám. Lại nói, Thanh Vân kiếm tông trưởng lão bực này thân phận, nếu là có thể bỡ đỡ được, đối linh kiếm môn tới nói cũng là cực tốt sự tình. Cho nên Diệp Phàm trở thành linh kiếm môn hậu tuyển kiếm tử, chính là bởi vì chuyện này, môn chủ cùng đông đảo trưởng lão mấy ngày nay đều phi thường đau đầu. Người nào không biết Diệp Phàm cùng Sở Huyền không hợp nhau, bây giờ đối phương trở thành linh kiếm môn hậu tuyển kiếm tử, trời mới biết Sở Huyền sẽ nghĩ như thế nào đâu. Một cái là Thanh Vân kiếm tông trưởng lão, bọn hắn đắc tội không nổi. Một cái là Sở gia người thừa kế duy nhất, bọn hắn cũng đắc tội không nổi. Làm sao? Bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng Thanh Vân kiếm tông trưởng lão, chỉ có thể là tạm thời đồng ý nha. Đang sầu lo vài ngày về sau, cuối cùng chờ đến Sở Huyền đến đây xem lễ, liền vội vàng giải thích chuyện này, miễn cho Sở Huyền hiểu lầm. Đến lúc đó thu thập bọn họ linh kiếm môn, vậy nhưng thật sự là khóc đều không địa phương. Biết được chuyện đã xảy ra, Sở Huyền cũng là nhịn không được cảm thán, Diệp Phàm gia hỏa này thật sự là tốt số, không hổ là lao tặc thiên yêu nhất đệ, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ có người ủng hộ. Hiện tại càng là ngay cả đế đô cổ võ giới người đều xông ra, vẫn là Thanh Vân Kiếm Tông bực này thất đại môn phái thứ nhất thế lực. Như vậy Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão là làm sao cùng Diệp Phàm dính líu quan hệ đâu? Hơi suy nghĩ sau, đại khái cũng minh bạch, hẳn là cùng Quyền Đông có quan hệ. Tại Sở Huyền trong trí nhớ, nội dung cốt truyện dây bên trong, Quyền Đông tại đế đô cổ võ giới mạng lưới quan hệ bên trong, cũng không liền có Thanh Vân Kiếm Tông a. Đối phương tại Thanh Vân Kiếm Tông chỗ người quen biết, cũng chính là vị trưởng lão kia, có vẻ như còn phi thường trẻ tuổi. Về phần song phương là thế nào nhận biết vậy liền dính đến một chút cầu huyết sự tình. Lúc này Quyền Đông vận dụng quan hệ như vậy lưới, đem Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão mời đến Ma Đô đến, trợ giúp Diệp Phàm trở thành linh kiếm môn hậu tuyển kiếm tử, đoán chừng cũng là hạ to lớn quyết tâm. Bởi vì Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão cái tầng quan hệ này, hắn chỉ có thể vận dụng một lần. Dùng qua về sau, song phương coi như không còn có quan hệ. Nội dung cốt truyện dây bên trong, Quyền Đông cũng là vận dụng cái tầng quan hệ này, kết quả cuối cùng tự nhiên là Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão bị Diệp Phàm chém giết. Về phần tại sao lại có dạng này nội dung cốt truyện, rất đơn giản, liên la tắc máu não tác giả tại vì đế đô cổ võ giới nội dung cốt truyện làm cửa hàng, Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão chỉ là một cái tiếp nổ, vì chính là cho nhân vật chính dựng nên một cái địch nhân cường đại, để nhân vật chính tiến về đế đô về sau có lý do đối Thanh Vân Kiếm Tông ra tay, từ đó tiến quân thất đại môn phái thứ nhất, cấp tốc phát triển. Hiện nay đến xem, có vẻ như cũng cùng nội dung cốt truyện đối ứng bên trên. Chẳng qua là Quyền Đông mời tới Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão, trợ giúp Diệp Phàm trở thành linh kiếm môn hậu tuyển kiếm tử. Như vậy, Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão là không đã rời đi Ma Đô, hoặc là rời đi linh kiếm môn. Đối phương trợ giúp phải chăng vẹn vẹn chỉ là để Diệp Phàm trở thành hậu tuyển kiếm tử, mà không phải chính thức kiếm tử, thậm chí cả kiếm thứ nhất tử. Quyền Đông như thế nào cùng vị trưởng lão kia đưa yêu cầu, tạm thời còn không biết, nhưng lo lắng nhiều một cái vẫn rất có cần thiết. Quan hệ chỉ có thể vận dụng một lần, Quyền Đông tất nhiên sẽ lợi ích tối đại hóa, Diệp Phàm cũng là như thế. Có chút ý tứ, nhân vật chính tham gia kiếm tử tuyển bạt giải thi đấu. Ha ha, đắc cái này nếu là không gây chút chuyện đi ra, độc giả đại lao ra cũng không tin nha. Bất quá vận dụng quan hệ này sau, Quyền Đông cùng Thanh Vân Kiếm Tông coi như không còn bất kỳ quan hệ gì. Nhưng Thanh Vân Kiếm Tông quan hệ có thể hay không chuyển rời đến nhân vật chính trên thân, là hướng tốt phương hướng, vẫn là xấu phương hướng. Sở Huyền Thủy Trung cho rằng phòng ngừa chu đáo là chính xác, mặc dù sự tình còn chưa có xảy ra, nhưng trước giả thiết suy nghĩ, tổng sẽ không ra sai. Mặc kệ là dạng gì phương hướng phát triển, dựa theo lão tặc thiên nước tiểu tính, Thanh Vân Kiếm Tông khẳng định là cùng nhân vật chính sản xuất sinh một ít gút mắc. Sở thiếu, cái kia Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão trước mắt còn tại linh kiếm môn phía sau núi, ngài nhìn. Vân Kiếm trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Sở Huyền quay đầu, giống như cười mà không phải cười nói ra, Vân Kiếm trưởng lão đây là muốn bản thiếu gia hỗ trợ giải quyết tên kia sao? A cái này Vân Kiếm trưởng lão rất lúng túng, tiểu tâm tư bị nhìn thấu nha. Nhưng ngẫm lại cũng đối, Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão dạng này đại xúc lưu tại linh kiếm môn, thủy chung đều vô cùng nguy hiểm, cũng cảm giác trên cổ bị người chống một thanh kiếm, tùy thời uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Sở Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, nhặt tiếng nói, không hoảng hốt, trước xem lễ a. Tốt, tốt. Vân Kiếm trưởng lão đội vàng nói, Sở Huyền thì là đem linh thức quyết tán ra, lúc này liền phát hiện nút ở phía sau núi kiếm quật bên trong Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão, đáy mắt hiện lên một vệt kim quang. Hoàng Kim Đồng, khởi động. Có Hoàng Kim Đồng năng lực nhìn xuyên tương tại, trưởng lão kia tình huống liền hoàn toàn bị nắm giữ. Biết được thân phận đối phương, Sở Huyền liền thu hồi ánh mắt. Mà trưởng lão kia tựa hồ cảm thấy có bị giám thị cảm giác, ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại không phát hiện cái gì, chỉ có thể mang theo nghi hoặc, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lần này tới Ma Đô, có vẻ như thu hoạch rất tốt nha. Vậy mà phát hiện một cái có được Cửu Dương chi thể người, mặc dù đối phương đồ chơi kia bị phế, nhưng thiên phú vẫn là rất có thể. Nếu là có thể mang về Thanh Vân Kiếm Tông, cũng là rất không tệ lựa chọn. Đồ chơi kia sự tình, Thanh Vân Kiếm Tông cũng có biện pháp hỗ trợ giải quyết. Chỉ cần chữa trị xong, đối phương trong tương lai tất nhiên sẽ trở thành đứng đầu nhất yêu nghiệt. Đến lúc đó, Thanh Vân Kiếm Tông coi như ổn thỏa môn phái thứ nhất ghế xếp. Vào lúc giữa trưa, Linh Kiếm Tử từ trên ghế bành đứng lên, vận chuyển chân khí, thanh âm giống như sơn lôi tàn phá, truyền ra cách xa mấy dặm. Chư vị giang hồ đồng đạo, cảm tạ mọi người hôm nay đến đây Linh Kiếm môn xem lễ. Bốn môn chủ hiện tại tuyên bố, kiếm tử tuyển bạt giải thi đấu, đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Mời hậu tuyển kiếm tử lên đài, lựa chọn muốn khiêu chiến kiếm tử. Chương 244, Linh Kiếm môn liền là sở thiếu trung thành nhất tiểu đệ. Một chương 244, Linh Kiếm môn liền là sở thiếu trung thành nhất tiểu đệ. Một đấu vòng loại từ trước đến nay đều là đơn giản thô bạo, bất luận cái gì hậu tuyển kiếm tử đều có thể lên đài lựa chọn muốn khiêu chiến kiếm tử. Một khi thành công, liền có thể thay thế đối phương vị trí, trở thành kiếm tử. Mà chiến bại kiếm tử thì chuyển biến thành hậu tuyển kiếm tử, có thể lựa chọn khiêu chiến cái khác kiếm tử, cũng có thể lựa chọn từ bỏ khiêu chiến, an tâm khi hắn hậu tuyển kiếm tử, chờ đợi 10 năm sau lần nữa khiêu chiến. Theo Linh Kiếm Tử tuyên bố, hậu tuyển kiếm tử dục dịch. Bọn hắn chờ đợi cơ hội như vậy đã 10 năm, hôm nay rốt cục có hy vọng có thể khiêu chiến, trở thành mới kiếm tử. Nhưng bọn hắn cũng không có phi thường xúc động, mà là tại cân nhắc lợi hại. Hiện tại cái thứ nhất lên đài khẳng định không có lời, bởi vì mỗi một cái kiếm tử đều là phi thường cường đại, mình tùy tiện đi khiêu chiến, rất có thể vì người khác làm áo cưới. Cho nên đến cân nhắc ra sân thời gian, lựa chọn tại thích hợp nhất thời gian điểm ra chiến, mới có thêm cơ hội nữa trở thành kiếm tử. Nói chung, càng muộn lên đài, cơ hội càng lớn. Đương nhiên, tự nhận tu vi không kém cũng có thể trực tiếp lên đài, một đường mãng đến cùng, đó cũng là không có gì vấn đề. Linh Kiếm Tử tuyên bố về sau, chọn vẹn qua một phút đồng hồ đều không có người lên đài. bầu không khí tựa hồ có chút quỷ dị, nhưng tất cả mọi người đã thành thói quen, cho rằng là phi thường bình thường, bởi vì bọn họ đều giải quy tắc. Hiện tại trực tiếp lên này, chỉ có thể nói không có đầu óc, rất dễ dàng liền quỷ đồng thời làm mất đi hậu tuyển kiếm tử thân phận, biến thành phổ thông nội môn đệ tử. Hậu tuyển kiếm tử bốn phía do xét, cũng chờ đợi những người khác giành trước trận. Ngồi ngay ngắn ghế bành Sở Huyền âm thầm gật đầu, nhìn, bọn hắn vẫn là trí thông minh tại tuyến mà. Nếu là đem linh kiếm môn hợp nhất, hẳn là cũng xem như lựa chọn tốt. Hiện nay kiếm thứ nhất tử tu vi tối cao đã tăng lên tới thất phẩm võ giả, cùng trước đó võ đạo giao lưu đại hội thời điểm có rất lớn khác nhau. Cái khác kiếm tử cơ bản đều là lục phẩm võ giả, cũng có đã thất phẩm. Về phần hậu tuyển kiếm tử, tu vi cao thấp không đều, cảm giác có vẻ như rất yếu. Cần phải suy nghĩ kỹ càng, hiện tại kiếm tử tuổi tác lớn nhất cũng mới 30 tuổi. Hậu tuyển kiếm tử rất nhiều đều là hơn 20 tuổi, tuổi tác như vậy có tu vi như vậy, đã phi thường nghịch tiên. Chí ít tại Ma Đô cổ võ giới bên trong, cũng có thể coi là tuyệt đỉnh thiên tiêu thứ nhất. Ma Đô cổ võ giới tài nguyên khẳng định không so được Đế Đô cổ võ giới, nhưng nếu như hắn nguyện ý, có thể rất nhanh liền để bọn hắn tăng cao tu vi. Tăng cao tu vi biện pháp rất nhiều, đơn giản nhất liền là đan dược, tỉ như Thiên Nguyên đan loại này trong truyền thuyết thánh đan. Bất quá, vật kia sao có thể cho bọn hắn sử dụng đây? Biện pháp khác liền là tu luyện công pháp, kinh nghiệm võ đạo các loại. Những này cũng đều là cực kỳ trọng yếu tài nguyên tu luyện. Tu luyện công pháp cùng kinh nghiệm võ đạo, Sở Huyền tự nhiên là có được vô cùng nhiều, vài phút có thể làm cho linh kiếm môn thực lực tăng lên một cái đại bậc thang. Nhưng là, trước tiên cần phải nhìn linh kiếm môn thái độ. Vân kiếm trưởng lao thái độ là phi thường kiên quyết, hóa thân hắn liếm chó xu thế. Còn có linh kiếm tử, tựa hồ cũng cố ý đầu nhập vào hắn. Nhưng ở không có tin chính xác trước đó, hắn quả quyết sẽ không cho linh kiếm môn chỗ tốt gì. Sở thiếu, ngài nhìn những cái kia kiếm tử cùng hậu tuyển kiếm tử như thế nào? Linh kiếm tử ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, chủ động tìm Sở Huyền bắt chuyện. Hắn biết ngũ đại thế gia cùng phiêu miểu các tình huống, cũng biết mình bây giờ nếu là không còn bất luận cái gì hành động, chỉ sợ về sau liền không cần có hành động, bởi vì Sở Huyền sẽ ghét bỏ bọn hắn. Chỉ có hiểu qua Đế Đô cổ võ giới, mới biết được Đế Đô cổ võ giới đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Chớ nhìn hắn linh kiếm môn tại Ma Đô cổ võ giới rất lưu xoa, nhưng nhân gia Sở Huyền thật không dùng tại hồ. Có cái kia thời gian dỗi phản ứng bọn hắn, còn không bằng đi hợp nhất Đế Đô cổ võ giới một cái nhất lưu môn phái, đối tốt với hắn chỗ càng nhiều. Rất tốt, ngay tại lúc này còn không người đăng tràng, thoáng có chút tiếc nuối nhà. Sở Huyền cười ha hả nói ra, chợt còn nói thêm, môn chủ mời bản thiếu gia đến đây xem lễ, chỉ sợ không chỉ vẹn vẹn là để bản thiếu gia nhìn ngươi linh kiếm môn kiếm tử tu vi a. A cái này linh kiếm tử thoáng lung tung dưới, đang muốn lúc nói, lại phát hiện bên cạnh đường gia chủ đám người đã bình hay, có vẻ như muốn nghe lén. Khá lắm, các ngươi muốn hay không điểm mặt. Linh kiếm tử mặt đen dưới, hắn muốn nói thế nhưng là liên quan tới linh kiếm môn tương lai đại sự, các ngươi như thế trắng trợn nghe lén, thật thích hợp sao? Khu khu. Đột nhiên Sở Huyền ho hai tiếng, trong nháy mắt liền nhìn thấy đường gia chủ bọn hắn hết sức chuyên chú nhìn xem bình đài, giống như hoàn toàn không có muốn nghe lén ý tứ. Linh kiếm tử, không hổ là Sở thiếu, lực uy hiếp liền không phải là cùng bình thường. Cho dù là ngũ đại thế gia gia chủ, tại Sở Huyền trước mặt một dạng đến hạ thấp tư thái nha. Môn chủ hiện tại có thể nói, đương nhiên. Linh kiếm tử liên tục gật đầu, sau đó lại hạ giọng, nói ra, Sở thiếu, linh kiếm môn nguyện ý trở thành Sở thiếu trung thành nhất tiểu đệ, không biết Sở thiếu có đồng ý không? Khá lắm, mở miệng liền là trung thành nhất tiểu đệ, cái này phải là hạ bao lớn quyết tâm. Nạp đại linh kiếm môn chủ vậy mà nói ra lời như vậy, chuyến đi cũng có thể làm cho toàn bộ Ma Đô cổ võ giới chấn kinh. Sở Huyền cũng không cảm thấy ngạc nhiên, mặc cho ai biết hiện tại Ma Đô cổ võ giới thế cục đều sẽ làm ra như vậy quyết định. Môn phái khác cùng thế gia không có tới đi theo, là bởi vì bọn hắn cao ngạo sao? Không, là bởi vì Sở Huyền trước mắt, cho nên căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Nhưng linh kiếm môn khác biệt, tốt xấu là ba đại môn phái thứ nhất, nói ra cũng dễ nghe mà. Chỉ thấy Sở Huyền tự tiếu phi tiểu nói, môn chủ thế nhưng là nghĩ thông suốt. Đi theo bản thiếu gia, nửa đường nếu là làm phản, hoặc là lắc lư bản thiếu gia, hậu quả cũng không phải chỉ là linh kiếm môn có khả năng gánh chịu. Minh bạch. Linh kiếm tử mồ hôi lạnh bá xuất hiện, Sở Huyền nói chuyện thời điểm có một loại không tên khí thế, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Hắn đều đã là tông sư cựu trọng cường giả, nhưng đối mặt Sở Huyền khí thế, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra. Đáng sợ, thật là đáng sợ nha. Sở Huyền tu vi coi như tại đại tông sư bên trong, cũng là đỉnh tiêm a. Đã minh bạch, quyền tiêu ít liền nhận lấy linh kiếm môn. Hôm nay trận này kiếm tử tuyển bạt giải thi đấu, bạn thiếu gia rất chờ mong. Nói xong ánh mắt liền chuyển hướng bình đài, đáng tiếc vẫn là không có hậu tuyển kiếm tử lên đài. Linh kiếm tử nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là nguyện ý để hắn linh kiếm môn theo đuổi nha. Đối linh kiếm môn tới nói, hẳn là may mắn nhất sự tình. Các loại, những này thằng nhãi con chuyện gì xảy ra? Không thấy được Sở thiếu chờ lấy xem so tài sao? Vậy mà như vậy không hiểu chuyện. Trong nháy mắt đã cảm thấy mình tìm tới sự tình, hôm nay mặc kệ nói cái gì, nhất định phải để Sở thiếu cao hứng, đám mắt con còn không mau tới đài. Hắn liều mạng hướng những cái kia hậu tuyển kiếm tử nháy mắt. Hậu tuyển kiếm tử nhìn thấy, không hiểu ra sao. Môn chủ, ánh mắt ngươi thế nào? Căng gần sao? Ngu ngốc, còn không nhanh. Linh kiếm tử hiện tại có bắt mấy cái hậu tuyển kiếm tử ném lên đài xúc động, để Sở thiếu chờ, các ngươi lúc nào nhu xoa như vậy sao? Chương 245, trận đầu liền gặp được bức vương, là thật phụ. Hai chương 245, trận đầu liền gặp được bức vương, là thật phụ. Hai linh kiếm tử rất gấp, làm sao hậu tuyển kiếm tử giống như đầu óc không quá thông minh, quả thực là không có hiểu rõ hắn rốt cuộc là ý gì, thật đúng là cho là hắn con mắt rút gần. thậm chí có hậu tuyển kiếm tử muốn phát huy một cái lệnh hót thần, trực tiếp tiến lên quan tâm ân cần thăm hỏi vài câu. Như thế tình huống, linh kiếm tử có thể không đâm tâm sao? Ai những này thằng nhãi con cũng không quá thông minh dáng vẻ, về sau nhưng làm sao xử lý nhà? Vân kiếm trưởng lão gặp môn chủ thở dài, nói chung cũng minh bạch có ý tứ gì, lúc này truyền âm nhập mật. Một đám ngu xuẩn. Linh kiếm môn đã đưa về sở thiếu môn hạ, bây giờ sở thiếu đối kiếm tử tuyển bạt giải thi đấu rất chờ mong, các ngươi liền không lên đài biểu diễn một chút. Coi như thất bại không thể trở thành kiếm tử, nhưng chỉ cần biểu hiện đầy đủ ưu việt, một dạng có cơ hội lấy được sở thiếu tán thưởng. Chẳng lẽ sở thiếu tán thưởng không so kiếm tử thân phận thân không? Cái này một đợt truyền âm nhập mật thủ đoạn, cũng chỉ có tu vi cao thâm người mới có thể đủ thi triển đi ra. Hậu tuyển kiếm tử sửng sốt một cái. Tình huống gì, linh kiếm môn em đẹp làm sao lại đưa về sở huyền dưới cờ? Chơi à lỗ, bọn hắn nửa điểm tin tức đều không có đến nhà, chuyện xảy ra khi nào? Các loại, nếu như đã đưa về sở huyền dưới cờ, đây cũng là nói hiện tại linh kiếm môn là đạt được hắn che chở môn phái, sẽ phải cất cánh rồi. Sở huyền tên, tuyệt đối là bọn hắn cái này tuổi trẻ hậu tuyển kiếm tử thật tượng. Người nào không biết hắn là đế đô sở gia người thừa kế duy nhất, tại toàn bộ hạ quốc cổ võ giới địa vị đều là vô cùng siêu nhiên. Nếu như có thể đạt được hắn ưu ái, cái kia vài phút lên như diều gặp gió tiết tấu, các loại tài nguyên tu luyện nắm bắt tới tay mềm nha. Hậu tuyển kiếm tử trừ nhất phong, khiêu chiến kiếm thứ 6 tử. Một vị hậu tuyển kiếm tử dẫn đầu xuất trận, đi thẳng đến chính giữa bình đài, để cái khác hậu tuyển kiếm tử gọi là một cái hối hận. Mẹ nó, không nói võ đức a, ngươi vậy mà chạy nhanh như vậy, hoàn toàn không cho bọn hắn thời gian phản ứng, quá phận. Trừ nhất phong đã đến chính giữa bình đài vị trí chờ đợi kiếm thứ 6 tử, trong lòng âm thầm đắc ý ưu tú hậu tuyển kiếm tử là cho tới bây giờ đều nghiêm túc. Kiếm thứ 6 tử là hắn đã sớm muốn khiêu chiến người, chỉ là trước đó không có quá lớn nắm chắc. Nhưng bây giờ nghe được Vân kiếm trưởng lão lời nói, hắn biết mặc kệ có thành công hay không, đều hẳn là muốn lên sàn. Cái thứ nhất ra sân người, luôn luôn hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, coi như thất bại cũng có thể tại sở huyền trong lòng lưu cái ấn tượng. Tốt nhất là đem hết toàn lực một trận chiến, đem hắn suốt đời sở học đều bày ra, đặc biệt là phấn đấu tinh thần, càng thêm muốn thể hiện đi ra. Chỉ có như vậy, tài năng tại sở huyền trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nói không chừng đến lúc đó sở huyền một cái cao hứng, trực tiếp đưa cho hắn đại lượng tài nguyên đâu. Sở huyền, khi bản thiếu gia là oan đại đầu đâu? Hai tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lúc này kiếm tử trong trận doanh, kiếm thứ 6 tử nghe được có người muốn khiêu chiến hắn, không có chút gì do dự, chân khí thôi động, sau lưng gánh vác bảo kiếm bang một tiếng ra khỏi vỏ bay lên, thẳng tắp rơi vào trừ nhất phong trước người 5 mét vị trí. Đồng thời dưới chân hắn một điểm, thi triển phiêu giật khinh công, mũi chân rơi vào trên chuôi kiếm, hai tay ôm ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua trừ nhất phong. Như thế ưu tú ra sân phương thức, quả thực để sở huyền ánh mắt sáng lên. Khá lắm, bước tức giận 10 phần a. Gió này tao ra sân phương thức thật sự là không có người nào. Mặc dù không có bất luận cái gì lời nói, nhưng lúc này không chứa thắng có chứa, bước tức giận quét ngang 19 châu. Linh kiếm môn những người khác cũng là âm thầm gật đầu, rất không tệ ra sân phương thức, một cái liền đem trừ nhất phong danh tiếng đoạt tới, học được. Cái khác xem lễ cổ võ giả cũng là tán thưởng linh kiếm môn kiếm đạo chi cao minh, mặc dù cái kia nhìn như đơn giản, nhưng lại có không giống bình thường thủ pháp, rất khó được. Kiếm thứ 6 tử duy trì lấy cao lạnh bộ dáng, trong lòng lại mừng thầm. Quả nhiên hắn sớm kế hoạch tốt ra sân phương thức đạt được rất không tệ tiếng vọng. Trừ nhất phong muốn làm náo động. Vậy trước tiên đem danh tiếng đoạt. Yêu tú kiếm tử a, cho tới bây giờ đều nghiêm túc, nên cấp danh tiếng tuyệt đối không thể rơi xuống, coi như thực lực không đủ, đang trang bức phương diện này cũng nhất định phải đúng chỗ. Cổ võ giới không phải lưu truyền một loại thuyết pháp như vậy, tất cả kiếm tu ngay từ đầu đi hướng kiếm đạo, cũng là vì trang bức. Kiếm tu không trang bức, vậy nhân sinh còn có ý nghĩa sao? Cho nên, mỗi một cái kiếm tu trong lòng đều có một viên bức vương tâm. Trang bức như gió, thường kèm thân ta. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Kiếm thứ 6 tử nhàn nhạt hỏi, chân khí đã vận chuyển, trường bào kêu phần phật, tóc không gió mà bay, giống như phóng đãng không bị trói buộc kiếm tiên, tiêu sái cực kỳ. Trừ nhất phong trong lòng thầm mắng, chó đồ chơi, bước nói vậy mà như thế cao thâm, cũng còn không động tay, hắn đều cảm thấy mình đã bị đối phương bức tức giận cho trọng thương. Không sai, hậu tuyển kiếm tử trừ nhất phong, xin chỉ giáo. Như ngươi mong muốn, ra chiêu đi. Kiếm thứ 6 tử ngữ khí vẫn như cũ bình thản, giống như không đem hết thể để vào mắt, cái này nhưng làm trừ nhất phong cho làm phát bực. Ta xuất chiêu trước, không khỏi quá tự đại. Để cho mình xuất chiêu trước, đó không phải là đang nhìn không bắt nguồn từ mình sao? Nhưng mà kiếm thứ 6 tử lại ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, nói ra, ta xuất chiêu trước, ngươi không còn sức đánh trả. Ngươi xuất chiêu trước, còn có thể ngăn cản một hai. Ta sát, cam, ngay, ném, nhịn không được rồi. Trừ nhất phong tâm tính bạo tạc, triệt để sù lông, bên hông buộc lấy bảo kiếm trực tiếp rút ra, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng kiếm thứ 6 tử phóng đi. Một kiếm đâm thẳng, nhanh như điện thần, ẩn chứa nó kiếm đạo nội tình, chân khí quán chú phía dưới, thân kiếm càng là lóe ra ánh bạch quang. Kiếm thứ 6 tử đối mặt trừ nhất phong đánh tới bảo kiếm, chỉ là mũi chân điểm một cái, từ trên chuôi kiếm thoát ly, chợt lại bỗng nhiên một cái thương long vào biển, có ngón tay bắn liền. Đinh đinh đinh. Trừ nhất phong bảo kiếm lại bị đối phương ngón tay đánh đến từng tiếng giòn vang, rời khỏi tay. Cái này, làm sao có thể? Trừ nhất phong trong lòng kinh hãi, đối phương ngón tay đánh dưới thời điểm, hình như có một loại nào đó kỳ lạ tần suất, giống như kinh đào hải lãng, một sóng càng so một sóng kinh khủng, chấn động lực lượng để hắn hoàn toàn bắt không được bảo kiếm. Ngươi, bại. Kiếm thứ 6 tử một lần nữa rơi vào trên chuôi kiếm, đưa lưng về phía Trừ nhất phong, ngẩng đầu góc 45 độ, thời hợt vứt xuống một câu. Trừ nhất phong thất hồn lạc phách ngồi sập xuống đất, vừa rồi lên đài trước hùng tâm trang trí, tất cả mưu đồ tại lúc này đã tan thành mây khói, chỉ có vô tận thất lạc tràn ngập nội tâm. Tốt, lợi hại, mở rộng tầm mắt ra. Một đợt thao tác xuống tới, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Sở Huyền, thực nên cho là cái siêu cấp bức vương, là thật không nghĩ tới trận đầu kiếm tử đấu vòng loại vậy mà liền có thể gặp được trong truyền thuyết bức vương. Mẹ a, nếu là sau này mình mang theo đám này bức vương đi tìm nhân vật chính phiền phức, có thể hay không rất đặc sắc. Quả nhiên kiếm tu chính là vì trang bức mà tồn tại, nếu như không phải là vì trang bức, ai còn khi kiếm tu đâu. Chương 246, Tú Nhi nhân vật chính ra sân trang bức thất bại. Ba chương 246, Tú Nhi nhân vật chính ra sân trang bức thất bại. Ba thật sự có bị chứa vào. Kiếm thứ 6 tử một đợt thần thao tác xuống tới, đổi ai không mơ hồ. Cái kia im lặng tư thái, phong khinh vân đạm kết thúc chiến đấu, thật sự là hấp dẫn vô số người chú ý, rõ ràng nhất liền là một chút không dành thế sự tiểu nữ sinh, hoàn toàn bị cái kia phong thái hấp dẫn. Sở Huyền cũng nhịn không được tán thưởng, thậm chí tưởng tượng lấy về sau dẫn đầu những này kiếm tử tại nhân vật chính trước mặt tú một đợt, có thể làm cho hắn khó chịu chết ta. Dù sao cũng là không trang bức sẽ chết tình nhân, nhìn thấy người khác ở trước mặt hắn trang bức, so giết hắn phụ mẫu còn khó chịu hơn. Kiếm thứ 6 tử, thắng. Linh kiếm tử đứng ra, quả quyết tuyên bố trận đầu đấu vòng loại kết quả. Trừ Nhất Phong đã rời đi chính giữa bình đài, chưa có trở lại hậu tuyển kiếm tử trận doanh, mà là tại nội môn đệ tử trận doanh, túi đầu tinh thần chán nản. Linh kiếm môn kiếm tử tuyển bạt giải thi đấu là tăng cấp, không thành công thì thành nhân. Phiêu chiến thất bại, mang ý nghĩa sẽ mất đi hậu tuyển kiếm tử thân phận, rơi xuống đến nội môn đệ tử, chờ đợi sau này tuyển bạt. Nghe tới tựa hồ còn có cơ hội, nhưng chân chính tình huống liền là rất nhiều hậu tuyển kiếm tử cũng không thể chống đến kế tiếp 10 năm. Bởi vì khiêu chiến thất bại, thường thường sẽ cho bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý, dẫn đến tu vi tăng lên khó khăn. Huống chi hàng năm linh kiếm môn đều có nhiều như vậy nhân tài ưu tú xuất hiện, càng tuổi trẻ, người cường đại hơn sẽ trở thành hậu tuyển kiếm tử. Bọn hắn những này bị đào thải dưới cơ bản một lần không có trở thành hậu tuyển kiếm tử khả năng. Một lần thất bại, mang ý nghĩa vĩnh viễn cùng kiếm tử bỏ lỡ cơ hội, tương lai không có khả năng trở thành linh kiếm môn trưởng lão, thậm chí là môn chủ. Tuyển bạt giải thi đấu là công bằng nhưng cũng là phi thường tàn khốc. Đã tham gia dạng này tuyển bạt giải thi đấu, liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đương nhiên, hậu tuyển kiếm tử cũng có thể lựa chọn không khiêu chiến, như thế liền có thể giữ lại hậu tuyển kiếm tử thân phận, chờ đợi một lần tuyển bạt giải thi đấu, có cơ hội lại tiến hành khiêu chiến. Linh kiếm môn có như thế nhiều nhân tài, thật là khiến người ta bội phục. Đường gia chủ hướng bên cạnh linh kiếm tử nói ra, Đường gia cũng không ít nhân tài, nhưng cùng linh kiếm môn so ra vẫn là kém một chút. Liền nói thế hệ tuổi trẻ, những cái kia hậu tuyển kiếm tử đều để hắn trông mà thèm, lại càng không cần phải nói những cái kia kiếm tử. Linh kiếm môn ẩn ẩn chiếm cứ lấy ma đô cổ võ giới môn phái thứ nhất bảo tọa, thực lực tự nhiên là cường đại nhất. Ngũ đại thế gia thực lực không kém bao nhiêu, nhưng đơn độc lôi ra đến cùng linh kiếm môn so đấu, tuyệt đối không đấu lại linh kiếm môn. Đường gia chủ quá khen rồi. Linh kiếm tử cười ha hả nói ra, vẫn là thật khiêm nhường. Hiện tại tất cả mọi người là tại Sở Huyền thủ hạ làm việc, đã là đồng liêu, đương nhiên muốn hữu hảo một điểm. Với lại hắn nghĩ rất rõ ràng, nếu như tại Sở Huyền mí mắt dưới chơi nội bộ đấu tranh cái kia một bộ, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Mãi mãi cũng chớ xem thường vị này Sở gia người thừa kế duy nhất lòng dạ. Tại dưới tay hắn làm việc, tốt nhất là cẩn thận một chút, an an tâm tâm làm tốt bản chức công tác, sự tình khác chớ suy nghĩ quá nhiều. Nên bọn hắn đến cơ duyên, tự nhiên là sẽ rơi xuống bọn hắn trên đầu. Linh kiếm môn chủ quá khiêm a. Nam cung gia chủ đồng dạng nói ra, nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn lôi kéo Trừ Nhất Phong. Lôi kéo khiêu chiến thất bại hậu tuyển kiếm tử, là ngũ đại thế gia đều rất vui lòng làm sự tình, bởi vì bọn họ thiên phú vốn là rất không tệ. Bất quá rất nhiều đều sẽ thất bại, hậu tuyển kiếm tử coi như khiêu chiến thất bại, cũng vui vẻ tiếp tục lưu lại linh kiếm môn. Nhưng Nam cung gia chủ đồng dạng không ngu, nếu là lúc trước, khẳng định không chút do dự làm. Có được hay không đều muốn thử một chút ra, nhưng bây giờ tình huống khác biệt, bọn họ đều là Sở Huyền dưới cờ thế lực, có thể chơi những tiểu động tác kia sao? Nam cung Điệp ở tại đàn cung, hắn cũng liền hiểu rõ đến Sở Huyền càng nhiều chuyện hơn. Sở Huyền người này nhìn như rất hiền hòa, nhưng chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, như vậy tuyệt đối là trên đời này người khủng bố nhất. Nội bộ đấu tranh tuyệt đối là Sở Huyền chỗ không cho phép. Bởi vì cổ võ Sở gia cho tới bây giờ đều không có xuất hiện cái gọi là nội bộ đấu tranh, trên dưới một lòng đoàn kết. Sở Huyền làm Sở gia người thừa kế, tự nhiên cũng đã quen như thế. Một khi để hắn nhìn thấy nội bộ đấu tranh, khẳng định sẽ không chút do dự xuất kích, đem tất cả không ổn định nhân tố diệt trừ. Diệt trừ phương pháp, liền là khiến cái này không ổn định nhân tố vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nam cung gia chủ không ngu, cũng không muốn hy sinh một cách vô ích gia tộc. Huống chi, hắn còn khát vọng trở thành Sở Huyền lão trượng nhân đâu. Nếu quả như thật trở thành Sở Huyền lão trượng nhân, vậy liền chân chính ăn giận. Tại nữ nhi còn chưa thành công trước đó, hắn tuyệt đối không thể làm cản trở người, không phải sẽ bị nữ nhi đánh chết nhà. Nữ nhi khủng long bạo chúa cái tính cách, hắn là phi thường hiểu rõ vô cùng, trước kia chịu không ít khổ đầu đâu. Nam cung gia chủ bọn người cùng linh kiếm tử trò chuyện với nhau thật vui, Sở Huyền ngược lại là không có quá nhiều phản ứng, mà là chú ý tới nhân vật chính đồng chí. Trận thứ 2 đấu vòng loại tuyên bố bắt đầu, Diệp Phàm đã dục dịch. Vừa rồi kiếm thứ 6 tử trang bức để hắn toàn thân khó chịu, nếu là không chứa trở về, đoán chừng phải khó chịu một đoạn thời gian rất dài. Không ai có thể ở trước mặt hắn trang bức. Cho nên tại linh kiếm tử tuyên bố trận thứ 2 lúc bắt đầu, hắn hành động. Hưu. Đồng dạng là một thanh bảo kiếm bay qua trường không, rơi vào chính giữa bình đài. Ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Phàm đằng không mà lên, thần thoại quỷ mị, theo sát mà lên. Một chân rơi vào trên chuôi kiếm, đứng chắc tay. Cùng kiếm thứ 6 tử có một chút điểm khác biệt, nhưng thoạt nhìn giống như bức tức giận càng đầy dáng vẻ. Hậu tuyển kiếm lá mầm phàm, phiêu chiến kiếm thứ 9 tử. Ánh mắt của hắn như đuốc, khóa chặt kiếm tử trận doanh, trầm thấp ngữ khí, đáng tiếc thanh âm có chút bén nhọn dẫn đến có chút gấp rút, phá hủy cái kia một phần nặng nề cảm giác. Đáng người, ngoa tạo, mấy cái ý tứ, hiện học hiện mại thôi. Thêm kiến thức, học kiếm thứ 6 tử ra sân phương thức. Ngươi mẹ nó có thể hay không muốn chút mặt, đến điểm có ý mới. Kiếm thứ 6 tử rất phiêu dật, không có bất kỳ cái gì dáng vẻ cái cưỡng, không chứa thắng có chứa. Ngươi đây, quá tận lực đi, không có chút nào mượt mà. Cái này bức, không cho phân. Anh em cẩn thận một chút, đừng chân trượt đem đồ chơi kia đập không có. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, hiện trường xuất hiện nghiêng về một bên thanh âm. Xem như thêm kiến thức a, hiện học hiện mại như xoa như vậy sao? Phía trước kiếm thứ 6 tử ra sân phương thức để cho người ta tán thưởng, hiện tại ngươi liền học thượng. Nhưng ngươi học cũng phải có điểm bộ dáng a, gấp gáp như vậy lên này, không có chút nào trầm ổn khí quyển. Cảm giác kia tựa như đang cùng tất cả mọi người nói, lão tử muốn trang bức nhanh vỗ tay. Thử hỏi, ai mẹ nó cho ngươi vỗ tay a? Không phun chết ngươi cũng không tệ rồi. Diệp Phàm không hiểu ra sao, là cái nào khâu xảy ra vấn đề sao? Không đối, hắn rõ ràng đã học rất tốt, thậm chí thanh xuất Vu Lam mà thắng Lam, đứng chắp tay cái này chi tiết nhỏ là tuyệt đối hoàn mỹ, làm nổi bật lên tuyệt thế cao nhân phong phạm, so kiếm thứ 6 tử ưu tú nhiều nha. Nhưng vì cái gì liền không có người khích lệ đâu? Hoàn toàn không nghĩ ra. Lúc này Vân Kiếm trưởng lão nhìn thấy Diệp Phàm đang chàng, lo lắng. Diệp Phàm tu vi cao thầm, thiên phú cũng rất tốt, kiếm thứ nhất tử đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ đối phương lên đài khiêu chiến kiếm thứ 9 tử, chỉ sợ kiếm thứ 9 tử sẽ suy tàn nha, nên làm cái gì tốt đâu. Đương nhiên, ánh mắt của hắn chú ý tới Diệp Phàm bên người những cái kia mỹ nhân, nảy ra ý hay. Chương 247, chấn kinh. Nữ chủ Thu Vũ Tâm trở thành kiếm tử rồi. Bốn chương 247, chấn kinh. Nữ chủ Thu Vũ Tâm trở thành kiếm tử rồi. Bốn đệ cửu kiếm tử, có dám tiến lên một trận chiến? 3 phút quá khứ, đệ cửu kiếm tử cũng không ra sân, để ở đây rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ cái kia đệ cửu kiếm tử không có đảm lượng lên đài a? Có người liên tưởng đến võ đạo giao lưu đại hội thời điểm, Diệp Phàm thế nhưng là chiến thắng kiếm thứ nhất tử. Mọi người đều biết, kiếm thứ nhất tử tu vi tại tất cả kiếm tử bên trong là cao nhất. Ngay cả hắn đều thua với Diệp Phàm, đệ cửu kiếm tử khẳng định cũng đánh không lại. Đương thời tham gia võ đạo giao lưu đại hội không chỉ có riêng kiếm thứ nhất tử, đệ cửu kiếm tử cũng có xuất hiện. Cho nên nói, hiện tại đệ cửu kiếm tử là sợ hãi Diệp Phàm thực lực, cho nên không dám lên đài sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với dạng này hành vi có chút xem thường, nhưng cũng có chút đồng tình. Chỉ sợ rất nhiều người đối mặt loại tình huống này, cũng không nguyện ý lên đài a. Dù sao một khi thua, vậy liền sẽ biến thành hậu tuyển kiếm tử, mặc dù còn có thể tiếp tục khiêu chiến trở thành kiếm tử, nhưng khó tránh sẽ bị rơi xuống bề mặt. Diệp Phàm thúc giục xuống, ánh mắt rơi vào kiếm tử trận doanh, mang theo nồng đậm kinh thường. Hắn ra sân phương thức đẹp trai như vậy, nhưng không ai tán thưởng, để hắn đối với mấy cái này kiếm tử vô cùng khó chịu. Nếu như không phải là vì đạt được linh kiếm môn, hắn như thế nào lại trở thành hậu tuyển kiếm tử đâu? Chờ mình trở thành kiếm thứ nhất từ sau, nhất định phải thật tốt thu thập bọn gia hỏa này. Tốt nhất là lại sử dụng chút thủ đoạn, để môn chủ bọn hắn từ nhiệm, mình tốt trở thành môn chủ. Cái gọi là thủ đoạn rất đơn giản, ám sát. Chỉ cần ám sát môn chủ, như vậy mình liền rất có hy vọng trở thành môn chủ. Dù sao kiếm thứ nhất tử được công nhận tương lai môn chủ một khi chết, sẽ từ kiếm thứ nhất tử đảm nhiệm môn chủ. Về phần giết thế nào môn chủ, biện pháp cũng là vô cùng đơn giản thô bạo, Thanh Vân kiếm tông vị trưởng lão kia đối với mình thế nhưng là ký thác kỳ vọng, phi thường coi trọng. Nếu như là mình yêu cầu, đối phương nhất định sẽ tại thích hợp thời gian giết linh kiếm tử. Tại nhận thức đến Thanh Vân kiếm tông về sau, đối với linh kiếm môn hắn đã có chút chướng mắt. Nói cho cùng linh kiếm môn cũng bất quá là ma đô cổ võ giới môn phái thôi, cùng đế đô cổ võ giới có chênh lệch rất lớn. Lúc này đệ cửu kiếm tử sắc mặt rất đặc sắc, Diệp Phàm lớn lối như thế, nếu là mình lên đài, vậy nhất định sẽ bị hung hăng nhục nhã một trận. May mắn mình hiện tại không cần lên đài, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn đi ra ngoài, ánh mắt mọi người cũng theo đó chuyển động. Hắn muốn lên đài sao? Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, đệ cửu kiếm tử cũng không đi hướng chính giữa bình đài, mà là đi hướng hậu tuyển kiếm tử trận doanh, trực tiếp ở nơi đó đứng vững. Ân, tình huống gì? Đám người đầy bụng lo nghĩ, đệ cửu kiếm tử không phải là đi nhầm vị trí a? Các loại, hắn hiện tại trực tiếp đi hướng hậu tuyển kiếm tử trận doanh, chẳng lẽ nói? Diệp Phàm cười, xem ra tên kia rất thông minh mà, biết không phải là đối thủ mình, cho nên lựa chọn đi hướng hậu tuyển kiếm tử trận doanh, chẳng khác gì là đầu hàng. Không dùng tại trước mặt mọi người bị hành hung một trận mất mặt, đúng là rất thông minh lựa chọn. Đệ cửu kiếm tử nhận thua, như vậy ta hiện tại liền là làm càn. Ai nói đệ cửu kiếm tử nhận thua? Khán đài trên ghế bành, một đạo giòn tan thanh âm vang lên. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cái nữ hài từ ghế bành đứng lên, chân ngọc điểm nhẹ, qua trong giây lát đã đến chính giữa bình đài. Đệ cửu kiếm tử, xin chỉ giáo. Thu Vũ Tâm đôi mắt đẹp nhìn thẳng Diệp Phàm, cái này hại chết ca ca của mình người, thật nghĩ trực tiếp đánh chết hắn. Nếu không phải Sở Huyền còn muốn giữ lại Diệp Phàm, nàng đã sớm mang theo đám tiểu tỷ bội hành động. Mưa Thu Lòng đang nội dung cốt truyện dây bên trong là nhân vật chính Bạch Nguyệt Quang, hoặc giả thuyết là Long Vương Điện tất cả chiến thần Bạch Nguyệt Quang. Bởi vì ca ca của nàng là rất nhiều chiến thần cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Có cái tầng quan hệ này tại, tăng thêm nàng ôn nhu thiệt lương, mặc kệ đối mặt bất luận cái gì khó khăn đều có thể mỉm cười đối mặt, khiến cho nàng trở thành toàn thể chiến thần Bạch Nguyệt Quang. Tại Long Vương Điện bên trong, nàng là phi thường tồn tại đặc thù, làm ra đoàn kết tất cả chiến thần cùng Long Vương mấu chốt tác dụng. Bây giờ nàng lên này, lại là cùng nội dung cốt truyện dây bên trong hoàn toàn khác biệt thiết lập. Nàng vẫn như cũng là Bạch Nguyệt Quang đồng dạng tồn tại, khuôn mặt tuyệt mỹ, đường cong nhu hòa, để cho người ta một chút nhìn sang liền vô cùng thoải mái nữ hài. phản phất thế gian hết thảy mỹ hảo đều rơi vào trên người nàng, để cho người ta tim đập thình thịch. Nhưng nàng hiện tại trong đôi mắt đẹp lại mang theo lửa giận, giống như ngập trời hỏa diễm, muốn đem Diệp Phàm cho đốt cháy. Diệp Phàm nhìn thấy Thu Vũ Tâm đang chàng, mơ hồ trong đó cảm thấy nàng hình dáng tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng căn bản nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Chỉ có thể cho rằng là trước kia thấy qua người mỹ nữ khác, chỉ bất quá khi đó mình không có để ý, không duyên cớ lãng phí như thế một cái cực phẩm nữ thần. Ngươi là đệ cửu kiếm tử? Đừng nói giỡn. Đệ cửu kiếm tử ở nơi đó. Diệp Phàm còn nhớ đối phương nói lời, lúc này nhìn về phía hậu tuyển kiếm tử trận doanh. Thu Vũ Tâm hừ một tiếng, nói, ta chính là đệ cửu kiếm tử. Trước kia đệ cửu kiếm tử đã sớm thoái vị cho ta.
Cái gì?
Diệp Phàm ngậm, những người khác cũng ngậm. Đệ cửu kiếm tử đã sớm thoái vị cho nàng?
Không thể a.
Nhưng mà làm trưởng lão Vân Kiếm lúc này đứng người lên, nói ra, không sai, đệ cửu kiếm tử chi vị đã sớm tặng cho vị cô nương này, bởi vì nàng tu vi đầy đủ cao thâm, đệ cửu kiếm tử mặc cảm.
Khá lắm, cái này một đợt giải thích thật sự là ra sức.
Ban đầu đệ cửu kiếm tử đứng tại trong trận doanh, có chút lúng túng, nhưng cũng âm thầm cười trộm. Vừa rồi Vân Kiếm trưởng lão cho hắn truyền âm, để hắn đi thẳng đến hậu tuyển kiếm tử trong trận doanh mặt, đệ cửu kiếm tử bảo tọa từ sở huyền nữ nhân bên cạnh tiếp nhận. Làm thù lao, hắn có thể được đến linh kiếm môn đại lượng tài nguyên làm đền bù. Có loại chuyện này, đệ cửu kiếm tử đương nhiên là đồng ý, bởi vì hắn muốn cũng không phải là Diệp Phàm đối thủ, lên đài cũng nhất định sẽ bị đánh bại, cuối cùng biến thành hậu tuyển kiếm tử. Cùng nó để Diệp Phàm nhục nhã, còn không bằng đem vị trí tặng cho sở huyền nữ nhân bên cạnh, dạng này liền có thể đạt được rất nhiều tài nguyên, thậm chí còn có khả năng đạt được sở huyền tán thưởng. Lúc này sở huyền cũng có chút mờ mịt, Thu Vũ Tâm, nàng lúc nào trở thành kiếm tử? Lại nói tại linh kiếm môn trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua nữ tính kiếm tử nha. Hiện tại Thu Vũ Tâm trở thành kiếm tử, đây không phải là sáng tạo lịch sử a? Chẳng lẽ là linh kiếm tử quyết định của bọn hắn? Sở huyền âm thầm cân nhắc, xác suất lớn cũng đoán được cái gì. Vân Kiếm trưởng lão lúc này truyền âm nhập mật, giải thích nguyên nhân, để hắn xác nhận ý nghĩ của mình. Quả nhiên là bọn hắn tao thao tác. Bất quá Thu Vũ Tâm hiện tại bát phẩm tu vi, có vẻ như cũng không phải là Diệp Phàm đối thủ nha. Diệp Phàm đồng dạng là bát phẩm, nhưng làm nhân vật chính, hắn nhưng là có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Thu Vũ Tâm cùng hắn đánh, xác suất lớn cũng là sẽ bị đánh bại. Xem ra cần tranh thủ thời gian tăng lên một cái nữ chủ nhóm tu vi, để các nàng sớm ngày thành tiểu tiểu phẩm, thậm chí thành tiểu tiên thiên. Hiện tại mà nói, Thu Vũ Tâm tu vi không đủ, chỉ có thể dựa vào trang bị. Vũ Tâm, tiếp hảo bản thiếu gia đại bảo kiếm. Chương 248, nữ chủ muốn lập tức giết nhân vật chính một. Chương 248, nữ chủ muốn lập tức giết nhân vật chính một. Một thanh kim quang lóng lánh bảo kiếm bay ra, chuẩn xác rơi vào Thu Vũ Tâm trong tay. Nhìn thấy chuôi này bảo kiếm, Mưa Thu Tâm nhãn con ngươi sáng lên, dĩ nhiên là Sở Thiếu đại bảo kiếm. Giống như rất ít nhìn thấy Sở Thiếu đại bảo kiếm, không nghĩ tới hôm nay lại còn nguyện ý để nàng dùng. Vậy đối phó Diệp Phàm lời nói, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Diệp Phàm trong mày, lại là Sở Huyền cái kia hỗn đản. Hắn cho nữ nhân này một thanh bảo kiếm, có thể hay không sinh ra một chút biến số. Nhưng ngẫm lại, vũ khí trung quy là vật ngoài thân, tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Hắn tự tin nhất không ai qua được mình bắt phẩm tu vi, hơn nữa còn có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Cô bé trước mắt bất quá 20 mấy tuổi, căn bản không có khả năng có cao thâm tu vi. Phải biết, trước đó kiếm thứ nhất tử tu vi cao thâm, được vinh dự đỉnh cấp thiên kiêu, đã chừng 30 tuổi, nhưng tu vi cũng bất quá là thất phẩm võ giả. Tại võ đạo giao lưu đại hội thời điểm, tu vi thấp hơn. Hiện tại cô gái này cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng vượt qua kiếm thứ nhất tử. Hậu tuyển kiếm lá mầm phàm, xin chỉ giáo. Diệp Phàm trầm mặt, vẫn như cũ đứng chắc tay, hiện ra cái gọi là tuyệt thế cao nhân phong phạm. Đệ cửu kiếm tử Thu Vũ Tâm, xin chỉ giáo. Thu Vũ Tâm nắm lấy bảo kiếm, tùy thời muốn ra khỏi vỏ. Thu Vũ Tâm. Nghe được cái tên này, Diệp Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, luôn cảm thấy vô cùng quen hay, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Lại cẩn thận phân biệt đối phương dung mạo, trong đầu lập tức một tia sáng hiện lên, trên đầu tựa hồ có cái bóng đèn thắp sáng. Đúng, là nàng. Thu Vũ Tâm. Trước đó mình đến Hạ Quốc dùng một cái gì lấy cớ, cũng không phải liền là tìm kiếm Thiên Xu muội muội, mà Thiên Xu muội muội chính là tên là Thu Vũ Tâm. Chẳng lẽ cô bé trước mắt liền là Thiên Xu muội muội? Đối, nhất định chính là dạng này. Trên thế giới không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình, danh tự một dạng, hai đầu lông mày cũng rất tương tự. Cho nên tổng hợp đến cân nhắc, cô bé trước mắt khẳng định liền là Thiên Xu muội muội. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn xuất hiện tại Sở Huyền bên người? Đáng chết, đáng chết. Dĩ nhiên là Thiên Xu muội muội. A a a. Thiên Xu ngươi tên hỗn đản, chết cũng không cho lão tử an tâm, cả nhà ngươi đều đáng chết. Thiên Xu muội muội vậy mà dáng dấp xinh đẹp như vậy, sớm biết, sớm biết. Nàng không nên xuất hiện tại Sở Huyền bên người, nàng dựa vào cái gì xuất hiện tại Sở Huyền bên người? Diệp Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, biết Mưa Thu cơ thể và đầu óc phần, hắn tâm tính đều sập. Thiên Xu là bị hắn giết chết, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng hắn từ trước tới giờ không cho rằng mình có lỗi, bởi vì Thiên Xu đã ảnh hưởng đến sự thống trị của mình địa vị, cho nên đáng chết. Nhưng Thiên Xu coi như đến chết, cũng căn bản không rõ ràng nội tình, còn xin cầu hắn tìm kiếm Thu Vũ Tâm, chiếu cố nàng. Đi vào Hạ Quốc mặc dù không có chủ động tìm kiếm qua, hoặc giả thuyết căn bản muốn không để ở trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Thu Vũ Tâm, hắn hâm mộ ghen ghét, cũng phi thường oán hận. Nếu như khi đó Thiên Xu nói với hắn Thu Vũ Tâm dáng dấp rất đẹp, vậy hắn nói cái gì cũng sẽ cố gắng tìm kiếm. Dưới mắt Mưa Thu lòng đang sợ huyền bên người, cũng chính là đứng tại mình mặt đối lập, đừng đề cập nhiều khó chịu. Bất quá hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha, dạng này cực phẩm mỹ nhân, hắn khẳng định phải đem tới tay. Muốn có được Mưa Thu lòng tham khó khăn sao?
cũng sẽ không, chí ít hắn thì cho là như vậy. Đem Thiên Xu rời ra ngoài, nhất định có thể làm cho đối phương ngoan ngoãn đi theo hắn đi. Nhớ tới như thế, hắn lúc này nói ra, ngươi có phải hay không có một cái ca ca gọi Thiên Trụ Cột? Thiên Xu. Thu Vũ tâm đoán hận cơ hồ muốn bạo phát đi ra, nhưng vẫn là cố nén, làm nghi hoặc trạng. Diệp Phàm sửng sốt một chút, chợt hiểu được, Thiên Xu là Long Vương Điện bên trong danh hiệu, Thu Vũ tâm không biết cũng rất bình thường. May mắn hắn hiểu qua Thiên Xu, biết hắn chân chính danh tự là cái gì. Thu Vũ Thiên, ca ca ngươi tên là Thu Vũ Thiên, đúng hay không? Ngươi nhận biết ca ca ta? Thu Vũ Tâm không ngừng đè nén nội tâm oán hận. Không sai, ta cùng ngươi ca ca là bằng hữu tốt nhất. Hắn bởi vì ngoại ý muốn đã chết đi, trước khi Lâm Trung Mỹ thác ta chiếu cố ngươi, cho nên ngươi bây giờ cùng Sở Huyền cùng một chỗ. Hắn không phải cái gì người tốt, hy vọng ngươi có thể xem minh bạch, quay đầu là bờ. Diệp Phàm lốt bốt một trận nói, nhưng lại không biết hắn dạng này thuyết pháp, để Thu Vũ Tâm thật nghĩ lập tức giết hắn. Chết không biết xấu hổ bận thỉu đồ chơi, lại còn có mặt nhấc lên ca ca của nàng. Thông qua Sở Huyền tiếng lòng, nàng đã biết mình ca ca là làm sao bị hại chết. Ban đầu ở Long Vương Điện, Thiên Xu làm huấn luyện viên, vì Long Vương Điện nuôi dưỡng mọi người mới. 12 chiến thần bên trong, có không ít liền là Thiên Xu bồi dưỡng ra được, có thể nói công lao to lớn. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, cũng bởi vì bồi dưỡng được chiến thần, bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài ưu tú, thu hoạch được vô số người tôn sùng, cho nên đưa tới Diệp Phàm nghi kỵ, tại một lần hành động bên trong thiết kế hại chết hắn. Như thế buồn nôn người, hắn làm sao có mặt nhấc lên ca ca của mình? Bây giờ lại còn nói như vậy đường hoàng, lão Tạc Thiên, đây chính là người yêu nhất đệ. Trên đời này liền không có so với hắn lại buồn nôn đồ chơi. Ngươi nói là liền là, muốn mượn ca ca ta tên lừa dối nhiều người đi. Ngươi thanh danh rất kém cỏi, tựa hồ còn lừa không ít nữ nhân a. Thu Vũ Tâm nhu hòa mặt đều trở nên băng lãnh, nắm lấy chuôi kiếm tay rất dùng sức, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Cái gì? Ngươi hiểu lầm, đều là Sở Huyền tên Vương bắt đạn kia hãm hại Diệp Phàm rất gấp, muốn giải thích. Thu Vũ Tâm không chỉ có rất đẹp, hơn nữa còn là Thiên Xu muội muội. Nếu như đạt được hắn, coi như Long Vương Điện những người khác biết đã có chiến thần vẫn lạc, cũng sẽ xem ở Thiên Xu muội muội trên mặt mũi, tiếp tục cùng hộ hắn. Dù sao không có Thiên Xu, liền không có Long Vương Điện những bộ đội tinh nhuệ kia, tinh anh nhân tài. Thiên Xu trong lòng bọn họ tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Còn nhớ rõ chính mình nói đến đây Hạ Quốc tìm kiếm Thiên Xu muội muội thời điểm, Long Vương Điện hơn phân nửa người đều ủng hộ hắn, cấp thiết muốn tìm tới Thu Vũ Tâm. Cho nên, hắn nhất định phải đạt được Thu Vũ Tâm. Thu Vũ Tâm là hắn vững chắc Long Vương Điện trọng yếu pháp bảo. Kỳ thật tại tiếp xúc đến cổ võ lực lượng về sau, Long Vương Điện loại này thế tục tổ chức không nên lại bị hắn coi trọng. Nhưng, Long Vương Điện tại hải ngoại có vô cùng trọng yếu tác dụng, nhất là cùng giữa các nước hợp tác, với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Đừng nói nhảm, hiện tại là kiếm tử tuyển bạt giải thi đấu, không phải ngươi lừa dối trường hợp, ra tay đi. Thu Vũ Tâm nắm chặt chuôi kiếm, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Bang! Bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ngân vang thanh thúy sắc bén, giống như có thể xuyên thấu người màng nhĩ, rung động lòng người. Đây là thần binh lợi khí. Chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, Diệp Phàm cảm giác con mắt đều muốn bị sáng mù. Tại nhìn kỹ đến lưỡi kiếm kia thời điểm, có chút khó mà tin được. Sở Huyền tùy tiện lấy ra bảo kiếm, vậy mà đều đã là thần binh lợi khí đẳng cấp. Chương 249, Sở Thiếu Đại Bảo Kiếm liền là lợi hại. Hai chương 249, Sở Thiếu Đại Bảo Kiếm liền là lợi hại. Hai kiếm này, lưu quang. Thu Vũ Tâm lánh lánh nhìn đối phương, màu vàng vỏ kiếm đã lắp tại một bên, chỉ còn lại cái kia phản xạ ngân quang mũi kiếm. Chỉ nhìn một chút lưỡi kiếm kia, liền có thể cảm nhận được vô thượng sắc bén chi ý, tựa hồ chỉ cần một gian, nhưng vượt qua không gian, chặt đứt bản vật. Diệp Phàm cau mày, cũng không muốn cùng Thu Vũ Tâm giao chiến. Nhưng bây giờ không lên tựa hồ không được, đối phương cái kia hở hững xem thường ánh mắt để hắn rất khó chịu. Đi vào Hạ Quốc đến nay, đều không cái cực phẩm nữ thần con mắt nhìn qua hắn. Hiện tại Thu Vũ Tâm dựa vào cái gì xem thường mình? Xem ra cần phải trước tiên đem nàng cầm xuống, mới có thể để cho nàng trung thực nghe lời. Âm thầm suy tư một cái, chợt liền quả quyết xuất thủ. Chỉ thấy mũi chân hắn một điểm liền phi thân lên, chân khí dẫn dắt bảo kiếm. Hưu. Đâm vào bình đài dưới mặt đất, bảo kiếm bay lên, rơi vào trong tay hắn, chợt Quý Hoa Trừ Tà kiếm điện kiếm chiêu liền phát huy ra. Quý Hoa Trừ Tà kiếm điện kiếm chiêu phi thường âm động, chiêu chiêu chí mạng, góc độ xảo quyệt chui, am hiểu nhất tìm kiếm địch nhân sơ hở, chế tạo sơ hở. Bây giờ hắn vừa ra tay, tự nhiên là chiêu chiêu thẳng đến Thu Vũ Tâm yếu hại. Đồ vô sỉ. Thu Vũ Tâm quát khẽ một tiếng, lưu quang bảo kiếm hướng phía trước vung chạm. Phanh. Kiếm khí màu bạc gào thét mà ra, giống như quang mang gạch phá đêm tối, trong chớp mắt liền giết tới Diệp Phàm trước người. Nhưng mà Diệp Phàm có quỷ dị khinh công mang theo, căn bản sẽ không bị tùy tiện đánh trúng. Thu Vũ Tâm cuối cùng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, chỉ biết là lợi dụng lưu quang bảo kiếm vung chém ra kiếm khí. Nhưng như thế thủ đoạn quá mức đơn giản thô ráp, tất cả đều bị Diệp Phàm tránh đi, thậm chí còn bị Diệp Phàm không ngừng rút ngắn khoảng cách. Diệp Phàm gia hỏa này quá vô sỉ. Phi, chuyên môn công kích nữ hải tử yếu hại, bẩn thỉu đồ chơi. Vũ Tâm nữ thần, đánh chết hắn. Người quan chiến một chút có thể nhìn ra đến Thu Vũ Tâm kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nếu không phải tự thân tu vi đầy đủ, tăng thêm Sở Huyền cho lưu quang bảo kiếm, chỉ sợ đã bị Diệp Phàm cẩn thân trực tiếp suy tàn. Bọn hắn cũng nhìn thấy Diệp Phàm kiếm chiêu, khá lắm, giống như độc xà âm tàn, càng khiến người ta khinh thường chính là, hắn vậy mà chiêu chiêu thẳng đến nữ tính yếu hại. Vô sỉ như vậy ra hỏa, làm sao lại không chết đi đâu? Kiếm Hoàng ngoài điện, Sở Huyền nhìn xem Thu Vũ Tâm bị bức phải liên tục bại lui, hấp tấp chống cự, lông mày liền nhíu lại. Trước đó giống như không để mắt đến điểm ấy, Thu Vũ Tâm các nàng mặc dù tu vi tăng lên, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất rõ ràng không đủ, ứng đối Diệp Phàm loại này lao giang hồ vẫn là rất khó. xem ra sau này tất yếu cho các nàng tăng lên một cái kinh nghiệm chiến đấu, để người nào giúp các nàng tăng lên tốt đâu. Có lẽ nên để ám vệ xuất thủ, hoặc là phượng vệ, lại hoặc là long vệ. Trong lúc nhất thời, nữ chủ nhóm cùng nhau dùng mình một cái, luôn cảm thấy giống như bị cái gì ánh mắt không có hảo ý để mắt tới, quá dọa người. Sở thiếu, Vũ Tâm muội muội có thể hay không thua? Hoắc Sát Vi lo lắng, nàng cũng không muốn nhìn thấy Thu Vũ Tâm thua, không muốn nhìn thấy Diệp Phàm Dương Dương đắc ý bộ dáng. Không hoảng hốt, Diệp Phàm chỉ có suy tàn hạ tràng. Sở Huyền rất chắc chắn, coi như Thu Vũ Tâm thực lực không đủ, nhưng có Lưu Quang Bảo kiếm tại, tuyệt đối có thể áp chế Diệp Phàm. Cái kia Lưu Quang Bảo kiếm thế nhưng là hệ thống đánh dấu tặng, thỏa thỏa thần binh lợi khí, hơn nữa còn là thần binh lợi khí bên trong đỉnh cấp tồn tại. Nếu là Thu Vũ Tâm có thể phát huy ra 1/2 phần 10 uy lực, chém giết Diệp Phàm đều không nói chơi. Mà khác liền là Thu Vũ Tâm công pháp tu luyện là Lý Nhan cho, đó là Sở gia chân tàng bí tịch, uy lực không tệ, chân khí càng là sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Muốn tại chân khí phương diện áp chế nàng, cung cấp bậc không thể nào làm được. Đây chính là Lý Nhan điểm mạnh, đã quyết định muốn bồi dưỡng những này nữ chủ trở thành cổ võ giả, cái kia tất nhiên muốn để các nàng có được đỉnh tiêm tu luyện công pháp, vượt cấp chiến đấu, nhất định phải có. Thế nhưng là Hoắc Sắc Vi vẫn như cũng không cách nào yên tâm, nghĩ đến có phải hay không âm thầm ra tay, giúp Thu Vũ Tâm một thanh. Nàng dù sao cũng là bát phẩm cao thủ, nếu là lặng lẽ meo meo xuất thủ, hiện trường không có mấy người có thể nhìn thấy. Liên là những cái kia tu vi cao thâm gia chủ hoặc là môn chủ, nhất định có thể phát hiện mánh khóe, có ném một cái ném phiền phức bộ dáng. Không có gì có thể là Thu Vũ Tâm không bị thua rơi, bản thiếu gia cho Lưu Quang cũng không phải loại lương thiện. Sở Huyền cười cười, bên cạnh hắn nữ chủ nhóm lẫn nhau quan tâm, ngược lại là một kiện rất tốt sự tình. Có Sở Huyền nói như vậy, Hoắc Sắc Vi rốt cục an tâm, lặng lặng nhìn xem quyết đấu. Lúc này Thu Vũ Tâm quả thật có chút loạn trận cước, Diệp Phàm kinh nghiệm chiến đấu căn bản không phải nàng có thể so sánh. Rõ rệt chân khí phương diện không kém hơn đối phương, còn có được bực này thần binh lợi khí, nhưng làm sao lại còn bị đối phương cận thân nữa nha. Nếu là lại tới gần điểm, lấy Diệp Phàm vô sỉ trình độ, khẳng định sẽ để cho nàng rất khó chịu. Cho nên, nhất định phải kéo dài khoảng cách, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Nhưng phải nên làm như thế nào đâu? Nội tâm của nàng lo lắng, muốn lui về sau mấy bước, Diệp Phàm lại cấp tốc lấn người tiến lên, rút ngắn khoảng cách. Đừng hoảng hốt, chân khí tiếp tục rót vào Lưu Quang vùng chém ra kiếm khí, lại lấy chân khí bản thân làm dẫn dắt, khống chế kiếm khí phương hướng, số lượng các loại. Tưởng tượng chân khí của ngươi là một đoàn dây, rót vào Lưu Quang chỉ là một bộ phận, thân thể chân khí liền là ngươi bắt lấy cái này đoàn dây tay, dùng trong cơ thể ngươi chân khí đi khống chế này đôi tay điều khiển Lưu Quang vùng chém ra kiếm khí, nhưng cải biến phương hướng. Lưu Quang kết cấu đặc thù, có thể tăng mạnh mẽ ngươi rót vào chân khí. Đột nhiên, Sở Huyền thanh âm bên tai bờ vang lên, để nàng giật nảy mình. Nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, đây là Sở Huyền truyền âm nhập mật, dạy bảo nàng như thế nào sử dụng Lưu Quang, như thế nào điều khiển chân khí trong cơ thể. Thao túng sao? Thu Vũ Tâm tự lẩm bẩm, dùng tâm cảm thụ được chân khí trong cơ thể lưu động, cẩn thận từng ly từng tí rót vào Lưu Quang bảo kiếm bên trong. Đang kéo dài không ngừng rót vào quá trình bên trong, nàng rốt cục cảm nhận được Sở Huyền nói tới Lưu Quang kết cấu đặc thù ở nơi nào. Nàng rõ rệt chỉ là rót vào một phần nhỏ chân khí, thật là tức giận tiến vào Lưu Quang sau liền tăng bọn, chuyển hóa thành kiếm khí. Chạm. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước tìm cơ hội xông tới Diệp Phàm, chém xuống một kiếm. Kiếm khí màu bạc lần nữa hiện hiện, lấy cực nhanh tốc độ nổ bắn ra mà ra. A vô dụng. Diệp Phàm cười, lại là đơn giản như vậy thủ đoạn công kích. Mặc kệ đến bao nhiêu lần, đều khó có khả năng có hiệu quả. Muốn tránh đi, thật sự là dễ như trở bàn tay. Kết quả là, dưới chân hắn một điểm, thân thể hướng bên cạnh lưng ngang, kiếm khí cơ hồ là sát đến thân thể của hắn bay về phía hậu phương. Nhìn thấy không? Kiếm khí của ngươi Diệp Phàm cười, cười đến rất bựa, thậm chí muốn nói vài lời tự nhận là tao khí lời nói. Nhưng đột nhiên cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới, để sắc mặt hắn biến đổi lớn, cấp tốc hướng một bên nhảy tới. Hưu. Tốc độ trung bình là chậm một chút xíu, một đạo kiếm khí màu bạc từ phía sau đánh tới, sát đến hắn gương mặt bay qua. Máu tươi vẩy ra, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Trở thành. Thu Vũ Tâm cảm thấy kinh hỉ, vậy mà thật trở thành. Sở thiếu đại bảo kiếm liền là lợi hại, uy lực vô cùng kinh khủng. Nếu như mình có thể phát huy tới trình độ nhất định, thậm chí có thể ở chỗ này giết Diệp Phàm a. Mà người quan chiến, lúc này đã bị nàng thao tác bị dọa cho phát sợ, thậm chí rất nhiều tu vi cao thâm người đều nhịn không được đứng lên, mắt lộ chấn kinh, khó có thể tin. Chương 250, Thu Vũ Tâm yêu nghiệt thiên phú, thuần âm thể chất. Ba chương 250, Thu Vũ Tâm yêu nghiệt thiên phú, thuần âm thể chất. Ba bên ngoài cơ thể chân khí điều khiển. Nàng mới dạng gì tu vi, vậy mà có thể thay đổi đã phát ra bên ngoài cơ thể chân khí. Mọi người đều biết, tu vi đến ngũ phẩm liền có thể chân khí ngoại phóng, hoặc là đem chân khí rót vào một chút trong binh khí, tăng cường binh khí uy lực. Mà muốn phát ra kiếm khí loại hình kỹ năng, đạt được bát phẩm mới được. Nhưng liền xem như bát phẩm, kiếm khí phát ra về sau cũng không có khả năng cải biến nó quy tích. Cho nên loại cảnh giới này võ giả sử dụng kiếm khí loại hình cơ bản đều là thẳng tới thẳng lui, rất dễ dàng liền bị phát hiện sơ hở. Muốn cải biến quy tích, ít nhất cũng nhận được cảnh giới tiên thiên tài năng lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ Thu Vũ Tâm rõ rệt cũng không phải là cảnh giới tiên thiên, sao có thể điều khiển đã phát ra kiếm khí đâu? Quỷ dị, quá quỷ dị. Hoặc giả thuyết, thiên phú của nàng quá yêu nghiệt, vậy mà có thể lĩnh ngộ được loại trình độ này. Thu Vũ Tâm lại là một cái yêu nghiệt ta. Nàng hẳn là có bát phẩm tu vi, chân khí khối lượng rất cao. Hơn nữa còn có thể điều khiển đã phát ra kiếm khí, đây chính là cảnh giới tiên thiên mới có thể có thủ đoạn a. Kinh khủng đến cực điểm, nếu để cho nàng càng nhiều thời gian, nào sẽ trưởng thành đến trình độ gì? Quan chiến tịch rất nhiều người ánh mắt sáng rực, dạng này yêu nghiệt nếu có thể bỏ vào trong túi, vậy mình công thành danh toại thời gian còn xa sao? Nhưng người thông minh đã chú ý tới kiếm hoàng điện bên ngoài sở huyền, cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu để bọn hắn mồ hôi lạnh ứa ra, đội vàng bỏ đi suy nghĩ. Khá lắm, kém chút liền xông đại hỏa nha. Thu Vũ Tâm vừa rồi liền là cùng tại sở huyền bên người, rất rõ ràng liền là người của hắn. Mình còn lên tâm tư như vậy, đó không phải là cùng sở huyền cướp người sao? Không, phải nói là đoạt sở huyền người. Chơi à lỗ, bọn hắn là có mấy cái đầu cho sở huyền chặt, cũng dám sinh ra to gan như vậy suy nghĩ đến. May mắn mình hiểu ra, bỏ đi suy nghĩ, không phải coi như sòng con bê rồi. Sở huyền dùng ánh mắt thoáng cảnh cáo một cái những cái kia lên tâm tư người, trong lòng cũng đang kinh ngạc. Thu Vũ Tâm thiên phú quả thật không tệ nha, bản thiếu gia chỉ là thoáng chỉ điểm một chút, vậy mà liền có thể khống chế kiếm khí, không tầm thường. Yêu nghiệt như thế thiên phú, cũng thật sự là không có người nào. Không hổ là Bạch Nguyệt Quang, không nớt phú đều là vô số người Bạch Nguyệt Quang nha. Lục Ly muội tử, ngươi cửu âm chi thể thiên phú muốn bị nghiền ép Lục Ly. Cái quỷ gì? Điều khiển chân khí loại chuyện này, là tùy tiện chỉ điểm một chút liền có thể làm được sao? Chơi ạ, Thu Vũ Tâm thiên phú không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Chúng nữ chủ không khỏi nhớ tới trước đó Thu Vũ Tâm tu luyện tình huống, nàng tu vi đồng dạng là bát phẩm, nhưng giống như thời gian tu luyện rất ít, bởi vì cần chiếu cố mọi người sinh hoạt, mỗi ngày sáng sớm trả đổi giường, cho sở huyền chuẩn bị bữa sáng, câu kỷ nước cái gì. Cho nên nàng chân chính có thể thời gian tu luyện, thật là rất ngắn. Nhưng coi như thế, nàng vẫn như cũ trở thành bát phẩm võ giả, cũng không có bị cái khác nữ chủ hất ra. Cho nên, Thu Vũ Tâm thiên phú là đến một cái yêu nghiệt đến cực điểm trình độ. Sở huyền cũng muốn nguyên tắc bên trong cũng không có miêu tả qua Thu Vũ Tâm thiên phú tu luyện, cũng liền nói nàng thiên phú tu luyện là không biết. Từ trước mắt tình huống đến xem, kiếm khí khống chế phương diện, nàng là một điểm liền thông, trực tiếp đã chứng minh nàng thiên phú rất yêu nghiệt. Xem ra chính mình đối các nàng quan hệ không đủ, vậy mà đều không hảo hảo xem xét một chút thiên phú của các nàng đến tột cùng tới trình độ nào. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Kim Đồng liền thi triển ra, toàn phương vị quét hình một lần, rất nhanh liền minh bạch Thu Vũ Tâm thiên phú đến tột cùng là cỡ nào yêu nghiệt. Nàng, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thuần âm thể chất. Cửu âm chi thể cùng thuần âm thể chất, nhưng thật ra là vô cùng tương tự, nhưng có một chút điểm khác biệt. Thuần âm thể chất còn tại cửu âm chi thể phía trên. Thuần âm thể chất sẽ không bị âm thuộc tính chân khí tra tấn, cả đời đều rất thông thuận. Thậm chí tại tu luyện thời điểm, chân khí sinh ra tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng, tu vi tăng lên tự nhiên là nhanh chóng. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, không có cảnh giới gông cùm xiềng xích. Cũng liền nói, người khác cần kinh nghiệm đột phá thống khổ, tu vi sẽ bị kẹt tại một nơi nào đó, chân khí đến trình độ nào đó liền không cách nào tăng lên. Nhưng nàng sẽ không, chỉ cần tiến hành tu luyện, chân khí liền sẽ liên tục không ngừng tăng lên, sẽ không bị kẹt lại. Chân khí khối lượng đến tu vi tự nhiên là đi theo đột phá. Có thể nói, thuần âm thể chất liền là tu luyện tốt nhất thể chất thứ nhất, là ngay cả Lao Tặc Thiên đều hâm mộ. Không, phải nói là bị Lao Tặc Thiên chiếu cố thể chất. Thuần âm thể chất người lại có một loại khác thuyết pháp, cái kia chính là thiên mệnh chi nữ. Nhân vật chính là thiên mệnh chi tử, là Lao Tặc Thiên yêu nhất thể, nhưng tu luyện đồng dạng sẽ gặp được cảnh giới gông cùng xiềng xích. Mà thuần âm thể chất liền là Lao Tặc Thiên yêu nhất tiểu công chúa, vì sao không có cảnh giới gông cùng xiềng xích? Có lẽ đây chính là tiểu đáo đông cùng đòi nợ từ khác nhau à, Lao Tặc Thiên cũng sẽ chơi nam nữ kỳ thị nha. Có ý tứ, thuần âm thể chất à, tu luyện tốt nhất tiên phú, khó trách một điểm liền thông. Như thế, bản thiếu gia ngược lại là có chút hứng thú hào hào chỉ điểm xuống, có lẽ nàng có thể trở thành lục địa thần tiên. Quyết định, bồi dưỡng Bạch Nguyệt Quang. Sở huyền tiếng lòng để rất nhiều nữ chủ giật nảy mình, Thu Vũ Tâm vậy mà có thể trở thành lục địa thần tiên. Với lại sở huyền lại còn muốn đại lực bồi dưỡng nàng, thật là khiến người ta hâm mộ nha. Chỉ có Lý Nhan như mày, âm thầm suy tư. Sở thiếu nói như thế, chẳng lẽ hắn cũng là lục địa thần tiên? Đối, chỉ có như thế, sở thiếu mới có lòng tin bồi dưỡng Thu Vũ Tâm trở thành lục địa thần tiên. Sở thiếu nha ngươi giấu thật là kỹ, thật là làm cho tỷ tỷ tốt một trận đoán đâu. Nói chung biết sở huyền là tu vi gì, Lý Nhan tâm tình vô cùng buông lỏng. Có tu vi như vậy, thử hỏi ai có thể dung chuyển sở huyền địa vị, ai có thể uy hiếp được tính mạng của hắn? Hiện tại có lẽ ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng không có người biết sở huyền tu vi chân chính là bao nhiêu. Tại rất nhiều nữ chủ suy đoán bên trong, sở huyền hẳn là đại tông sư, hơn nữa là đại tông sư bên trong rất cường đại tồn tại. Về phần lục địa thần tiên, các nàng thật sự là không có đa đoán. Dù sao, thật rất ma huyền a lúc này Thu Vũ Tâm một kích thành công, lòng tin tăng vọt. Có thể thương tổn được Diệp Phàm một lần, vậy liền sẽ có lần thứ hai, vô số lần. Diệp Phàm nhận lấy cái chết. Thu Vũ Tâm cầm trong tay bảo kiếm, thân thể đằng không mà lên, vậy mà tại giữa không dừng lại một lát. Ngay sau đó lưu quang bảo kiếm trước người vẽ lên một cái vòng tròn, theo mũi kiếm xẹt qua, từng đạo ngân sắc kiếm ảnh liền hiện lên đi ra. Thiên chi cực lưu quang mưa kiếm. Thanh âm thanh thúy vang tận mây xanh, trong chốc lát, chỉ nghe cái kia ngân sắc kiếm ảnh phát ra sắc bén kiếm ngân vang, giống như vạn kiếm thể minh, âm thanh chấn mây xanh. Chợt, ngân sắc kiếm ảnh bay vụt xuống, hướng phía Diệp Phàm bạo sát mà đi. Phạm vi rộng, bao phủ cả tòa bình đài. Cam. Nhìn thấy kinh khủng kiếm ảnh đánh tới, Kỳ Phong Duệ sắc ý, thậm chí để Diệp Phàm cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn nhịn không được bạo nói tụ, chân khí điên cuồng thôi động. Chương 251, vượt cấp chiến đấu. Ngươi chỉ là chuyện tiểu lâm. 4 chương 251, vượt cấp chiến đấu. Ngươi chỉ là chuyện tiểu lâm. 4 rất đáng sợ kiếm khí, không né tránh lời nói sẽ chết. Diệp Phàm mồ hôi lạnh bá một cái xuất hiện, mới vừa rồi bị âm một thanh lửa giận cũng còn không có phát tiết đi ra, liền đã tan thành mây khói, chỉ có mãnh liệt hoảng sợ, khiến cho hắn cấp tốc làm ra ứng đối. Hắn cấp tốc hướng phía sau rút lui, chân khí cũng điên cuồng vận chuyển, tại quanh thân hình thành chân khí vòng bảo hộ. Thiên tiên cương khí vòng bảo hộ. Không đối, giống như chỉ là đơn thuần chân khí vòng bảo hộ, nhưng bát phẩm võ giả có thể làm được loại trình độ này, lại là một cái yêu người ta. Theo Diệp Phàm thi triển ra chân khí vòng bảo hộ, người ở chỗ này lại một lần bị kinh ngạc đến. Trong vòng một ngày xuất hiện hai cái dạng này yêu nghiệt, rất khó lý giải a. Cùng Thu Vũ tâm tình cũng là giống nhau, cổ võ giả chân khí muốn ở bên người hình thành vòng bảo hộ, nói thế nào cũng phải có cảnh giới tiên tiên tu vi. Mà cảnh giới tiên tiên chân khí đã phát sinh cải biến, là vì tiên tiên chân khí, cho nên vòng bảo hộ kia lại được xưng là tiên tiên cương khí vòng bảo hộ. Diệp Phàm loại này bắt phẩm liền thi triển ra chân khí vòng bảo hộ người, trước kia thật sự là chưa từng gặp qua. Nếu như là bình thường có người dạng này tán thưởng, Diệp Phàm nói cái gì cái đuôi cũng phải nết lên đến, chưa được sắc một đợt lại nói. Làm sao hiện tại hắn thật sự là không có cái kia tâm tư, bởi vì dày đặc kiếm khí đã cùng hạt mưa một dạng điên cuồng rơi xuống. Đinh đinh đinh. Chân khí vòng bảo hộ lóe ra bạch quang, tại kiếm khí oanh tạc dưới đã không ngừng kịch liệt lay động, tựa như lúc nào cũng có vỡ nát khả năng. Diệp Phàm khẩn trương chầm chậm vào vòng bảo hộ, lo lắng vòng bảo hộ bị đánh nát, như thế mình liền phải trực diện đông đảo kiếm khí. Những cái kia sắc bén kiếm khí, tất nhiên có thể tùy tiện phá vỡ nhục thể của hắn. Không được, không thể ngồi mà chờ chết, đến có hành động mới được. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, mắt thấy vòng bảo hộ có bị đánh tan khả năng, hắn cảm thấy nhất định phải lập tức hành động. Rất nhanh một cái ý niệm trong đầu hiện hiện, lúc này áp dụng Quỷ Hoa kiếm trận. Trong đầu hồi ức Quỷ Hoa trừ tà kiếm điện kiếm chiêu, trong đó có một chiêu Quỷ Hoa kiếm trận, uy lực phi thường cường hãn. Hắn trường kiếm chỉ hướng bầu trời nắng gắt phương hướng, thân kiếm rung động, tại ánh nắng chiếu xuống, tựa hồ cũng bịt kín một tầng kim quang. Mà bên trên bầu trời, cái kia một vòng nắng gắt tựa hồ cũng biến thành càng thêm chói mắt. Không nhiều lúc, thân kiếm hiện ra một đoàn lại một đoàn kim quang, trên không trung hình thành đóa hoa, giống như nở rộ quỷ hoa. Phốc, quỷ hoa kiếm trận đều tới. Chật chật chật, động tác này giống hay không bởi vì không có cái kia dương khí đồ vật, cho nên khát vọng mặt trời dương khí. Quỷ hoa kiếm trận a, cái đồ chơi này có chút buồn nôn. Sở Huyên nhìn thấy Diệp Phàm thi triển kiếm chiêu, lập tức cười. Nữ chủ nhóm đều rất hiếu kỳ, kiếm này chiêu đến cùng là dạng gì. Rất nhanh, quỷ hoa kiếm trận hiệu quả chân chính bày ra. Chỉ thấy cái kia từng đóa nở rộ quỷ hoa, từ bên trong từng khỏa thật nhỏ điểm sáng bắn ra. Theo nhỏ bé điểm sáng bay vụt đi ra, quỷ hoa tựa hồ cũng mệt mỏi. Hình tượng này nói như thế nào đây? Cảm giác thân thể bị đảo không? Nữ chủ nhóm thấy cảnh này, lại liên tưởng Sở Huyền tiếng lòng, lập tức minh bạch. Khá lắm, quỷ hoa nôn tự động tác giống hay không bay lượn. Đúng là rất buồn nôn. Bất quá uy lực phương diện vẫn là rất không tệ, trực tiếp xuyên thấu vòng bảo hộ, nên kích kiếm quang. Phanh phanh phanh. Hạt hướng dương nổ bắn ra mà tới, đại lượng kiếm quang không ngừng bị vỡ nát, cuối cùng hóa thành ngân quang tiêu tán ở trong thiên địa. Chọn vẹn một phút đồng hồ chống lại, cuối cùng tất cả kiếm quang tiêu tán, hạt hướng dương cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phàm tung cầu khí, cuối cùng là trở lại. Thu Vũ Tâm nữ nhân này thật sự là kinh khủng, vậy mà có thể thi triển ra dạng này kiếm chiêu, nàng tuổi tác mới bao nhiêu lớn, thiên phú không khỏi cũng quá yêu nghiệt. A, vì cái gì hắn hiện tại gặp phải những nữ nhân kia đều rất kinh khủng, thiên phú phương diện thật sự là không lời nói. Càng mấu chốt chính là, những nữ nhân này có vẻ như đều cùng Sở Huyền xen lẫn trong cùng một chỗ, thật sự là đâm sắt lao tâm. Mặc dù như thế, nhưng ở mỹ nữ trước mặt, hắn mãi mãi cũng sẽ không cho thấy hèn yếu một điểm. Tay hắn cầm bảo kiếm, một tay mang tại sau lưng, vẫn như cũng làm cái kia tuyệt thế cao nhân tư thái. Ngươi tựa hồ cũng là bát phẩm. Thiên phú còn có thể, bất quá đối với ta, nhất định là bi ai của ngươi. Thu Vũ Tâm, xem ở Thu Vũ Thiên trên mặt, ta sẽ không làm có ngươi, đi theo ta đi. Thử. Ít sách anh ta danh tự, buồn nôn hỗn đản. Kết quả như thế nào, chỉ có đánh qua mới biết được. Thu Vũ Tâm mặt lạnh lùng, lại còn ở trước mặt nàng lắp đặt. Đánh. Chỉ sợ là ngươi thất vọng đồng cấp bên trong, ta Diệp Phàm, vô địch khắp thiên hạ. Vượt cấp chiến đấu là ta Diệp Phàm am hiểu nhất. Diệp Phàm cao ngạo ngẩng đầu lên, hắn sớm phát hiện mình vượt cấp năng lực chiến đấu. Tựa như là tu luyện Quỷ Hoa trừ tà kiếm điển mới có được năng lực. Thật sự là kinh khủng đến cực điểm công pháp, cảm tạ Phùng Thiên Vân sư phụ hắn tám đời tổ tông. Thu Vũ Tâm cười nhạo, khinh thường nói, vượt cấp chiến đấu. Vậy ngươi bây giờ vượt cấp chiến đấu sao? Ta đúng là bát phẩm, ngươi ngay cả bát phẩm ta đều không thể chiến thắng, còn nói vượt cấp chiến đấu. Ngươi chỉ là chuyện tiểu lâm. Nàng rất ưu, hoàn toàn không cho Diệp Phàm nửa điểm bề mặt. Diệp Phàm lông mày gắt gao xoắn xuýt cùng một chỗ, Thu Vũ Tâm làm sao đối với hắn lớn như vậy lý? Sở Huyền cũng là hiếu kỳ, Thu Vũ Tâm vốn là rất ôn nhu thiện lương người, nhưng bây giờ làm sao cùng chiến đấu gà mái nhỏ giống như? Có phải hay không cho cười, ngươi lập tức sẽ biết. Diệp Phàm cường chịu đựng nộ khí, Quỷ Hoa trừ tà kiếm điện lần nữa vận chuyển, muốn cận thân giao chiến. Chỉ có cận thân giao chiến mới có thể đem Quỷ Hoa trừ tà kiếm điện chiêu thức chân chính phát huy ra. Khoảng cách gần xảo trá góc độ, lại có mấy người có thể đỡ nổi đâu. Nhưng Thu Vũ Tâm sẽ không cho hắn cơ hội gần người, cấp tốc kéo dài khoảng cách, cẩn thận đề phòng, đồng thời lần nữa thi triển ra lưu quang mưa kiếm. Diệp Phàm, cái gì đồ chơi? Vừa rồi loại kia kinh khủng kiếm chiêu còn có thể lần nữa thi triển sao? Hơn nữa thoạt nhìn giống như phi thường nhẹ nhàng, tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Ai không biết, đây chính là lưu quang bảo kiếm chân chính diệu dụng à, một chút xíu chân khí liền có thể điên cuồng tăng phúc. Vì sao có loại hiệu quả này? Đương nhiên là hệ thống lao ca thao tác. Mà Thu Vũ Tâm chính là thuần âm thể chất, chân khí bằng bạc, tăng thêm vừa rồi sử dụng tới một lần, đã có chút thói quen, thi triển ra tự nhiên là nhanh chóng rất nhiều. Mà khác đang chiến đấu phương diện kinh nghiệm, nàng tăng lên cũng phi thường cấp tốc. Một điểm liền thông thiên phú, thật không phải đùa giỡn nha. Vô số kiếm khí xuất hiện lần nữa, làm cho Diệp Phàm không thể không dừng lại, lần nữa dùng chân khí vòng bảo hộ đến chống cự, đồng thời khẽ cắn môi, lại đem Quỷ Hoa kiếm trận thi triển đi ra. Chỉ là hiện tại thi triển, rõ ràng có thể cảm nhận được chân khí tiêu hao nghiêm trọng, khôi phục tốc độ đã theo không kịp tiêu hao tốc độ nha. Chương 252, bản thiếu gia làm khó dễ ngươi Thanh Vân Kiếm Tông lại như thế nào? Một chương 252, bản thiếu gia làm khó dễ ngươi Thanh Vân Kiếm Tông lại như thế nào? Một chiêu thức giống nhau ngăn cản, nhưng kết quả cũng không một dạng. Quý Hoa kiếm trận tại ngăn cản một lát sau liền tiêu tán, mà kiếm khí còn tại liên tục không ngừng đánh tới. Diệp Phàm mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác chân khí vòng bảo hộ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, căn bản ngăn cản không nổi thời gian quá dài. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì mới tốt? Hắn gấp đến độ xoay quanh, muốn tìm sơ hở né tránh. Nhưng nơi nào có sơ hở gì? Đối mặt phạm vi lớn kiếm chiêu, hắn có thể làm hoặc là liền là rời khỏi bình đài, chủ động nhận thua, hoặc là liền là đối cứng kiếm khí. Tại chân khí hao tổn nghiêm trọng tình huống dưới, hắn làm sao có thể đối cứng kiếm khí? Cùng ngay đồng thời, tại hậu sơn vị trí, một người trung niên mở hai mắt ra, nhìn qua kiếm hoàng điện phương hướng, lông mày hơi nhíu lại, mơ hồ có chút dự cảm xấu. Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Nghĩ đến Quyền Đông mời hắn đến Ma Đô nhìn thấy người trẻ tuổi, hắn phi thường hài lòng. Cửu Dương chi thể à, cổ võ giới truyền kỳ thể chất thứ nhất, tại cổ võ phương diện thiên phú là yêu nghiệt đến cực điểm. Mặc dù đối phương đồ chơi kia không có, Cửu Dương chi thể bị hao tổn, nhưng đối với hắn Thanh Vân Kiếm Tông tới nói, muốn sửa chữa phục hồi đối phương không chọn vẹn chi thể cũng không khó khăn, chỉ là phải bỏ ra một chút nho nhỏ đại giới thôi. Có thể có được Cửu Dương chi thể, như thế đại giới cũng liền không tính là gì. Thử nghĩ một cái, nếu như Cửu Dương chi thể rơi vào Thanh Vân Kiếm Tông, cái kia Thanh Vân Kiếm Tông đại lực bồi dưỡng, đối phương vài phút trở thành đại tông sư cấp bậc, thậm chí có hy vọng trùng kích lục địa thần tiên. Tại cổ võ giới trong lịch sử, Cửu Dương chi thể trưởng thành, cơ bản đều là đại tông sư cảnh giới, thậm chí có còn trở thành lục địa thần tiên. Có thể nói, Cửu Dương chi thể liền là lục địa thần tiên người dự bị. Lão tiên để hắn gặp được dạng này yêu nghiệt, nói cái gì cũng muốn lấy tới Thanh Vân Kiếm Tông. Cho nên hắn mới có thể rất sung sướng đáp ứng Diệp Phàm yêu cầu, không phải thật sự cho rằng Quyền Đông có thể chỉ huy hắn làm bất cứ chuyện gì. Đừng nói giỡn. Nếu không phải chuyện kia, như thế nào lại thiếu Quyền Đông một cái nhân tình? Nhân tình thứ này, chỉ cần còn một lần, vậy liền triệt để cùng Quyền Đông không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ hắn gặp được Diệp Phàm, chỉ có thể nói là thượng thiên an bài, nhất định để Thanh Vân Kiếm Tông quật khởi, ổn thỏa thất đại môn phái thứ nhất bảo tọa. Cũng không thể để tiểu tử kia xảy ra chuyện, lão phu còn chờ lấy hắn hỗ trợ, vững chắc trưởng lão đoàn địa vị. Trung niên nhân hai mắt như điện, cảm thấy nhất định phải xuất thủ. Mặc dù không biết cái kia bất an là đến từ nơi nào, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có là Diệp Phàm. Diệp Phàm một khi xảy ra chuyện, vậy hắn chế định tốt kế hoạch coi như đến hết hiệu lực, Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão đoàn cũng sẽ rất thất vọng. Nghĩ đến chỗ này, hắn lúc này đứng dậy, thi triển Huyền Diệu thân pháp, cấp tốc chạy về kiếm hoàng điện vị trí. Sở Huyền một mực tại chú ý hắn, tự nhiên biết đối phương đã bắt đầu hành động. Không có chút gì do dự, trực tiếp đứng dậy đón đối phương đến đây phương hướng mà đi. Đối phương là đại tông sư, hiện trường trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào là đối thủ. Nếu là đối phương ở chỗ này đại náo một trận, linh kiếm môn khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Hắn mang tới những này nữ chủ, cũng rất có thể sẽ bị đối phương làm bị thương. Có thể nửa đường chặn đường, vậy liền không có tất yếu chờ lấy đối phương đến. Hắn cùng những cái kia chết bởi nói nhiều cùng chết bởi trang bức nhân vật phản diện khác biệt, gặp được sự tình nhất định phải quả quyết. Liêu Ý Ý bọn người nhìn hắn rời đi, đều là không hiểu ra sao. Linh kiếm tử bọn người thì là liếc nhau, cấp tốc đi theo. Sở Huyền rời đi phương hướng, chính là hậu sơn, cũng chính là Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão vị trí. Xem ra là đối phương đã bắt đầu hành động, cho nên Sở Huyền mới có thể chạy tới. Làm linh kiếm môn cao tầng, bọn hắn không có đạo lý không theo tới nhìn một chút. Thiệu Dương lúc này khoảng cách kiếm hoàng điện còn có 3 dặm khoảng cách, bằng vào đại tông sư tu vi, có thể nghe được kiếm hoàng điện nơi đó đấu tranh, càng có thể cảm nhận được Diệp Phàm chân khí tựa hồ đã hết sạch sức lực, mà cùng hắn giao chiến người, chân khí liên tục không dứt. Rất hiển nhiên, Diệp Phàm không phải người kia đối thủ. Linh kiếm môn vậy mà ra dạng này kiếm tử, có chút khó tin. Lúc trước hắn nhìn qua linh kiếm môn kiếm tử, cũng không phát hiện có tu vi như thế người, chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì? Lo lắng Diệp Phàm thực biết xảy ra ngoài ý muốn, hắn lúc này vận chuyển chân khí muốn ra tốc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một tia sáng từ tiền phương hiện lên, để hắn cấp tốc dừng lại, sau lưng gánh vác bảo kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ. Đinh! Trường kiếm hoành ngăn phía trước, theo một tiếng vang dọn, chỉ cảm thấy trên kiếm phong truyền đến kinh khủng đến cực điểm lực đạo, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, rơi vào trên một thân cây, sắc mặt nghiêm túc. Bọn chuột nhắt phương nào? Lão phu chính là Đế Đô Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão Thiệu Dương, còn không mau mau hiện thân. Thiệu Dương trưởng lão nhìn hằm hằm quanh mình, lại không cảm nhận được địch nhân chân khí ba động, cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Không thể cảm ứng được, đối phương tu vi chí ít cùng mình tề bình, đồng thời tu luyện có thể ẩn nấp chân khí công pháp. Địch tối ta sáng, hiện tại vô cùng nguy hiểm nha. Bất quá rất nhanh, một giọng nói tại bốn phía vang lên. Thanh Vân Kiếm Tông, thật sự là uy phong thật to, có phải hay không bản thiếu gia vẫn phải cho ngươi Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão đoàn mặt mũi? Ngươi, đến cùng là người phương nào? Thiệu Dương trưởng lão không nghĩ tới đối phương vậy mà không e ngại Thanh Vân Kiếm Tông tên, cảm thấy sự tình càng thêm phiền phức. Hẳn là xuất hiện người chính là ẩn thế cao thủ, hoặc là cũng là đến từ Đế Đô môn phái cường đại hoặc là thế gia. Hoặc giả thuyết, đối phương đã từng là chính mình địch nhân. Nếu như không phải, cái kia ngăn cản mình lại là vì cái gì? Các hạ cớ gì ngăn lại lão phu? Thiệu Dương trưởng lão nhìn xem bốn phía, vẫn tại tìm kiếm đối phương tung tích, làm sao vẫn là không thu hoạch được gì? Ngăn lại ngươi còn cần lý do gì sao? A, ngươi là quá khứ giúp Diệp Phàm cái kia ngu rốt a. Công bằng quyết đấu, ngươi muốn phá hư quy củ. Sở Huyền thanh âm xuất hiện lần nữa, để Thiệu Dương trưởng lão run như cầy sấy. Thanh âm giống như bên tai bờ băng lên, nhưng mặc kệ như thế nào đều không thể tìm tới đối phương. Các loại, đối phương nói đến Diệp Phàm, chẳng lẽ nói Diệp Phàm cùng hắn có khúc mắc? Nghe thanh âm đối phương có vẻ như rất trẻ trung, nhưng tu vi cao thâm người, thậm chí có phản lão hoàn đồng năng lực, không thể chỉ bằng vào thanh âm liền phán đoán đối phương tuổi tác. Dù sao, hơn 20 tuổi đại tông sư ngươi dám tin? Nghĩ tới nghĩ lui, Thiệu Dương trưởng lão cao mày, nói ra, Diệp Phàm chính là ta Thanh Vân Kiếm Tông coi trọng thân truyền đệ tử, hẳn là các hạ muốn làm khó Diệp Phàm, khó xử Thanh Vân Kiếm Tông. Chuyển ra Thanh Vân Kiếm Tông tên tuổi là lựa chọn sáng suốt nhất, dù sao tại cổ võ giới lẫn vào, ai không cho Thanh Vân Kiếm Tông một điểm bề mặt. Nhưng mà hắn hôm nay vẫn thật là gặp không cho Thanh Vân Kiếm Tông nửa điểm mặt mũi người. Bản thiếu gia chính là muốn khó xử Diệp Phàm, ngươi lại có thể thế nào? Đương nhiên, ngươi cũng có thể lý giải bản thiếu gia làm khó Thanh Vân Kiếm Tông, chỉ cần ngươi Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão đoàn là cho rằng như thế, vậy liền không quan trọng. Tiếng nói vừa ra, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Thiệu Dương trước mặt trưởng lão. Thiệu Dương trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, liền nhìn thấy nồi đất lớn nắm đấm ở trước mắt vô hạn phóng đại. Phanh!